Chương 893. Đánh cờ người chương 893, đánh cờ người nghe tới Dạ Phong nói đám người sửng sở, lập tức đám người cảm giác tự thân biến hóa. Một giây sau trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Sinh mệnh lực không ngừng trôi qua cái loại cảm giác này thế mà thật biến mất. Ngoa tạo, Tiểu Phong, ngươi là làm sao làm được? Long Thịnh cảm giác đầu óc có chút chuyện không đến. Làm lục tinh bán thần bọn hắn, sử dụng thức tỉnh chi lực đều không thể triệt tiêu lĩnh vực chi lực. Kết quả tại Dạ Phong nơi này tựa hồ rất nhẹ nhõm liền giải quyết. Trước đó Dạ Phong những cái kia át chủ bài hảo thủ đoạn đám người mặc dù chấn kinh, nhưng còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong. Nhưng giờ phút này Dạ Phong năng lực đã triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cái này để nói sau, săn cảnh chó săn đại quân đã qua đến. Dạ Phong nhìn về phía nơi xa bay tới trên trăm con săn cảnh chó săn trầm giọng nói, "Long Bá, Kiếm Thần, Trần Thúc, Hắc Tử các ngươi chia hai tổ thay phiên ra ngoài kiểm chế vàng vương thú, Trung Gia Gia ngươi phụ trách phụ trợ bọn hắn. Người khác phụ trách ngăn cản săn cảnh chó săn đại quân, cận chiến hệ giác tỉnh giả có thể ra ngoài chiến đấu, cảm giác thân thể suy yếu sau lập tức trở về." Trong chớp mắt Dạ Phong đã hạ đạt chỉ lệnh. Lần này Dạ Phong chỉ huy không chỉ là hắn thiên kiêu chiến đội, còn có bộ phận cao cấp long vệ, người chấp pháp cùng bốn vị bán thần. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người không có cảm giác nơi nào có vấn đề. Dạ Phong yêu nghiệt đã không thể dùng lẽ thường hình dung, mà lại thời gian ngắn như vậy đám người cũng nghĩ không ra có cái gì phương án so Dạ Phong cái này thích hợp hơn. Kiếm Si, ta ngũ trảo kim long phối hợp ngươi đến đợt thứ nhất. Long Thịnh cũng là quả quyết, Dạ Phong nói xong lập tức bắt đầu hành động. Mặc dù hắn không biết Dạ Phong cái này cùng loại với lĩnh vực năng lực là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt xem ra Dạ Phong quyết sách khẳng định không có vấn đề. So sánh trong khoảng thời gian ngắn đánh giết vàng bướm thú, đưa nó kéo chết xác suất thành công cao hơn. Đối phương không phải người ngu, phát hiện Dạ Phong có vấn đề tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Chỉ cần Dạ Phong cái này đặc thù lĩnh vực không biến mất, vàng bướm thú ăn mòn chi lực liền không cách nào xâm hại đám người. Một trận chiến này, thời gian tiên bình đứng tại bọn hắn bên này. Giống. Theo một tiếng long ngâm chấn thiên, kiếm thần cùng ngũ trảo kim long hướng phía vàng bướm thú phát động tiến công. Cùng vàng vương thú hình thể không sai biệt lắm, ngũ trảo kim long không tái sử dụng công kích từ xa, trực tiếp cận thân cùng nó mở ra vật lộn. Vàng vương thú gào thét một tiếng nên đón tiếp lấy, tối sầm đỏ lên hai cái quái vật khổng lồ trực tiếp quấn quýt lấy nhau. Cự long cắn xé, thử vong lăn lộn, thần long bãi vĩ. Ngũ trảo kim long vừa lên đến liền trực tiếp liều mạng, cơ hồ đem chỗ có thể sử dụng phương thức công kích toàn đều dùng tới. Song phương mỗi một lần đối kháng đều để đại địa không ngừng chấn động. Bất quá một bên là ác chiến hồi lâu ngũ trảo kim long, một bên khác là vừa vặn được triệu hoán thần ma cấp bá chủ. Rất nhiều thứ không phải dựa vào liều mạng liền có thể lên ngủ. Giang có một lát vàng vương thú tìm tới cơ hội tránh thoát trói buộc, cắn một cái hướng ngũ trảo kim long bảy tấc. Lúc này bóng ánh kiếm mang bạch phá đen trắng thế giới, đâm vào vàng vương thú thân thể. Ngân quang nổ tung tại trên người nó lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Nơi xa đám người mắt thấy một màn này trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, hai vị lục tình bán thần vậy mà thật ngăn chặn có thể so với thần ma vàng vương thú. Dạ Phong nhìn nơi xa chiến trường khẽ gật đầu. Chính như hắn chỗ dự nghĩ như vậy, vàng vương thú có lĩnh vực chi lực, nhưng dựa vào điểm kia săn cảnh chó săn hiến tế không có khả năng triệu hoán qua tới một cái hoàn toàn thể thần ma cấp bậc. Nếu như không phải ngũ trảo kim long trước đó tiêu hao quá nhiều, cận thân vật lộn kiên trì cá biệt giờ cũng không có vấn đề. Bên kia đã ổn định, tiếp xuống chính là mình nơi này. Dạ Phong quay đầu nhìn về phía đã vọt tới săn cảnh chó săn đại quân, kia lít nha lít nhít chừng trên trăm con. Những cái kia săn cảnh chó săn trong hốc mắt nhảy lên các loại màu sắc quỷ hỏa, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Ánh mắt của chúng không để ý đến cái khác giác tỉnh giả thậm chí bán thần, tất cả săn cảnh chó săn trong mắt chỉ có Dạ Phong một người. Hiển nhiên Hôi Vương cùng Vàng Vương thú rất rõ ràng, giết Dạ Phong cái này quỷ dị lĩnh vực liền sẽ tiêu tán. Dạ Phong niết niết miệng vung tay lên, toàn quân xuất kích, tiêu diệt bọn chúng. Rầm rầm rầm. Đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả săn cảnh chó săn không muốn sống phóng tới Dạ Phong, cái khác giác tỉnh giả hóa thành từng đạo tường thành thể sống chết cũng phải đem săn cảnh chó săn nhóm chống cự tại lĩnh vực bên ngoài. Đương nhiên trong này một cái duy nhất không đánh nhau chính là Vương Hằng. Giờ phút này Vương Hằng đứng tại Dạ Phong bên người múa bút thành văn, tốc độ tay nhanh đến bay lên. Bên kia hai cái chiều cao siêu qua 100 mét quái vật khổng lồ vật lộn, mỗi một lần rơi xuống đất có thể tạo thành địa chấn đồng dạng, thị giác rung động không cần nhiều lời. Đủ mọi màu sắc kỹ năng từ Dạ Phong sáng sinh lĩnh vực bay ra, khi tiến vào vàng vương thú lĩnh vực sau những kỹ năng kia toàn bộ biến thành màu trắng đen. Thật giống như từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác. Cận chiến hệ giáp tỉnh giả tại lĩnh vực biên giới ra ra vào vào, khi thì giết ra ngoài hóa thành đen trắng người đem một đầu săn cảnh chó săn chém thành mảnh vỡ, lúc mà lui về đến lĩnh vực bên trong lần nữa khôi phục sát thái. Sát thái không ngừng thay đổi để người đáp ứng không xuể, để người không biết là hiện thực vẫn là một cảnh. Loại này kỳ lạ chiến đấu hình tượng hắn chưa bao giờ từng thấy, nếu như có thể đem từng cảnh tượng ấy ghi chép lại, kia tương lai sách lịch sử bên trên tất nhiên có tên của mình. Một hồi lâu Vương Hằng biết tay đều có mỏi nhừ mới dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Phong, cái sau tay vịn mà đứng, như là quân vương đồng dạng nhìn toàn trường. Hắn không có tham dự chiến đấu, lúc này cũng không cần Dạ Phong xuất thủ, bởi vì hiện tại Dạ Phong không còn là quân cờ, mà là một kỳ thủ. Hắn hiện tại tay cầm vô số cường giả cùng Hôi Vương triển khai có lẽ là cuối cùng một trận quyết đấu đỉnh cao. Một đoạn thời khắc Dạ Phong nhìn thấy chết đi săn cảnh chó săn thi thể một lần nữa phục sinh sau. Dạ Phong đôi mắt một không tránh nổi không có có ngoài ý muốn. Lĩnh vực thuộc về quy tắc hiện ra, mình sáng sinh lĩnh vực có thể chống rỗng sáng tạo sinh mệnh, vàng vương thú triệu hoán săn cảnh chó săn cũng không tính kỳ quái. Mà lại săn cảnh chó săn không là vật sống, bản thân liền là dựa vào loại nào đó năng lượng chế tạo, tại vàng vương thú lĩnh vực bên trong khởi tự hoàn sinh rất bình thường. Bất quá, liền như vậy chống chân chơi vô tuyến hình thức, đó chính là tinh khiết đại ngốc tử. Dạ Phong đôi mắt lóe lên lớn tiếng nói, tất cả mọi người đánh giết xong săn cảnh chó săn sau đem những cái kia hài cốt tận lực đem thi hài kéo về. Hắc tử, Trần Thúc các ngươi đi tiếp ứng Long Bá cùng Kiếm Thần tận lực bảo trì chiến lực. Thiên Diêu tiểu đội bung ra một lỗ hổng, để mấy cái săn cảnh chó săn tiến vào ta làm một chút thí nghiệm nhìn xem Dạ Phong không ngừng ra lệnh dáng vẻ Vương Hằng có chút mặt người. Bây giờ Dạ Phong hiện ra không chỉ là đội trưởng, đoàn trưởng cái chủng loại kia đơn giản người lãnh đạo khí chất. Trên người hắn còn có một loại thượng vị giả hoặc là nói quân vương mới có trưởng quản toàn cục năng lực lãnh đạo. Vương Hằng tự lẩm bẩm, dựa vào, rõ ràng ta mới là chúa cứu thế, làm sao hiện tại biến thành phong tử thành nhân vật chính? Không, ta chính là nhân vật chính, chỉ bất quá tứ tinh ta còn không cách nào dự đoán lục tinh phía trên thần ma, cấp bậc kia có lẽ có cao hơn cấp bậc lực lượng che đậy ta dự đoán. Ngắn ngủi mê mang sau lão Vương nhặt lại lòng tin, bất quá bây giờ chỉ có chính hắn không ai cùng hắn nói chuyện phiếm liền rất khó chịu. Vương Hằng ngắm nhìn một phía trước mình những bạn học kia đồng đội đều tại cùng săn cảnh chó săn chém giết, đánh gọi là một cái lửa nóng. Bất quá nhìn một chút Vương Hằng đống nhiên sững sờ, hắn trong cảm giác giống như thiếu chút gì. Chương 894. Lão Đăng, cho ngươi xem cái đại bảo bối chương 894. Lão Đăng, cho ngươi xem cái đại bảo bối cự lòng gào thét, thiên cầu thôn nguyệt, một kiếm pha trời, máu nhuộm đại địa. Một trận chiến này song phương đánh cho hôn thiên hấp địa nhật nguyệt vô quang. Bất chi bất giác chiến đấu đã tiếp tục nửa giờ. Theo một tiếng thê thảm tiếng long ngâm vang lên, ngũ trảo kim long hóa thành ánh sao đầy trời tiêu tán. Lĩnh vực bên trong long thịnh phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp té quỵ dưới đất. Tại ngã xuống đất trước một giây trung lão phủ lục đem hắn nâng. Lúc này long thịnh sắc mặt trắng bệch hơi thở mong manh, chỉ còn lại nửa sức lực. Hắn cùng ngũ trảo kim long vốn là một thể, ngũ trảo kim long trọng thương thu hồi hắn cũng chịu đựng giá cả to lớn. Long thịnh lau đi khóe miệng máu tươi lại là gạt ra một cái tiêu dung, nếu không phải trước đó thương thế không có khôi phục, ta còn có thể tái chiến nửa giờ. Ngươi a. Trung lão lắc đầu không nói thêm gì. Long Thịnh nguyên bản không cần đánh đến loại tình trạng này, cái khác ba cái lục tinh còn có chiến lực không kém cái này một phần nửa phần. Bất quá Long Thịnh làm hạ quốc thủ hộ thần, loại này quốc chiến tất nhiên muốn xung phong đi đầu, cho nên hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Dù là cuối cùng thật hy sinh chính mình cũng sẽ đem quân hồn truyền thừa tiếp. Một trận chiến này kết thúc Long Thịnh chí ít tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Bất quá cũng chính vì vậy hắn mới có thể kiềm chế vàng vương thú nửa giờ. Trung lão ngẩng đầu nhìn trời, thiên cung phía trên cuồng phong cuốn cùng lấy mây đen. Trong mây đen thỉnh thoảng có lôi quang chợt hiện, lôi bạo khu vực hạch tâm chính là vàng vương thú ngay phía trên. Bất quá kia lôi đình một mực tại ấp ủ lại chậm chạp không có rơi xuống. Lôi đình không hạ xuống cũng không phải là bởi vì mảnh thế giới này quy tắc e ngại vàng vương thú. Tương phản, bí cảnh thế giới quy tắc tựa hồ là dự định góp nhặt lực lượng trực tiếp một hơi đem vàng vương thú mất diện, không cho nó trốn về vực sâu cơ hội. Điểm này Trung lão biết, hồi vương cũng biết. So sánh nửa giờ trước, lôi bạo mây phạm vi cùng phát ra uy áp đã không phải là một cái cấp bậc. Loại cảm giác này thật giống như trên đầu lơ lửng thanh kiếm đạo mộ cơ, lôi đình hạ xuống một khắc này chính là hắn cùng vàng vương thú tiêu vong thời điểm. Mà thời gian này sẽ không quá xa. Hôi vương ném ảnh lệ tiếng nói, trước đừng quản mấy cái này, trước diệt đi Dạ Phong. Vàng vương thú gào thét một tiếng, một móng đuốt bức lui trần nhuệ dãy rủa thân thể khổng lồ hướng phía Dạ Phong phóng đi. Một giây sau kiếm thần thanh âm tại một bên vang lên, một kiếm phá trời. Một đạo óng ánh ngân sắc kiếm quang phá toái hư không, ẩn chứa thức tỉnh chi lực kiếm mang đánh phía vàng vương thú. Không có ngũ trảo kim long kiềm chế, hai người một chó không cách nào cùng loại này quái vật khổng lồ đối kháng chính diện. Nhưng vàng vương thú muốn vượt qua bọn hắn ra tay với Dạ Phong, cái kia cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Song lần này Hôi vương tựa hồ là quyết tâm, đối mặt một kiếm này không có bố trí phòng vệ ngược lại ra tốc phóng tới Dạ Phong. Kiếm quang bạch phá bầu trời đêm, tại vàng vương thú trên thân lưu lại một đạo mấy chục mét vết thương khổng lồ, quần quần khói đen từ trong vết thương tràn ra. Vàng vương thú đau nhức cầm thành gào thét, lần này nó nhận thương thế so trước đó bất kỳ lần nào đều còn khốc liệt hơn. Nhưng vì giết chết Dạ Phong nó không thể không chọi cứng hạ một kiếm này. Ngắn ngủi đình trệ sau vàng vương thú tiếp tục hướng phía Dạ Phong bay đi. To lớn trong hốc mắt huyết sắc quỷ hỏa không ngừng nhảy lên, phản phất muốn ăn người đồng dạng. Go go, tiến lên bên trong hắc tử lại lần nữa giết ra, nó trực tiếp hóa thành lỗ đen ngăn tại vàng vương thú cùng Dạ Phong ở giữa. Hôi vương đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý phía trước con chó này một mực đánh lén sử dụng thôn vệ chi lực từng bước xâm chiếm vàng vương thú thân thể. Hiện tại bởi vì bảo hộ Dạ Phong chính diện ngăn cản, nếu như thừa cơ hội này phát động hủy diệt một kích, có lẽ có thể đem thôn tiên quyển đánh giết. Nhưng một khi làm dùng thần lực thiên phạt liền sẽ sớm rơi xuống, muốn giết chết Dạ Phong liền phiền phức. Một nháy mắt suy nghĩ Hôi vương có quyết đoán. Ý thức của hắn kết nối vàng vương thú, cái sau gào thét một tiếng ra tốc hướng phía hắc tử bỏ tới. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, lúc này đem chạm đến thời điểm vàng vương thú đột nhiên nâng lên to lớn móng đuốt chụp về phía hắc tử. Móng đuốt chạm đến hắc tử một khắc này phản phất chạm đến lô đen, toàn bộ móng đuốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn vệ. Bất quá vàng vương thú thể tích quá lớn, hắc tử tốc độ cắn nuốt còn kém rất rất xa vàng vương thú tiến công tốc độ. Khi nó đem kia móng đuốt thôn vệ một nửa sau, vàng vương thú rốt cục chạm đến hắc tử thân thể. Oeng! Hắc tử hóa thành một viên đạn pháo bay rất ra ngoài trực tiếp nện vào đất cát bên trong. Khi sinh một cái móng đuốt vàng vương thú không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng phía Dạ Phong phóng đi. Loại công kích này nhìn như hung mãnh, nhưng đối với có được thôn vệ năng lực thôn tiên khuyển xem như không lên cái gì thương thế, không bao lâu đối phương liền có thể đẩy máu phục sinh. Bất quá tại bỏ qua một cái móng đuốt tình huống dưới một kích này đủ để cho thôn tiên khuyển chậm một chút. Hôi vương đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kích động. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh diệt đi Dạ Phong về đến sử dụng thần lực có thể ngay tiếp theo đem thôn tiên khuyển diệt sát. Sau đó đem tiên phạt chi lực giáng lâm, lại đem tiên phạt đưa đến kiếm thần cùng Trần Nhụy bên cạnh kéo bọn hắn xuống nước. Kết quả cuối cùng chính là hạ quốc bốn cái bán thần hai chết một tàn, chỉ còn lại một cái không phải hệ chiến đấu. Mặt khác nhiệm vụ hạch tâm thôn tiên khuyển cũng bị rào sát, nhiệm vụ căn bản hoàn thành. Tiện thể đem lại có quỷ dị lĩnh vực Dạ Phong cùng nhau giết chết, tính như vậy xuống tới lần này kế hoạch còn không tính quá thua thiệt. Mặc dù nhà của chính mình ngọn nguồn đánh sạch sẽ, nhưng chỉ cần vực sâu bên kia tiếp tục giúp đỡ hắn phát dục tốc độ tuyệt đối nhanh hơn Hạ Quốc. Cho nên, Dạ Phong đi chết đi. Vang Vương thu gào thét, thân thể khổng lồ như là một chiếc tàu chiến phóng tới Dạ Phong. Tái sinh lĩnh vực bên trong đám người như lâm đại địch, nhưng không ai lui lại. Bọn hắn toàn bộ đứng tại Dạ Phong trước người, dù là biết mình lực lượng tại thần ma cấp bộ trước mặt yếu ớt không chịu nổi, nhưng vẫn không có bất luận kẻ nào lui lại. Nhìn xem một màn này, Dạ Phong đống nhiên cười, loại cảm giác này thật tốt. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người rút lui, rời mở lĩnh vực đi phía tây đất trống. Phong tử ngươi một bên Vương Hằng muốn nói điều gì, bất quá khi hắn nhìn thấy Dạ Phong con mắt sau lại nhắm lại. Vương Hằng phát hiện Dạ Phong ánh mắt cùng ngày bình thường không khác nhau chút nào, tự tin, thong dong. Mỗi lần gặp được phiền phức, chỉ cần Dạ Phong lộ ra loại vẻ mặt này đã nói lên hắn có ứng đối biện pháp. Vô số lần trải qua để Vương Hằng đúng Dạ Phong có 100% tín nhiệm. Đã Phong tử để bọn hắn rời đi, vậy bọn hắn liền rời đi. Rút. Tại mọi người còn tại ngây người thời điểm Vương Hằng hô một cú họng xuất trước rút lui. Người khác cái này mới phản ứng được, đi theo Vương Hằng rời đi lĩnh vực phạm vi. Cho dù là trung lão giờ phút này đều không có mở miệng nói cái gì, hắn chỉ là trước khi đi thật sâu nhìn thoáng qua Dạ Phong con mắt. Trong phiến khắc cả cái lĩnh vực bên trong chỉ còn lại chính Dạ Phong. San cảnh chó săn đại quân tại trước đó nửa giờ tiêu hao bên trong bị đánh giết trên trăm con. Bất quá bọn chúng có thể vô hạn phục sinh, dù là đem thi hải tốn nhập Dạ Phong lĩnh vực bên ngoài y nguyên có mới săn cảnh chó săn xuất hiện. Không có người khác ngăn cản, mấy chục con săn cảnh chó săn khí thế hung hăng phóng tới Dạ Phong. Nơi xa Hôi Vương đôi mắt lóe lên, chẳng lẽ cái này Dạ Phong biết mình hẳn phải chết, từ bỏ dãy rủa. Bất quá dạng này làm tốt hơn, nếu như săn cảnh chó săn nhóm có thể đem Dạ Phong giết chết, mình liền không cần sóng tốn thời gian. Lúc này Hôi Vương chợt phát hiện Dạ Phong chính nhìn mình, không chỉ có như thế Dạ Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì quyết tuyệt chi sắc, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Dạ Phong nhếch miệng lên, "Lão Đăng, ngươi không phải muốn biết Ma Vương Vũ Trang bí mật sao? Vậy kế tiếp cho ngươi xem cái đại bà bối." Chương 895, Trêu đùa thần ma. Chương 895, Trêu đùa thần ma. Vâng. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, tại bên trái của hắn một đạo tử sắc lôi đỉnh ầm vang nổ tung. Vô số lôi xả hóa thành một chương to lớn lưới điện đem phía trước săn cảnh chó săn toàn bộ vây khốn. Sau đó đi lì ạ người khoác Ma Vương Vũ Trang từ trong hư không chậm rãi đi ra. Hôi Vương trừng to mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kia khí tức quen thuộc lôi xả để hắn xác định màu đỏ tím chiến giáp phía dưới người kia chính là đi lì ạ. Nhưng vì cái gì đi lì ạ biến thành Dạ Phong thủ hạ? Hắn nhưng là bị mình tẩy não qua đồng thời khóa lại hí mệnh sư thẻ bài linh hồn. Nhưng mà Hôi Vương chấn kinh còn lâu mới có được kết thúc. Bị điện giật lưới trói buộc săn cảnh chó săn còn đang ra sức dãy rủa, chỉ bằng vào lôi đỉnh chi lực muốn một hơi vây khốn mấy chục con hiển nhiên không có khả năng. Ngay tại một con săn cảnh chó săn sắp tránh thoát lôi xả một khắc này, đầy trời cắt vàng chống rông xuất hiện. Sau một khắc những cái kia cắt vàng như là đất đá trôi đồng dạng đem tất cả săn cảnh chó săn toàn bộ bao phủ. Trong phiến khắc tất cả săn cảnh chó săn liền bị cắt táng bao phủ. Tại Dạ Phong phía bên phải hư không vỡ vụn, xí tay cầm sa mỗ quyền trượng chậm rãi xuất hiện. Hôi Vương. Giờ khắc này Hôi Vương ngẩng bức, triệt để mắt trợn tròn. Mặc kệ là Đí Lì Ạ hay là Sphinx đều là hắn bồi dưỡng đỉnh cấp cát, thực lực, thiên phú đều là tốt nhất. Không chút khách khí nói hai cái này ngũ tinh cắt lục tinh phía dưới khó có đối thủ. Lúc trước vì bồi dưỡng bọn giá hỏa này hắn trả giá vô số tâm huyết. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà đều trở thành Dạ Phong thủ hạ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau Hôi Vương nhìn về phía Dạ Phong ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn biết mình tình báo phạm sai lầm. Từ Đí Lì Ạ xảy ra chuyện bắt đầu đằng sau tại Hạ Quốc thậm chí cho tới bây giờ, tất cả hành động thất bại nguyên nhân thực sự có lẽ cũng là bởi vì giá hỏa này. Về phần kia cái gì bê cấp thiên phú, dự đoán tương lai Vương Hằng, đồ tể chi nữ Trần Hân làm chờ một chút có lẽ đều là chướng nhãn pháp. Dạ Phong mới là thu hoạch được thần minh người thừa kế. Nghĩ đến cái này Hôi Vương trong mắt sát ý tăng gọn, giờ khắc này ở trong mắt Hôi Vương Dạ Phong đánh giết ưu tiên cấp so thôn thiên quyển còn muốn cao. Hôm nay vô luận như thế nào Dạ Phong phải chết. Giống. Vang Vương thú gào thét một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Dạ Phong bay đi, trong chớp mắt vượt qua mấy ngàn mét đi tới Dạ Phong lĩnh vực trước. Ma Vương Vũ Trang nâng lên còn sót lại một cái chân trước mang theo không thể địch nổi lực lượng hung hăng chụp về phía Dạ Phong. Vâng. Toàn bộ sa mạc đại địa tại lúc này điên cuồng chấn động, đầy trời cắt vàng nổi ra, khủng bố năng lượng tiêu tán. Khi bụi bặm tán đi, Dạ Phong nguyên bản vị trí xuất hiện một cái đường kính vượt qua 20 mét to lớn hô sâu. Dưới một kích này ăn mòn trong lĩnh vực duy nhất có được sát thái lĩnh vực cùng Dạ Phong cùng nhau biến mất. Hôi Vương thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hắn vững tin cho dù là Đí Lì Ạ cùng Sphinx liên thủ chống cự Dạ Phong cũng sẽ dưới một kích này hóa thành một bãi thịt nát. Nhưng mà một giây sau một đạo trêu tức thanh âm tại trên đỉnh đầu hắn vang lên. "Uy Lão Đăng, ai nói cho ngươi ta không thể động?" Hôi Vương đột nhiên ngẩng đầu thình lình phát hiện Dạ Phong thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trong giữa không trung. Dạ Phong bên trái lôi đình lan lộn, bên phải sa mạc phong bạo xoay quanh. Chính trung ương màu xám bạc toái tinh đao tản ra ngân sắc quang huy. Nơi xa đám người thấy cảnh này tất cả đều ngây người. Vừa rồi không ít người đều coi là Dạ Phong vì che đậy bảo vệ bọn họ dự định hy sinh chính mình, kết quả không nghĩ thế mà còn có thể có đảo ngược. Không chỉ có như thế, Dạ Phong giờ phút này phóng thích khí chẳng so với thần ma cấp vàng vương thú cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Đám người trung lão thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới một màn kia bọn hắn thật sự là thay Dạ Phong lau vệt mồ hôi. Vương Hằng nhíu môi, dựa vào, trước kia loại này trang bức tràng diện đều là ta đến, hiện tại thế mà đổi thành điện tử, gia hỏa này khác không có học được, quang học cái này. nhà danh sau khi Vương Hằng cầm lấy tiểu bột bột đem một màn này ghi chép lại. Chấn kinh, tứ tinh yêu nghiệt càng tam tinh đại chiến thần ma bá chủ, song phương chiến đấu 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Không cần nghĩ chỉ là cái đề mục này là đủ hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau khi trở về tất nhiên lại là một tiên trong lúc khiếp sợ bên ngoài kình bạo tin tức. Hôi Vương trong mắt sát ý tăng gọn, huyết sắc hư ảnh khí đều xuất hiện phạm vi lớn run run. Vàng Vương thú gào thét một tiếng, to lớn thân hình du động hướng phía Dạ Phong đánh tới. Dạ Phong niết niết miệng bên trái một đạo đặc thù lôi đỉnh hồ quang điện tiến vào thân thể, một cỗ cùng bạo lôi đỉnh ở trong thân thể hắn ầm vang bạo tạc. Ma Vương Vũ Trang, khởi động. Trong chốc lát Dạ Phong hóa thành một đạo tử sắc dòng điện phá toái hư không né tránh Vàng Vương thú công kích. Một kích không trúng Vàng Vương thú lại lần nữa khởi xướng tiến công, thân thể to lớn những nơi đi qua đem không gian bặm mẻo. Đến tận đây Dạ Phong bắt đầu một trận kinh tâm động phách đại đạo sát. Nơi xa đám người thấy trong lòng run sợ. Thần ma cấp Vàng Vương thú bản thân còn có năng lực phi hành, dù cho hình thể to lớn nhưng tốc độ y nguyên khủng bố. Nhất là cường đại thân thể đã vượt qua cái này bí cảnh hiện tại sức thừa nhận. Những nơi đi qua không gian bặm mẻo, không ngừng phong tỏa Dạ Phong có thể thoát đi vị trí. Mà Dạ Phong đạt tới tứ tinh sau đối với lôi thuộc tính thân hòa độ lại lần nữa tăng lên một mạng lớn. Mở ra Ma Vương Vũ Trang sau cả người nhanh như thiểm điện, thân hình của hắn trong đêm tối không ngừng lấp lóe, chỉ lưu lại từng đạo tử sắc tàn ảnh. Cả hai tiến hành so sánh, Dạ Phong tại phương diện tốc độ thế mà so Vàng Vương thú cũng chậm không bao nhiêu. Đối mặt Vàng Vương thú lần lượt chí mạng công kích đều có thể cực hạn đào thoát. Ở đây một ít người thấy cảnh này ánh mắt có chút quái dị. Đừng nói, ngươi thật đừng nói, một màn này bọn hắn giống như ở đâu gặp qua. Vất Chi Hùng đụng đụng Triệu Long Tường bả vai, đại tường, trước kia ngươi cùng Phong Tử đánh nhau thời điểm cũng là cái dạng này sao? Triệu Long Tường hồi tưởng mình lần thứ nhất cùng Dạ Phong chiến đấu chẳng cảnh nhịn không được cảm khái nói, gia hỏa này chính là cái quái vật, nếu như không phải hắn chủ động làm rõ ta đoán chừng có thể một mực bị mơ mơ màng màng. Một chút không rõ ràng cho lắm cao cấp giác tỉnh giả có chút hiếu kỳ, các ngươi đang nói cái gì? A, không có gì, chính là đoàn trưởng chúng ta hiện tại ngay tại đang diễn trò đâu. Diễn kịch. Đúng, ngươi từ từ xem liền biết. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Trong bầu trời đêm một người một thú trốn giết đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đối mặt Vàng Vương thú lần lượt chí mạng công kích, Dạ Phong một lần lại một lần cực hạn tranh né. Mỗi một lần nhìn thấy kém như vậy một lúc thời điểm Hôi Vương liền có chút kích động. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Dạ Phong hiểm lại càng hiểm né tránh công kích sau hắn liền sẽ rất sinh khí. Liền kém một chút. Chỉ cần Vàng Vương thú móng vuốt nhanh hơn chút nữa hoặc là huy động biên độ lại đại nhất điểm liền có thể đem Dạ Phong xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là một chút nhưng thủy chung không cách nào đạt tới. Càng xa xôi, hắc tử từ đất cắt bên trong chui ra. Nó lung lay đầu nhìn về phía nơi xa chiến trường, thấy Dạ Phong ở vào trong nguy hiểm đã sắp qua đi cứu viện. Bất quá một giây sau bị Trần Nhụy cùng Kiếm Thần ngăn lại. Ngươi tiểu chủ nhân hiện tại không có việc gì. Trần Nhụy trầm giọng nói. Mặc dù không có gặp qua, nhưng Dạ Phong sự tích hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Gia hỏa này từ nhất tinh thời điểm ngay tại cực hạn lôi kéo, dùng loại phương thức này câu dẫn cái khác giác tỉnh giả cấp trên. Hiện tại đi tới tứ tinh thế mà đều có thể đùa giỡn thần ma cấp bá chủ. Không thể không nói gia hỏa này là gan là thật lớn. Nhưng cùng lúc cũng nói Dạ Phong bây giờ hiện ra thực lực đã đạt tới kinh người cao độ. Ma Vương Vũ Trang hạ Dạ Phong tốc độ so với ngũ tinh tốc độ hệ giác tỉnh giả còn nhanh hơn một mạng lớn. Mọi người ở đây chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tử sắc lôi đỉnh tàn ảnh. Chương 896. Ta không được, nhưng có người có thể. Chương 896. Ta không được, nhưng có người có thể. Cho nên, Dạ Phong đang đùa bỡn ma thần. Nguyên bản đúng này hồi hộp vạn phần đám người nghe tới Dạ Phong đồng đội giảng giải sau lại nhìn về phía chiến trường ánh mắt dần dần trở nên quái dị. Vàng Vương thú thân thể khổng lồ những nơi đi qua đem không gian vặn vẹo không ngừng áp xúc Dạ Phong hoạt động không gian. Mặt ngoài nhìn Dạ Phong tựa hồ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là cái sau mỗi một lần đều có thể tại kia nhìn như tuyệt lộ tình cảnh hạ tìm tới còn sống cơ hội. Khi hoang đường suy nghĩ tại tất cả mọi người trong đầu xuất hiện, làm sao đều vùng đi không được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vàng Vương thú cùng Dạ Phong đại đào sắt càng phát ra nhựa cây đốt. Hết sức chăm chú đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều. Không đối, không phải hồi hộp. Có người kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức con ngươi co rụt lại. Đen trắng lĩnh vực trên thế giới mây đen dày đặc, đã đem toàn bộ lĩnh vực đều bao trùm. Trong mây đen lôi quang không ngừng chớp động, phản phất thần minh tại hội tụ lực lượng. Mà lực lượng phóng thích mục tiêu chính là phía dưới Vàng Vương thú. Thiên phạt muốn tới. Một người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Dạ Phong vậy mà thật muốn kéo tới thiên phạt giáng lâm. Ầm ầm. Một đạo khủng bố lôi đỉnh tại trong mây đen nổ tung, thanh âm đinh tai nhức óc phảng phất thiên địa xé rách đồng dạng. Còn đang không ngừng truy sát Dạ Phong Vàng Vương thú đột nhiên dừng lại, thân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, huyết sắc trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Hôi Vương đồng dạng sắc mặt đột biến, hắn biết thiên phạt muốn tới. Lĩnh vực phóng thích vượt qua nửa giờ, kết quả cho đến bây giờ vậy mà một cái giác tỉnh giả đều không có giết chết. Một giây sau Hôi Vương trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, hắn hét lớn, đừng quản thiên phạt, trước hết giết Dạ Phong lại nói. Giống. Không có lý trí Vàng Vương thú gào thét, thân thể khổng lồ bên trong có một loại năng lượng kinh khủng tại hội tụ. Không tốt. Vàng Vương thú muốn vận dụng thần lực. Nơi xa đám người trung lão sắc mặt đại biến, Vàng Vương thú thể nội phát ra năng lượng đã không phải là bọn hắn cái này cấp bậc có thể đạt tới. Trước đó cùng mọi người chém giết nửa giờ Vàng Vương thú đều không có sử dụng lực lượng chân chính. Bởi vì một khi sử dụng thần ma chi lực liền sẽ ra tốc thiên phạt giáng lâm. Hiện tại thiên phạt tới gần Hôi Vương cùng Vàng Vương thú cũng định đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. Loại công kích này hạ đừng nói Dạ Phong, cả cái lĩnh vực bên trong bất luận là ai đều sẽ bị nháy mắt mất diện. Dưới bầu trời đêm, Dạ Phong toàn thân bị tử sắc lôi đình bao khỏa, cảm thụ được Vàng Vương thú năng lượng trong cơ thể cái sau cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. nếu như có thể mặc qua lôi đình liền có thể nhìn thấy ma vương vũ trang Hạ Dạ Phong giờ phút này khỏe miệng chính treo tiếu dung. Kéo lâu như vậy, chờ chính là giờ khắc này. Tử quang lóe lên, Dạ Phong lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, sau đó hướng phía lĩnh vực tít ngoài rìa bay đi. Vang vương thú gào thét, to lớn thân hình khuấy động không gian lập tức đuổi theo. Lĩnh vực bán kính chừng mười mấy cây số, bất quá tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt mười mấy cây số bất quá mấy hơi thở công phu cũng đã đến. Khi Dạ Phong đi tới lĩnh vực tít ngoài rìa, phát hiện khu vực biên giới bị một tầng năng lượng màu xám bình chướng ngăn trở. Dạ Phong không có công kích, sớm tại lĩnh vực xuất hiện lúc liền có người đếm thử công kích qua loại này bình chướng. Kết quả tất cả công kích chạm đến bình chướng năng lượng liền sẽ bị ăn mòn biến mất. Loại vật này cùng loại với Hôi Vương trước đó chiến đấu sử dụng ăn mòn hắc vụ. Vàng Vương thú đã hao phí loại này năng lượng ngưng tụ lĩnh vực liền sẽ không lo lắng có người sẽ từ trong lĩnh vực thoát đi. Khi Dạ Phong quay đầu, Vàng Vương thú đã đuổi theo. Hôi Vương nhìn xem Dạ Phong oán độc nói, vì không ảnh hưởng người khác, thế mà lựa chọn tới đây muốn chết, không thể không nói ngươi rất lợi hại, nguyên bản mục tiêu của ta là giết chết tất cả bản thần, nhưng bây giờ chỉ có thể giết chết một cái ngươi. Tại Dạ Phong hiện ra thực lực sau, nguyên bản rất nhiều nghi hoặc Hôi Vương đều dần dần hiểu được. Trước đó kế hoạch nhiều lần gặp khó tất cả đều là Dạ Phong cái này thần tử giở cho quỷ. Dạ Phong thu hoạch được cái nào đó thần minh truyền thừa, có được siêu thoát thời đại này năng lực đặc thù, cho nên kế hoạch của hắn mới có thể một lần lại một lần thất bại. Nếu như không có Dạ Phong, hiện tại nói ít cũng có thể diệt đi ba cái dưới thần. Dạ Phong không nói, đối phương không có trực tiếp động thủ hắn cũng không nóng nảy, thời gian vĩnh viễn là đứng tại mình nơi này. Hắn rất hiếu kỳ Hôi Vương lúc này còn cùng mình đối thoại mục đích. Một giây sau Hôi Vương tiếp tục nói, bất quá, mặc dù không có đạt thành nguyên bản mục đích, nhưng diệt đi một cái thần tử cũng không lỗ, mà lại nếu như có thể đem một cái thần tử bắt về cải tạo, ta muốn cái này ích lợi so nguyên bản mục tiêu có lẽ cao hơn. A, Lôi đỉnh phía dưới Dạ Phong ánh mắt lóe lên ngựa khí quái dị nói, ngươi muốn bắt sống ta? Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng rơi vào tay ta sinh cùng tử không phải ngươi có thể quyết định. Hôi Vương thoại âm rơi xuống trực tiếp từ Vàng Vương thú trên đầu bay ra, Hôi Vương huyết sắc hình chiếu lộ ra hướng phía Dạ Phong bắn ra một đạo năng lượng xạ tuyến. Cùng lúc đó Vàng Vương thú trong miệng phun ra một đoàn ăn mòn hắc vụ hóa thành một đạo cự đại bình chướng đem lĩnh vực không gian ngăn cách. Đợi đến Dạ Phong né tránh công kích, đã bị triệt để phong tỏa tại mảnh này không gian thu hẹp bên trong. Ăn mòn hắc vụ từ bốn phương tám hướng bắt đầu thu nạp. Theo tốc độ này, nhiều nhất mấy chục giây liền có thể đem Dạ Phong bao phủ hoàn toàn. Hôi Vương lộ ra hình chiếu đi theo hắc vụ hướng phía Dạ Phong chậm rãi bay tới, hắn không nhanh không chậm nói, ta năng lực không chỉ là rút ra thức tỉnh vật, còn có thể rút ra linh hồn người khác. Dù cho hiện tại ngươi tự sát, ta cũng có biện pháp đem linh hồn của ngươi khóa lại, tựa như ta hiện tại cái dạng này mở dạng, chỉ cần linh hồn của ngươi còn tại, truyền thừa liền sẽ không mất đi. Nói đến đây Hôi Vương cười ha hả, thư ảnh run không ngừng phảng phất một giây sau liền muốn vỡ vụn, thế nào, một bước này ngươi không nghĩ tới đi. Dạ Phong gật gật đầu, giảng đạo lý một chiêu này ta đích xác không nghĩ tới. Bất quá ngươi xác định thoát ly Vàng Vương thú sau một mình ngươi có thể bắt lấy ta. Đương nhiên. Hôi Vương đắc ý nói, mặc kệ là Đí Lì A Ma Vương Vũ Trang vẫn là Sphinx Sa Mạc quyền trượng ta không thể quen thuộc hơn được, ngươi mặc dù đem bọn hắn năng lực cắt đoạn, nhưng hai loại năng lực đúng ở hiện tại ta toàn cũng vô hiệu. Tại làm ra lựa chọn trước đó Hôi Vương liền đã làm tốt các loại chuẩn bị. Đối với Dạ Phong, Hôi Vương cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng vấn đề là hiện ở loại tình huống này hắn nhiệm vụ đã thất bại. Duy nhất mạng sống cơ hội chính là bắt sống một cái thần tử, chỉ có dạng này hắn mới có thể lấy công chuộc tội. Cho nên mặc kệ Dạ Phong còn có cái gì át chủ bài hắn đều phải thử một chút. Nghe vậy Dạ Phong gật gật đầu, đối với trung quanh không ngừng tới gần hắc vụ cũng không hề để ý, hắn sờ lên cằm tự hỏi Hôi Vương vừa mới nói lời, một lát sau gật gật đầu, ngươi nói cái này đích xác có đạo lý, hiện tại ta đích xác không có công kích đến ngươi biện pháp, bất quá nói cuối cùng Dạ Phong tiếng nói nhất chuyện, Hôi Vương huyết sắc hình chiếu dừng lại cảnh giác nhìn về phía Dạ Phong. Một giây sau niết miệng cười một tiếng, bất quá ta làm không được, có người có thể làm được. Dạ Phong thoại âm rơi xuống đồng thời trong bóng tối một đạo run màu đen của bóng đêm chủy thủ xuất hiện từ tại Hôi Vương hình chiếu bên người. Soát. Màu đen chủy thủ từ trên xuống dưới tại Hôi Vương hình chiếu bên trên xẹt qua. Đen nhánh chủy thủ chạm đến hình chiếu sau phảng phất một cái kéo cắt may một trương giấy tuyên, trang giấy bị dễ dàng chia hai nửa. A a a. Chỉ một thoáng Hôi Vương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa. Chương 897. Trung Yên Chi chiến chương 897, Trung Yên Chi chiến trong bóng tối Hôi Vương linh hồn hư ảnh đằng sau, Trần Hân Lam thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Giờ phút này Trần Hân Lam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt kiên định trong mắt mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt. Tại Hôi Vương biến thành linh hồn thể đồng thời Vàng Vương thú phóng thích lĩnh vực sau Trần Hân Lam liền ẩn nấp trong bóng đêm. Nàng không có lựa chọn lưu tại Dạ Phong lĩnh vực bên trong kéo dài thời gian, mà là lựa chọn dù đang trong bóng đêm tìm cơ hội. Tại trong lĩnh vực bị ăn mòn nửa giờ, sinh mệnh lực của nàng đã bị ăn mòn vượt qua bảy thành. Nhưng ngay cả như vậy Trần Hân Lam vẫn không có từ bỏ, bởi vì Trần Hân Lam trong thân thể chạy xuôi báo thù huyết dịch, kia là người rùa, cũng là sứ mệnh. Dù là chỉ có một phần ngàn vạn cơ hội, Trần Hân Lam cũng sẽ nếm thử săn giết Hôi Vương. Hiện tại, cơ hội này nàng bắt lấy. Trần Hân Lam tử vong chủy thủ ban đầu là thông qua huyết dịch xé rách địch người linh hồn. Bất quá huyết dịch chỉ là một loại môi giới, mà không phải hạch tâm. Đột phá tứ tinh sau Trần Hân Lam đối với tử vong của mình chủy thủ có tiến một bước nhận biết hiểu rõ, có thể đem tử vong chủy thủ nguyên tố hóa, trực tiếp cắt mục tiêu linh hồn. Từ chiến đấu bắt đầu nàng vẫn tại tìm cơ hội. Trước đó Hôi Vương một mực tại vàng trên người vương thú. Vàng vương thú cùng mấy vị bán thần chém giết, đánh thiên băng địa liệt. Mà nàng ngay tại kia phạm vi công kích bên trong từ đầu đến cuối không có rời đi. Vô số lần hiểm tượng hoàn sinh, vô số lần tại vực sâu biên giới đi ngang qua, nhưng Trần Hân Lam đều cũng không lui lại một bước. Chỉ tiếc vàng vương thú chiến đấu tác động đến phạm vi quá lớn, ngay cả như vậy cũng không có tìm được cơ hội ám sát. Khi Trần Hân Lam phát hiện Hôi Vương khống chế vàng vương thú bạo tẩu tập kích Dạ Phong, nàng liền nghĩa vô phản cố theo sau. Hiện tại nàng rốt cục làm được. Trần Hân Lam cổ tay phải chỗ, thanh xà hư ảnh phảng phất sống tới một dạng điên cuồng du động. Tại Trần Hân Lam thể nội, huyết dịch bốc lên phảng phất sắc bốc cháy lên. Bất quá theo Trần Hân Lam Hôi Vương tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, huyết dịch sôi trào nháy mắt bình phục lại. Những cái kia nguyên rủa chi lực nháy mắt biến thành liên tục không ngừng năng lượng rót vào đến trong thân thể của nàng. Đã từng nguyên rủa chi lực mang cho Trần Hân Lam thống khổ giờ phút này toàn bộ hóa thành năng lượng nguồn suối. Trần Hân Lam thân thể run nhẹ nhẹ, nàng biết mình làm được. Mẫu thân cùng những thân nhân khác thủ báo, nương theo mình mười mấy năm nguyên rủa tại thời khắc này cũng rốt cục biến mất. Mấy cây số bên ngoài, khi đám người Trần Nhụy nhìn thấy Dạ Phong bị ép vào góc chết lúc liền chuẩn bị cứu viện. Bất quá bay đến một nửa Trần Nhụy liền nghe tới Hôi Vương tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng lúc đó tu la trên đao sáng lên vô số phù văn, là cấn tại hắn sâu trong linh hồn nguyên rủa giờ phút này bắt đầu tan rã. Trần Nhụy sửng sở, lập tức minh bạch cái gì, Hôi Vương chết. Người khác thì là tất cả đều mập bức. Phía trước vàng vương thú đảo loạn thiên địa chỉ vì săn giết Dạ Phong. Cuối cùng không tiếc vận dụng siêu việt thức tỉnh chi lực thần lực cũng phải đem Dạ Phong giết chết. Dạ Phong vì người khác an nguy chủ động chạy trốn tới lĩnh vực biên giới. Ngay tại tất cả mọi người coi là Dạ Phong liền muốn hy sinh thời điểm, kết quả Hôi Vương chết. Thứ tinh trạng bản thân. Vương Hằng há to miệng, lại nhìn một chút trong tay tiểu bổn bổn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biên. Mẹ nó, còn có thể càng kéo một điểm sao? Loại chuyện này ta chính là khoác lác cũng không thể như thế thổi tốt ta. Giống. Giống. Tại tất cả mọi người vẫn còn mơ hồ thời điểm, so Hôi Vương vừa mới tiếng kêu thảm thiết còn muốn điếc hai tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Vàng Vương thú trong mắt chớp động lên huyết sắc và mang, vô tận uy áp đem lĩnh vực toàn bộ bao trùm. Vàng Vương thú làm chiến tranh binh khí cũng không phải thật sự là ma vật. Hôi Vương vừa chết, Vàng Vương thú không có người khống chế trực tiếp mở ra bạo tẩu hình thức. Đám người lập tức bừng tỉnh, sau đó sắc mặt đổi biến. Kém chút quên nơi này còn có một tôn thần ma cấp lớn một đầu. Mặc dù Vàng Vương thú tương lai tất nhiên sẽ bị thiên phạt phá hủy, nhưng trước lúc này gia hỏa này vẫn là vô địch tồn tại. Nhất là gia hỏa này giờ phút này vận dụng chân chính thần ma lực lượng. Dạ Phong bị vây ở loại kia không gian thu hẹp, căn bản là không có cách tránh né. Giờ khắc này tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt, tại tất cả mọi người ánh nhìn Vàng Vương thú một móng đuốt phá vỡ hắc vụ hung hăng chụp được. Oeng! Toàn bộ đại địa chi vị run lên, Dạ Phong nguyên bản chỗ khu vực trực tiếp hóa thành bụi bặm. Xa xa nhìn lại lĩnh vực biên giới đã biến thành đen kịt một màu, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc trên bầu trời một đạo hồng sắc lôi quang nổ tung, một đạo đường kính siêu qua 100 mét to lớn lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Một kích kia phảng phất một tôn thần linh từ trên trời hạ xuống thần phạt, vô tận lôi đỉnh trực tiếp đem Vàng Vương thú bao phủ. Vàng Vương thú tại kia thiên phạt bên trong không ngừng gào thét, nhưng thân thể lại tại từng giờ từng phút bị tan rã. Đại địa xé rách, sa mạc điên cuồng chấn động, dù cho cách hơn 10 dặm tất cả mọi người suýt nữa không cách nào giữ vững thân thể. Trên bầu trời màu đỏ lôi đỉnh xé rách bầu trời, phảng phất một kích này đến từ thiên không phía trên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, đại não biến thành trống không. Một kích này uy lực so với diệt thế cấp đạo cụ thậm chí vũ khí hạt nhân còn kinh khủng hơn mấy lần. Kia lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, dù cho cách xa nhau mấy chục dặm đều để thân thể người vô ý thức run rẩy. Tất cả mọi người tin tưởng mặc kệ là cái gì tại kia thiên phạt phía dưới đều sẽ hôi phi yên diệt. Giang giác, trong hư không phản phất lại thứ gì vỡ vụn, màu trắng đen ăn mòn lĩnh vực như là vỡ vụn pha lê từng khúc xé rách. Cảm thụ được tầm mắt một lần nữa có được màu sắc, đám người kịp phản ứng Vàng Vương thú lĩnh vực tiêu tán. Mạnh như ma thần Vàng Vương thú ý nguyên dưới thiên phạt bị triệt để phá hủy. Số hút sau màu đỏ lôi đỉnh rốt cục tiêu tán, nơi đó Vàng Vương thú thân thể khổng lồ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại lấy Vàng Vương thú làm trung tâm, bán kính 100 mét một cái cự đại hố sâu. Hố sâu sâu không thấy đáy, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tản ra nóng rực hồng quang, kia là sa mạc bị hòa tan dáng vẻ. Kết thúc rồi hả? Không biết qua bao lâu mới có người chậm rãi mở miệng. Người khác nháy mắt mấy cái dần dần khôi phục lại, mà hậu nhân bảy bên trong phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Một trận chiến này bọn hắn từ ban ngày chiến đến đêm tối, trải qua từng trận sinh tử chi chiến, cuối cùng càng là muốn đối mặt siêu việt lục tinh thần ma cấp lớn một. Nhưng ngay cả như vậy bọn hắn ý nguyên thắng lợi. Không chỉ có như thế thương vong còn khống chế tại một cái cực nhỏ phạm vi. Tương lai bọn hắn chắc chắn tên lưu sử sách, đời đời bất hủ. Nhưng mà loại này tiếng cười cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì một số long vệ phát hiện có chút người cũng không có cười. Bọn hắn nhìn xem kia hóa thành hư vô hố sâu trầm mặc không nói. Theo lý thuyết đánh giết loại này cấp bậc lớn bọn hắn là sẽ rất vui vẻ. Bọn hắn tiêu diệt vườn địa đàng, xử lý siêu việt lục tinh thần ma vàng vương thú. Thế nhưng là bọn hắn lại không có chút nào vui vẻ, tương phản lòng của mọi người bên trong vắng vẻ, tựa hồ ít một chút cái gì. Phong tử, chết. Vương Hằng há to miệng có chút không thể nào tiếp thu được. Vừa rồi mình còn đang thán phục Dạ Phong biến thái, kết quả chuyển hướng thế mà đến như thế đột ngột. Không phải, lão đại thực không có sao. Bất Chỉ Hùng hai mắt đỏ bừng. Đại lừa gạt, ngươi nếu là chết, ta thiếu tiền của ngươi liền không trả. Tường Hân Hân răng ngà gắt gao cắn môi, trong giọng nói mang theo khóc tang. Cái khác thiên tiêu nhóm trong mắt đồng dạng ướt át. Lần này bí cảnh chi hành bọn hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, điểm này Dạ Phong cùng bọn hắn cường điệu qua vô số lần. Đối với tử vong bọn hắn mặc dù sợ hãi, nhưng không có lùi bước. Bọn hắn nghĩ tới mình sẽ chết trận, nhưng lại cảm thấy Dạ Phong khẳng định có thể còn sống sót. Gia hỏa này sáng tạo rất rất nhiều truyền kỳ, sáng tạo rất rất nhiều kỳ tích. Thậm chí tại vừa mới Vàng Vương thú đuổi giết hắn thời điểm rất nhiều người đều cảm thấy Dạ Phong có thể kiên trì. Trên thực tế đoàn trưởng cũng thật làm được. Đằng sau càng là không biết sử dụng biện pháp gì đem Hôi Vương chém giết. Kết quả ngay tại tất cả mọi người coi là muốn triệt để thắng lợi thời điểm, đoàn trưởng thế mà liền đột nhiên như vậy không có. Ngay tại loại này bi thương bầu không khí bắt đầu lên men thời điểm, một đạo thanh thủy ánh nắng thanh âm chậm rãi vang lên. "Uy, bột đều đánh xong làm sao từng cái vẻ mặt cầu xin a?" Chương 898. Trận chiến này, đại thắng. Chương 898. Trận chiến này, đại thắng. Nghe tới thanh âm quen thuộc, nguyên bản bi thống đám người bỗng nhiên sửng sốt. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, trong bóng tối một đôi trắng loáng cánh chim dẫn đầu hiện hiện, ngay sau đó chính là vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Dạ Phong trên thân không có nửa điểm vết sẹo, liền ngay cả quần áo trên người đều không có vỡ vụn. Không chỉ có như thế, Dạ Phong trong ngực còn ôm một thiếu nữ, nhưng chẳng phải là biến mất đã lâu Trần Hân Lam. Cái sau ghé vào Dạ Phong trong ngực rơi vào trạng thái ngủ say, mái tóc đen nhánh tản mát tại hai vai, trắng nõn trên gương mặt mang theo hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn. Nếu như không là vừa vặn tất cả mọi người nhìn thấy Dạ Phong cùng Vàng Vương thú đồng quy vô tận, bọn hắn thậm chí coi là hai gia hỏa này mới từ cái kia tiêu giao khoái hoạt trở về. Chọn bẹn sững sờ mấy giây, đám người rốt cục kịp phản ứng, sau đó rầm rầm lập tức tất cả đều vây quanh. "Đoàn trưởng, ngươi đến cùng là người hay quỷ?" "Ô ô ô, lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Vàng Vương thú đồng quy vô tận nữa nha." "Đoàn trưởng, ngươi làm thế nào sống sót? Đầu tử cái này là thế nào?" Đám người lao nhao hỏi không ngừng, liền ngay cả đám người trung lão đều vây quanh. Bọn hắn không thể nào hiểu được Vàng Vương thú cùng tiên phạt song trọng chế tài hạ, cho dù là thần ma cũng sẽ mất diện. Thế nhưng là Dạ Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt bọn hắn, thực tế là để người không thể tin được. Đúng này, Dạ Phong nết nết miệng, không có gì, chính là sớm thiết kế một cái trò vặt. Sớm tại Dạ Phong sử dụng lĩnh vực thời điểm liền đoán được Hôi Vương đối với mình khẳng định động sát tâm. Cho nên tại Hôi Vương ra tay với hắn thời điểm, hắn đem Sphinx bụng trộm phái đi ra đem truyền tống môn phân biệt đặt ở Vàng Vương thú lĩnh vực hai cái cực điểm, nó bên trong một cái liền là vừa bạn bị hủy diệt cái chỗ kia. Truyền tống môn ban đầu ở Bạo Phong lĩnh vực bí cảnh bên trong Dạ Phong bọn hắn sử dụng qua. Loại này S cấp đảo mệnh thần khí phi thường chân quý, bất quá Dạ Phong lấy đặc thù hành động làm lý do từ Long Thần nơi đó đem cái này S cấp đạo cụ muốn đi. Trước đó hắn hướng chạy chỗ đó một mặt là vì đem Hôi Vương cùng Vàng Vương thú dẫn ra, một phương diện khác chính là chuẩn bị thông qua truyền tống môn thoát đi. Bất quá không có nghĩ rằng Hôi Vương đối với mình có ý khác, thế mà muốn bắt sống mình. Thế là Dạ Phong dứt khoát dừng lại chuẩn bị phản kích. Ma Vương Vũ Trang cùng Sa Mạc Quyền Trượng truyền thừa đối với Hôi Vương linh hồn khẳng định không được cái tác dụng gì. Nhưng Dạ Phong trong tay còn có một thanh toái tinh đao, toái tinh đao có thể chém vỡ hư không, trực tiếp đem linh hồn cùng không gian xé rách. Bất quá không đợi Dạ Phong động thủ, hắn phát hiện Trần Hân Lam nha đầu này thế mà điên cuồng đến cùng đi qua. Thế là Dạ Phong từ bỏ liều mạng phối hợp Trần Hân Lam hấp dẫn Hôi Vương lực chú ý, để Tiểu Lam cuối cùng báo thù rửa hận. Về phần đằng sau Vàng Vương thú bạo động, thiên phạt hạ xuống cái gì liền không có quan hệ gì với Dạ Phong. Bởi vì ở trước đó hắn đã mang theo Tiểu Lam sử dụng truyền tống môn đi tới lĩnh vực một bên khác. Nếu như chúng người hiểu toàn bộ quá trình, khẳng định sẽ từng cái há to mồm. Phía trước những cái kia kế hoạch dự cũng không phải Dạ Phong sớm an bài tốt, mà là trong chiến đấu căn cứ tình huống tiến hành tạm thời ứng đối. Lĩnh vực xuất hiện gây nên chú ý, Triệu Hoán Song cắt cố ý khích giận, nhảy múa trên lưới đao nhục thân cầu dẫn. Dạ Phong mỗi một cái hành vi đều là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Phàm là xuất hiện một điểm sai lầm hắn liền không có. Dạ Phong không có quá nhiều giải thích, hắn đầu tiên là nhìn về phía nơi xa chiến trường, thiên phạt phía dưới Vàng Vương thú hồi phi yên diệt. Cách xa nhau hơn 10 dặm, Y Nguyên có thể cảm nhận được trong đại địa khủng bố hủy diệt lôi đình khí tức. Trên bầu trời cuốn tích mây đen chẳng biết lúc nào bắt đầu tiêu tán, trước sau bất quá mười mấy giây đã biến mất hơn phân nửa. Theo mây đen tan đi, một vòng ánh trăng trong sáng vậy ở trên mặt đất, chiếu sáng đám người trô khu vực. Dạ Phong hơi xúc động, loại này thần ma cấp ma vật cứ như vậy không có khá là đáng tiếc. Nếu là trong trò chơi không được tuôn ra một đống lớn vật liệu đạo cụ, tùy tiện làm điểm cũng có thể chế tạo ra mấy cái S cấp đạo cụ. Nếu như là tại trò chơi không gian, chịu nhất định có thể thu hoạch được mấy cái kim sắc thành tựu. Nhưng bây giờ hết thảy tất cả đều không có, mình cái gì đều xuống dốc lấy. Trên thực tế trừ trước đó những cái kia kế hoạch, đối với loại này thần ma cấp lớn bọn Dạ Phong còn chuẩn bị những hậu thủ khác. Dạ Phong xưa nay không đánh không nắm chắc cầm. Khi Vàng Vương thú sau khi xuất hiện, Dạ Phong liền thông qua vảy rồng liên hệ đến Phong Ma Long. Tên kia thế nhưng là hàng thật giá thật thần ma cấp bọn, thực lực so Vàng Vương thú chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu thật là kiên trì không cho đến lúc đó, Dạ Phong sẽ sử dụng vảy rồng triệu hoán Phong Ma Long. Kia tấm vảy rồng cùng loại với neo điểm, cùng loại với Hôi Vương bọn hắn không gian thông đạo, có thể để Phong Ma Long trực tiếp truyền đưa tới. Trước đó quy tắc hạn chế Phong Ma Long không cách nào rời đi thông thiên tháp, nhưng bây giờ vực sâu quy tắc suy yếu. Nếu như quy tắc chi lực không cách nào xóa bỏ Vàng Vương thú, kia Dạ Phong liền triệu hoán Phong Ma Long lý. Ngoài ra chính là võ thần hư ảnh, lão gia hỏa kia cùng mình cùng một chỗ nhìn mấy giờ vở kịch, toàn bộ hành trình đều là đầy vẻ xem trò đùa. Đối với chủ thần mà nói, loại này chiến đấu đích xác cùng trò trẻ con như. Cho nên Dạ Phong kết luận thật đến thời khắc mấu chốt võ thần hư ảnh tất nhiên sẽ ra tay. Bất quá lao đầu kia khẳng định đến lựa bịp mình dừng lại, nói không chừng sẽ nhờ vào đó lắc lư hắn kế thừa chủ thần truyền thừa. Trong suy tư đám người Trần Nhụy cũng trở về. Khi thấy Trần Nhụy sau, Dạ Phong nhíu mày, Trần Nhụy khí tức trên thân so trước đó suy yếu một mảng lớn, trên thân đã không cảm giác được bán thần cường giả uy thế như vậy. Dạ Phong vừa muốn mở miệng, Trần Nhụy lại là trước một bước khẽ lắc đầu. Dạ Phong gật gật đầu, loại trường hợp này đích xác không quá thích hợp thảo luận loại vấn đề này. Dạ Phong ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào suy yếu Long Thịnh trên thân. Thấy Dạ Phong nhìn mình long thắng sững sờ, lập tức minh bạch cái gì. Trận này thế kỷ chiến tranh cuối cùng kết thúc, hiện tại cần phải có người vì trận chiến tranh này họa lên một cái dấu chấm tròn. Làm hạ quốc thủ hộ thần Long Thần không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Long Thịnh lại là lắc đầu, trước hôm nay nhất nhân viên thích hợp có lẽ là mình. Nhưng một trận chiến này qua đi, Dạ Phong tại Hạ Quốc thậm chí toàn bộ thế giới địa vị đã so hắn còn muốn cao. Cuối cùng một trận chiến này không có Dạ Phong chuẩn bị cung át chủ bài, ở đây giáp tỉnh giả ít nhất phải chết tám thành. Long Tịnh Viện trung lão cánh tay suy yếu cười cười, "Tiểu Phong à, cuối cùng kết thúc ngữ liền từ ngươi tới đi." Dạ Phong gãi gãi đầu, "Thế nhưng là ta sẽ không phiến tình a." Long Tịnh trợn mắt, "Phiến cái gì tình, muốn nói cái gì nói cái đó là được." Khụ khụ, "Các ngươi nếu là không muốn tới, công việc này ta có thể đảm nhiệm." Vương Hằng không muốn mặt bu lại, sau đó thu hoạch một đống bạch nhãn. Thấy Long Thắng cố chấp như thế, Dạ Phong cuối cùng nhún vai. Hai cánh vỗ vỗ Dạ Phong chậm rãi bay về phía giữa không trung, tất cả mọi người ngẩng đầu đem ánh mắt khóa chặt Dạ Phong. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong chậm rãi phun ra vài cái chữ to, "Trận chiến này, đại thắng." Đại thắng, đại thắng, đại thắng. Tất cả nắm chặt nắm đấm người cùng kêu lên hò hét, to rõ thanh âm vang vọng đất trời. Giờ khắc này đám người rốt cục đem cảm xúc trong đáy lòng triệt để phát tiết ra. Một trận chiến này, bọn hắn thắng lợi. Chương 899. Há mồm, ăn nho. Chương 899. Há mồm, ăn nho. Cái bản không có xếp hợp lý. Đèn lồng, nơi này thiếu một cái đèn lồng. Thích khóc vì đừng ăn bụng. Lao Vương, để ngươi ghi chép không phải để ngươi lười biếng. Bình An thị hình tiên võ đạo tràng lầu 2 trong phòng ăn, một đám người bận rộn hưởng hực khí thế. Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy nụ cười sán lạ, lẫn nhau ở giữa cười cười nói nói. Toàn bộ sân bãi từ nguyên lai nhà ăn trực tiếp cải tạo thành yến hội đại sảnh. Hôm nay là Trung Yên Chi Chiến kết thúc ngày thứ 7, cũng là Thiên Kiêu Chiến đội cựu biệt trùng phùng lần thứ nhất tiệc khánh công. Trung Yên Chi Chiến kết thúc sau, Hạ Quốc cùng chấp pháp giả liên minh bắt đầu kết thúc. Bọn hắn quét dọn chiến trường, trị liệu thương binh, đồng thời đem vườn địa đàng tất cả âm mưu công bố tại chúng. Lại sau đó chính là một trận càng đại quy mô đại thanh tẩy. Vườn địa đàng tại Lam Tinh các đại quốc gia âm thầm lưu lại quân cờ bị dần dần dỡ bỏ. Tất cả cùng vườn địa đàng có quan hệ thế lực đều chịu ảnh hưởng. Tóm lại trong mấy ngày này, toàn bộ Lam Tinh ở vào một loại rung chuyển, tất cả mọi người đắm chìm trong một loại cực độ phấn khởi trạng thái bên trong. Không chỉ có như thế, theo tình hình chiến đấu chi tiết một chút xíu công bố, Thiên Tiêu chiến đội tại toàn bộ thế giới đánh có tiếng khí. Tất cả mọi người bị trọng điểm khen ngợi luận công hành thưởng, tài phú vật tư ban thưởng không cần nhiều lời, không ít người còn binh lấy được chuyên môn xưng hào. Thậm chí giống Vương Hằng, đám người Trần Hân Lam còn thu hoạch được vinh dự thiếu tướng quân hàm cùng chấp pháp giả liên minh ban phát đặc thủ vinh dự huân chương. Dung nhất chiến thành danh hình dung đám người hào không quá đáng. Làm Trung Yên Chi Chiến số 1 công thần, Thiên Tiêu chiến đội không có tham dự đến tiếp sau nhiệm vụ. Dạ Phong cho tất cả mọi người cho 7 ngày nghỉ, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dưỡng thương, cho tới hôm nay mọi người mới một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lầu 2 bận biểu khí thế ngất trời, lầu 3 gian phòng bên trong Dạ Phong thì là nằm tại một đôi tuyết trắng mềm mại đôi chân dài bên trên ăn tiểu lam uy tới phấn nộn nho. Cũng không phải Dạ Phong không nghĩ tiếp, thực tế là không có cách nào xuống dưới. Há mồm, lại ăn một miếng. Trần Hân Lam dùng cây tăm cắm một viên lột tốt nho tiếp tục hướng Dạ Phong bỏ vào trong miệng, miệng bên trong hừ phát nhẹ nhàng tiểu khúc. Vừa rồi còn không có ăn ố Dạ Phong nói được nửa câu miệng bên trong lại nhiều một cái. Đối với tiểu lam loại hành vi này quen thuộc Dạ Phong tạm thời còn không có thích ứng. Giết chết Hôi Vương sau, Trần Hân Lam lâm vào hôn mê, giấc ngủ này chính là năm ngày, hôm qua trời vừa mới thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Trần Hân Lam thật giống như biến thành người khác. Nàng không có ngày xưa băng lãnh ngạo kiểu, trên mặt tràn đầy vui vẻ hạnh phúc. Tiểu Lam không có việc gì mọi người đương nhiên rất vui vẻ, bất quá rất nhanh Dạ Phong phát hiện tiểu Lam không thích hợp. Bởi vì Trần Nhụy nguyền rủa để tiểu Lam từ nhỏ gặp các loại khổ, đồng thời còn gánh vác lấy báo thù sứ mệnh. Theo vườn địa đàng bị thanh trừ, nguyên rủa chi lực biến mất theo, Trần Hân Lam không còn lấy báo thủ vì sứ mệnh. Nguyên bản là một chuyện tốt, nhưng nhân sinh mục tiêu theo đuổi đột nhiên biến mất, hậu nhân liền sẽ vắng vẻ. Vì cải biến loại cảm giác này, Trần Hân Lam trực tiếp thanh Dạ Phong chuyển đến vị trí thứ nhất. Kết quả là liền biến thành hiện tại cái dạng này. Bị ép hưởng thụ lấy ném uy bên trong ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, sau đó Dạ Minh Phong cùng Trần Nhụy đi đến. Nhìn thấy Dạ Phong kia hưởng thụ dáng vẻ, Trần Nhụy mặt tối sầm, tiểu tử này là càng ngày càng làm càn. Dạ Minh Phong cười ha hả sờ sờ râu ria, thân ra, ta quay đầu thương lượng một chút thời gian đi. Thương lượng cái gì thương lượng, ta còn không có đồng ý đâu. Trần Nhụy mạnh miệng nói. Xoát. Vừa dứt lời một đạo ánh mắt bất thiện rơi vào trên người hắn, Trần Nhụy thân thể cứng đờ quay đầu nhìn về phía nữ nhi bảo bối của mình. Ai ai ai, Lam Lam ta vừa rồi là nói bừa, đừng nóng giận đừng nóng giận. Dạ Phong thấy thế buồn cười, bây giờ Trần Nhụy đã không còn là lục tinh bản thần. Nguyên rủa tiêu tán sau hắn trở lại 10 năm trước ngũ tinh trình độ. Bất quá đúng này Trần Nhụy nhìn rất thoáng, 10 năm báo thù kiếp sống rất là bận rộn, bây giờ mất đi lực lượng bất quá cũng đúng lúc an hưởng tuổi già. Trần Thúc, gia gia, các ngươi đến là có chuyện gì không? Dạ Phong hỏi. A, ngươi không nói ta kém chút quên. Dạ Minh Phong vỗ chán một cái lấy ra một cái đặc thù thiết bị. Thiết bị sáng lên, xuất hiện Long Thần cùng Trung Lão hình chiếu. Dạ Phong vẩy một cái lông mày, sau đó hướng sau lưng trên đùi cọ sát, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Long Bá Trung già già các ngươi khỏe à? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Long Thịnh trợn mắt, chúng ta một đám người bận biểu tứ phía ngươi thế mà ở đây lười biếng. Ai 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 lời này nói thế nào? Các ngươi một cái là tinh thần điện viện trưởng, một cái là Hạ Quốc thủ hộ thần, các ngươi bận biểu không phải rất hẳn là sao? Dạ Phong nháy nháy sáng tỏ hai mắt ngốc manh nói, mà ta chỉ là một cái đại nhất tân sinh, ta có thể có chuyện gì? Long Thịnh, Trung Lão, hai người cho Dạ Phong một cái lườm ý. Trận chiến cuối cùng ngươi an bài chuẩn bị ở sau, so hai người bọn họ bán thần đều nhiều, càng là một tay chủ tính chém giết Hôi Vương cùng Vàng Đồn Thú. Ngươi có ý tốt nói không có chuyện của ngươi. Tăng hắng một cái, Long Thịnh trầm giọng nói, tiểu tử ngươi đừng pha trò, chúng ta tìm ngươi tới là có chính sự. Vườn địa đàng cùng Hôi Vương mặc dù bị diệt, nhưng nhân loại tương lai chân chính địch nhân là vực sâu thế giới, hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Một bên Trung lão nói bổ sung, theo bí cảnh thế giới quy tắc suy yếu, những cái kia bí cảnh lĩnh vực tính nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống, chúng ta chuẩn bị liên hợp chấp pháp giả liên minh tổ kiến một chút mạo hiểm tiểu đội tham dò những cái kia bí cảnh thế giới. Dạ Phong đứng bay, các ngươi đã đều nghĩ kỹ kia liền đi làm. Ân. Lời còn chưa nói hết Dạ Phong kịp phản ứng, không phải là các ngươi sẽ không phải lại để ta làm cái kia mạo hiểm tiểu đội trưởng đi. Long Thịnh cười hắc hắc, không sai, đều học xong đột đáp. Dạ Phong, Trung lão mỉm cười, Tiểu Phong ngươi chớ khẩn trương, lần này ngươi chỉ là đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Lần này tham dò bí cảnh lĩnh vực đội ngũ sẽ rất khổng lồ, thậm chí có bán thần dẫn đội, bất quá những nhân thủ này so sánh bí cảnh thế giới lĩnh vực vẫn là quá ít. Đến lúc đó cấp cao chiến lược phụ trách thăm dò những cái kia tương đối nguy hiểm lĩnh vực, ngươi cùng ngươi thiên kiêu chiến đội phụ trách thăm dò những cái kia nguy hiểm hệ số tương đối nhỏ bé lĩnh vực. Long Thịnh nói bổ sung, không chỉ có như thế các ngươi tại bí cảnh lĩnh vực bên trong thu hoạch được bất kỳ vật gì đều thuộc về chính các ngươi, không ngươi chỉ cần đem thăm dò bí cảnh thế giới tin tức cùng chúng ta cùng hưởng. Dạ Minh Phong cùng Trần Nhụy đứng ở một bên không nói gì. Trước khi đến bọn hắn đã thông qua lời nói, đối với chuyện này hai người cũng không có phản đối. Theo nhân loại đúng bí cảnh thế giới thăm dò, bây giờ đã minh bạch những cái nào lĩnh vực là đời trước thần minh lưu lại chuẩn bị ở sau. Nơi đó vô cùng có khả năng tồn tại các loại bảo vật thậm chí là đột phá lục tinh bí mật. Cho nên bí cảnh lĩnh vực thăm dò khai phát bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. Đối với thăm dò bí cảnh lĩnh vực Dạ Phong cũng không ghét, thứ này cùng loại với vào phó bản nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mà lấy Dạ Phong thực lực bây giờ, lục tinh phía dưới trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Vương Điệu đang mặc dù bị diệt, nhưng vực sâu uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Nhìn như bốn người Dạ Phong sờ sờ cái cằm. Đám người nghỉ ngơi 7 ngày đều đã hoàn toàn khôi phục, cũng là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp an bài. Cuối cùng Dạ Phong gật gật đầu, khiêu chiến phó bản sao? Được thôi, nhiệm vụ này ta tiếp. Chương 900. Tiểu Hữu, ta lại tới chương 900, Tiểu Hữu, ta lại tới 9 giờ tối, khi đám người Dạ Phong ra trận toàn bộ yến hội đại sảnh không còn chỗ ngồi. Dạ Phong thiên tiêu chiến đội, giang sói chiến đội cùng thuộc hạ nhân viên bọn người toàn bộ tham gia. Nguyên bản nguyên náo đại sảnh an tĩnh lại, đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đám người Dạ Phong. Dạ Phong ngắm nhìn bốn phía khẽ miệng mang theo tiểu dung. Ở đây những người này hoặc là thiên phú chắc tuyệt, hoặc là năng lực xuất chúng, tóm lại đều là cái đỉnh cái nhân tài. Quay đầu đem bọn gia hỏa này một lần nữa phân phối một chút, cho bọn hắn mấy năm thành thời gian dài, tinh khung lữ đoàn đem sẽ trở thành thế giới này thứ nhất thế lực. Vương Hằng không muốn mặt bu lại, trong tay còn cầm một cái microphone, "Phong tử, ngươi làm ta tương lai nhân vật chính huynh đệ, lúc này không nên nói vài câu a." Dạ Phong mỉm cười tiếp lời ống, "Hôm nay là tiệc khánh công, cái khác nội dung để nói sau." Hôm nay chỉ có một cái nhiệm vụ, mọi người ăn ngon uống ngon, không say không về. Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Theo Dạ Phong nâng chén, tất cả mọi người đồng dạng nâng chén đáp lại. Trên mặt mỗi người treo đủ cười sảng lạn. Nâng chén qua đi, đám người trực tiếp bung ra bụng mở ra thao thiết hình thức. Phật nhảy tường lưu cho ta một cái. Ô ô ô, đây là ta mong nhớ ngày đêm thiên long thịt. Đại tường, hôm nay chúng ta không say không về. Ta hôm nay nhất định phải để ngươi nằm sấp ra ngoài. Nhìn xem viên náo đám người Dạ Phong giao giao đầu, bao lớn người vẫn là như thế không có chính hành. Cảm khái bên trong một đôi đũa kẹp lấy một miếng thịt đưa tới. Trần Hân Lam thu thủy con ngươi nhìn xem Dạ Phong ôn nhu nói, há mồm. Dạ Phong chậm rãi há mồm đem thịt ăn. Sau đó phát hiện cả bàn người chính đồng loạt mà nhìn mình. Đám người từng cái há to mồm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mẹ nó, lúc nào cao lãnh nữ thần như thế mở ra? Vương Hằng, là ta hoa mắt sao? Tường Hân Hân, Lam Lam tỷ, ngươi nếu như bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái. Vất Chỉ Hùng, lão đại ngu bức. Triệu Long Tường, chúng ta mẫu mực, tới ta mời người một chén. Bàn ăn bên trên lại lần nữa náo nhiệt lên. Làm đội trưởng Dạ Phong bị trọng điểm chiếu cố, một đám người một cái tiếp một cái mời rượu, rất có một bộ thanh Dạ Phong uống gục dáng vẻ. Khoát lác, rót rượu. Mọi người hoan thanh thiếu ngữ, vô câu vô thúc, thuần thụ lấy nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí. Nhìn xem đám người đùa giỡn chơi đùa, Dạ Minh Phong, đám người Trần Nhụy trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn chinh chiến cả đời, bận rộn cả đời. Loại này hòa bình thịnh thế là bọn hắn trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua. Mặc dù có chút làm ầm ĩ, nhưng loại cảm giác này rất tốt. Một trận tiệc khánh công từ 9 giờ tối mở đến rạng sáng 3 điểm. Hết tới cuối cùng một đám người tất cả đều ghé vào dưới mặt bàn hô hô đại thụy. Dạ Phong nửa tỉnh nửa say bên trong cảm giác được mình bị người mang lên lầu 3 gian phòng. Lãnh Bút tinh tế tay nhỏ thay hắn cởi áo nuôi dây lưng, lau sạch lấy thân thể. Dạ Phong khỏe miệng có chút câu lên, nội tâm từ đáy lòng vui vẻ. Từ xuyên qua tới đến bây giờ bất quá thời gian 1 năm, lại không nghĩ 1 năm này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn từ một cái gì cũng đều không hiểu tân thủ tiểu bạch một đường trưởng thành đến lục tinh phía dưới vô địch, đồng thời còn nhận biết nhiều như vậy bằng hữu. Bây giờ nghĩ lại có chút cùng giống như nằm mơ. Mơ mơ màng màng đang muốn thức đi. Đột nhiên Dạ Phong cảm giác hoàn cảnh xung quanh phát sinh cải biến. "Tiểu Hữu, chơi còn tận hứng." Một đạo thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên. Dạ Phong sững sờ bỗng nhiên ngồi dậy, phát hiện mình đã đi tới trò chơi không gian. Trước người đứng võ thần hư ảnh chính cười ha hả mà nhìn mình. Dạ Phong gãi gãi đầu để cho mình thanh tỉnh một chút, đột nhiên hắn kịp phản ứng, "Đại thúc, ngươi có thể chủ động kéo ta tiến vào trò chơi không gian. Một ít trò mèo mà thôi." Võ thần hư ảnh giao giao đầu, lập tức chân thành nói, "Ta lần này tới tìm ngươi là có một kiện chuyện quan trọng nói với ngươi." "Tiểu Hữu, thần chi tâm tại trong cơ thể ngươi dừng lại thời gian đã đến cực hạn." Dạ Phong giật mình, đối phương không nói hắn đều kém chút quên còn có chuyện này đâu. Dạ Phong đứng dậy biểu lộ lần thứ nhất trịnh trọng lên, cho nên thần chi tâm cùng ngài muốn rời khỏi sao? Võ thần gật gật đầu, trừ phi ngươi kế thừa truyền thừa của ta, nếu không thần chi tâm liền sẽ tiếp tục tìm kiếm đời tiếp theo người thừa kế. kế tiếp người thừa kế sẽ là ai? Dạ Phong có chút hiếu kỳ. Võ Thần hư ảnh núi bay, cái này ta cũng không biết, có lẽ đúng lầu 2 yến hội trong đại sảnh đi ngủ cái nào đó tiểu gia hỏa, có lẽ là một cái ngươi chưa bao giờ từng thấy tiểu gia hỏa. Dạ Phong đầu tiên là trầm mặc, một lát sau hắn gật gật đầu, vậy chúc nguyện đại thúc ngươi có thể tìm được một cái tốt hơn người thừa kế. Võ Thần hư ảnh rất là im lặng, từ Dạ Phong thông quan cửa thứ 10 đến bây giờ đã qua mấy tháng. Nguyên bản hắn coi là Dạ Phong đã làm tốt chuẩn bị kế thừa truyền thừa của hắn. Kết quả chờ đến thế mà là một câu nói như vậy. Võ Thần hư ảnh tức giận nói, không phải, ta tốt xấu là trước thời đại mạnh nhất chủ thần một trong, ngươi cứ như vậy chướng mắt truyền thừa của ta à? Kia thật không có. Dạ Phong giao giao đầu, ta từ ngài truyền thừa mảnh vỡ ký ức bên trong vững tin thực lực của ngài rất cường đại, nhưng càng là lực lượng cường đại muốn thu hoạch được liền cần trả giá cái giá tương ứng. Lần này đến phiên Võ Thần hư ảnh trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Dạ Phong có thể nhìn thấy như thế tấu triệt. Đích xác, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn thu hoạch được truyền thừa của hắn tất nhiên muốn gánh chịu một chút sứ mệnh. Đổi lại người bình thường, mặc kệ bỏ ra cái giá gì bọn hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố kế thừa. Nhưng ở Dạ Phong nơi này, hắn đúng những vật này cũng không có để ý như vậy. Bất quá đây cũng là Võ Thần xem trọng Dạ Phong nguyên nhân một trong. Một lát sau Võ Thần trên mặt một lần nữa hiện ra một cái tiêu dung. Hắn nói khẽ, cáo những lời khác cũng không cần phải nhiều lời, tại trước khi ta đi lại cho ngươi một tin tức đi. Các ngươi công lược bí cảnh thế giới lĩnh vực, cái này quyết sách rất chính xác, nhưng còn chưa đủ. Có ý tứ gì? Dạ Phong nhíu mày, mặt chứa ý tứ. Võ Thần hư ảnh giải thích nói, thời gian khoảng cách quá dài, rất nhiều lĩnh vực nội bộ đã sụp đổ, các ngươi có lẽ có thể tại một chút trong lĩnh vực tìm tới một vài thứ, nhưng những vật kia không đủ để ứng đối tương lai muốn đối mặt vực sâu thế giới. Dạ Phong trầm mặc, phí như thế lớn đại giới vừa mới quét dọn rơi vườn địa đàng, còn chưa mở tâm vài ngày kết quả lại thu được tin tức xấu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Lúc trước thời đại kia thần ma săn sát, kia là bực nào phồn vinh. Kết quả ngay cả như vậy ý nguyên kém chút bị thôn vệ. Bây giờ số ngàn năm trôi qua, những cái kia thần ma mặc dù lưu lại một chút át chủ bài, nhưng chỉ dựa vào những vật này muốn đối kháng vực sâu đích xác còn thiếu rất nhiều. Đông nhiên Dạ Phong vẩy một cái lông mày, hắn một lần nữa nhìn về phía Võ Thần hư ảnh, lại thúc, ngươi đã nói với ta cái này, có phải là có cái gì ứng đối biện pháp? Võ Thần hư ảnh mỉm cười gật đầu, tiểu tử ngươi đầu óc chuyển chính là nhanh, ta chỗ này đích xác có một chút chuẩn bị ở sau, bất quá muốn sử dụng trước hết thu hoạch được truyền thừa của ta mới có thể. Cho nên, tiểu hữu, ngươi có muốn hay không tiếp nhận truyền thừa của ta a? Dạ Phong, chương 901. Võ Thần truyền thừa, tín ngưỡng chi lực. Chương 901, Võ Thần truyền thừa, tín ngưỡng chi lực. Dạ Phong mặt đen lên nhìn xem Võ Thần hư ảnh. Hắn có thể 100% xác định lão gia hỏa này là cố ý trước đó các loại xáo lộ không thành, lần này đổi thành Dương Nưu. Cái này lão lục trực tiếp dùng dân tộc đại nghĩa đem hắn dựng lên đến, một bên là ứng đối chủ thần truyền thừa cộng thêm vực sâu chuẩn bị ở sau, một bên là thu hoạch được truyền thừa gánh vác sứ mệnh. Nếu không hai cái đều muốn mang vương quan tất thụ nó nặng. Tương lai Dạ Phong trở thành đời tiếp theo chủ thần, thay Võ Thần gánh chịu bảo hộ thế giới sứ mệnh. Hoặc là hai cái đều từ bỏ, Dạ Phong không cần gánh vác thứ gì, nhưng Lam Tinh tương lai liền không nói được. Võ Thần hư ảnh cười hắc hắc, đối với Dạ Phong trong mắt sát khí không thèm để ý chút nào. Hắn liền đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi Dạ Phong trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu Dạ Phong rốt cục thở dài, "Uy, lại thúc, ta nếu là kế thừa truyền thừa của ngươi cần nhận gánh cái gì chức trách? Bảo vệ quốc gia. Vậy sẽ hạn chế tự do của ta hoặc là phương thức hành động sao?" "Sẽ không." Võ Thần giao giao đầu tiếp tục nói, "Bất quá một khi kế thừa truyền thừa của ta, ngươi cùng vòng xuyên bí cảnh chính là một thể, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Một khi vong xuyên bí cảnh bị ăn mòn hoặc là hủy diệt, ngươi cũng sẽ cùng theo tiêu tán." Dạ Phong gật gật đầu, thứ này liền cùng sinh mệnh khóa lại như. Một khi kế thừa Võ Thần truyền thừa, hắn cùng vong xuyên bí cảnh liền khóa lại với nhau. Hoặc là tương lai dẫn đầu vong xuyên bí cảnh phát dương quang đại, nhặt lại vinh quang của ngày xưa. Hoặc là có nhục cùng nhục, cùng vong xuyên bí cảnh cùng một chỗ chìm vào vực sâu. Mình làm một người xuyên biệt, mà lại chỉ mặc càng thời gian một năm, kết quả lại muốn thay thế giới này trả tiền. Nói thật Dạ Phong trong lòng luôn cảm giác có chút cứng. Dạ Phong nội tâm ban đầu đem thế giới này xem như một vai đóng vai thế giới trò chơi. Hết thảy đương nhiên lấy tự thân lợi ích vì suy tính. Nhưng là cái này thời gian một năm bên trong hắn nhận biết rất nhiều người, cũng cùng bọn hắn sinh ra thật sâu ràng buộc. Thay mình trà lao thân thể Tiểu Lam, từ nhỏ yêu thương gia của mình, quan hệ mật thiết lớn lên Lão Vương. Thân nhân mất tích hắn sẽ lo lắng, hảo hữu thụ thương hắn sẽ phẫn nộ. Vì người khác an nguy, Dạ Phong có lúc sẽ làm ra một chút mạo hiểm cử động. Mặc dù đại đa số thời điểm Dạ Phong đúng mình thực lực đầy đủ tự tin. Nhưng trong này còn có một chút, đó chính là hắn đối với người khác thái độ cũng đang không ngừng cải biến. Những người này không phải đơn giản lở bờ cờ, bọn hắn là từng cái người sống sờ sờ. Có máu có thịt, có sướng vui giận buồn, có ký ức có tính cách của mình. Cùng những người này ở chung một năm này, Dạ Phong thu hoạch tại đã từng thế giới kia không có thể nghiệm qua rất nhiều tình cảm. Nếu như chỉ là vì mình, Dạ Phong có lẽ sẽ không kế thừa cái này truyền thừa. Nhưng nếu như là vì người bên cạnh có một cái quang minh tương lai. Rốt cục Dạ Phong hít thở sâu một hơi, hắn nhìn về phía Võ Thần hư ảnh rốt cục hạ quyết tâm, đại thúc, truyền thừa của ngươi, ta tiếp. Tốt. Võ Thần hư ảnh cười to, cởi mở thanh âm tại thiên địa bên trong quanh quẩn. Hắn vươn tay đem thần chi tâm đặt ở Dạ Phong trước người, nắm chặt nó liền có thể tiếp nhận nó nhất khảo hạch cuối cùng. Dạ Phong không do dự nữa, tiến lên một bước một tay lấy thần chi tâm bắt lấy. Sau một khắc thần chi tâm bộc phát bóng ánh kim sắc quang mang xông thẳng tới chân trời chiếu rọi mảnh thế giới này. Nguyên bản u ám bầu trời bị đạo ánh sáng kia cho đâm xuyên, toàn bộ trò chơi cửa ải run lên bần bật, ngay sau đó từng chùm quang mang xuyên thấu màu đen mây đen chiếu sáng cả thế giới. Bất quá đây hết thảy Dạ Phong không nhìn thấy, bởi vì lúc này hắn đang bị năng lượng màu vàng nóng kia bao phủ. Năng lượng kỳ dị ở trong thân thể hắn lưu chuyển, không ngừng rửa sạch thân thể của hắn. Theo thần chi tâm lực lượng không ngừng tiến vào Dạ Phong thể nội, thân thể của hắn càng phát ra hư ảo, võ thần đúng này không thèm để ý chút nào. Võ thần hư ảnh nhìn xem Dạ Phong mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Mãi lâu như vậy, tiểu tử này cuối cùng kế thừa truyền thừa của mình. Hắn duỗi lưng một cái lập tức mở miệng, "Tiểu Hữu, đợi ngươi hấp thu xong truyền thừa của ta sau tiến về trong hiện thực nơi đây, nơi đó ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá nơi đó tế đàn trận pháp bị vực sâu phong ấn, ngươi cần trước đem những cái kia bùn đen triệu thanh lý mất. Chờ ngươi để lộ phong ấn sau tự nhiên liền sẽ biết ta chuẩn bị ở sau là cái gì." Vừa nói võ thần hư ảnh trở nên càng phát ra hư ảo. Cảm giác được thời gian không nhiều, võ thần hư ảnh bỗng nhiên nhếch miệng lên, "Cuối cùng làm ngươi người dẫn đường, ta tại đưa ngươi một cái lời khuyên, trò chơi cùng hiện thực có lúc cũng không cần điểm quá mức minh xác. Ta từ một quyển tiểu thuyết bên trong nhìn thấy một câu, thế giới là hư giả, nhưng yêu là chân thật." Nói xong câu nói sau cùng, võ thần hư ảnh triệt để tiêu tán. Hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì, thật giống như chưa bao giờ tồn tại qua. Phảng phất một cái mắt, lại phảng phất đi qua mấy cái thế kỷ. Một đoạn thời khắc ngủ say, Dạ Phong mí mắt bỗng nhiên đóng lúc đích. Dạ Phong chậm rãi mở mắt ra nhìn xem hoàn cảnh chung quanh có chút mờ mịt. Bây giờ cửa thứ 10 cùng dĩ vãng đã hoàn toàn không giống. Bầu trời không còn là một mảnh đen kịt, mà là biến thành quen thuộc màu xanh thẳm. Trắng loan đám mây tự do ở trên bầu trời trôi nổi, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người ấm áp. Một giây sau bên tai của hắn liên tiếp xuất hiện mấy cái hệ thống thanh âm, "Tích, ngươi thu hoạch được thần chi tâm, thu hoạch được võ thần truyền thừa. Tích, ngươi giải tỏa thành tựu mới thần lực tích, ngươi giải tỏa thành tựu mới chúa tể." Dạ Phong sững sờ, ý thức nhanh chóng tỉnh táo lại. Vốn cho rằng trò chơi không gian trước đó liền đã kết thúc, kết quả thế mà còn có hậu tụ. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng cụ thể nơi nào không giống lại không nói ra được. Dạ Phong ngắm nhìn bốn phía muốn tìm võ thần hư ảnh hỏi một chút, nhưng liếc nhìn một vòng cũng không có thấy võ thần. Chết để tiêu tán sao? Dạ Phong tự lẩm bẩm, mà sau não trong biển hiện ra võ thần hư ảnh ở giữa lưu lại tin tức. Một lát sau Dạ Phong trở về thành tựu giao diện, phía trên xuất hiện hai cái lóa mắt kim sắc thành tựu. Thành tựu, thần lực hoàn thành điều kiện, thu hoạch được thần chi tâm hiệu quả 1, siêu việt thức tỉnh chi lực cấp bậc cao hơn lực lượng, thần lực, sáng tạo kỳ tích. Hiệu quả 2, có thể thu thập nó tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực thành tựu, chúa tể hoàn thành điều kiện, thu hoạch được võ thần chi tâm hiệu quả 1, trấn nhiếp tất cả côn lôn bí cảnh sinh học hiệu quả 2, làm dùng thần lực có thể cải tạo côn lôn bí cảnh. Nhìn xem hai cái này mới thành tựu tin tức, Dạ Phong ngây người tại nguyên chỗ một hồi lâu. Hồi lâu qua đi, Dạ Phong rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai cái gọi là thần lực chính là tín ngưỡng chi lực. Trước đó nhìn thấy những tượng thần kia, chính là dùng cho hấp thu tín ngưỡng. Dạ Phong giơ tay lên, một cỗ kỳ lạ năng lượng tại bàn tay bên trên hội tụ. Nghĩ nghĩ, Dạ Phong đem cỗ năng lượng kia ném ra, đem năng lượng rơi xuống đất nguyên bản chỉ có cao một thước cỏ dại bỗng nhiên thêm ngươi nhanh chóng sinh trưởng, trong phiến khắc liền biến thành cao cỡ một người. Dạ Phong đẩy một cái lông mày, ẩn ẩn minh bạch thần lực cách dùng. Gật gật đầu, Dạ Phong hít thở sâu một hơi nhìn về phía bầu trời trong xanh, cho nên tiếp xuống chỉ còn lại cuối cùng sự tình, bất quá đại thúc câu nói sau cùng kia là có ý gì đâu. Bình An thị, một chỗ trong rạp chiếu bóng ngay tại chiếu phim một bộ tên là Lữ Hành Ý Nghĩa phim. Tại chỗ ngồi nhất nơi hẻo lánh, nguyên bản không có một hai trên chỗ ngồi chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Người kia một thân màu vàng nâu áo đôi tôm, tạo hình cổ phác khí quyển, cùng hiện đại trang phục tiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn qua chừng 40 tuổi, dáng người cao gầy, con mắt màu vàng bên trong mang theo trầm ổn cùng thâm thúy. Người kia dựa vào chỗ ngồi nhìn xem trên màn ảnh hình tượng khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Trong lúc rảnh rỗi, Câu Lan nghe hát. Chương 902, Chu Lập đột phá. Chương 902, Chu Lập đột phá. Phi Vũ, lên a, xử lý cái kia lão âm bức. Đừng cho hắn triệu hoán cơ hội, tiếp tục bên trên. Đoan Mục ngươi cũng đừng cho chúng ta đại tứ mất mặt a. Hình Thiên Võ Đạo Tràng sân huấn luyện trên mặt đất, Tinh Cung Lữ Đoàn đám người chính tại quan sát một trận nội bộ tranh tài. Giờ phút này trên chiến trường Triệu Phi Vũ đang cùng Đoan Mục chiến đấu. Đoan Mục tay bên trong gánh chịu chi thư bên trong nhảy ra từng cái ma vật, năng lực cùng loại với Triệu Hoàn Sư, trực tiếp đem toàn bộ sân bãi đều muốn lấp đầy. Mà Triệu Phi Vũ bằng vào Hắc Vũ cùng Hắc Viêm tại thú hải bên trong xuyên qua phản kích, song phương đánh có đến có về. Bất quá 4 phút sau, Đoan Mục Triệu Hoán đại quân dẫn đầu đem toàn bộ chiến trường bao phủ, cuối cùng đem Triệu Phi Vũ bức lui đến sân bãi bên ngoài. Đoan Mục lưu bức. Ha ha ha, một đợt kiếm được 500 vạn. Trận này quá nhỏ, phàm là đại tam lần thắng thua khó mà nói. Dựa vào, lại thua. Thứ 3 chiến đánh cược đã kết thúc, tiếp xuống bắt đầu trận thứ 4 đánh cược, Tưởng Hân Hân VS Lôi Đại Trụ, muốn đặt cược mau tới đặt cược a. Sân bãi bên ngoài, Lão Vương cùng Ngất Trì Hùng làm lên nghề cũ, trực tiếp bảy cái đánh cược. Hôm qua tỉnh rượu sau đám người cũng không hề rời đi, tất cả mọi người lưu tại nơi này chờ đợi Dạ Phong hạ một cái nhiệm vụ. Trước lúc này nhàm chán, đám người dứt khoát đi tới sân huấn luyện luận bàn. Mặc dù đám người cùng một chỗ đã từng có rất nhiều lần hợp tác cùng phối hợp, nhưng lẫn nhau ở giữa luận bàn kỳ thật cũng không nhiều. 670 hào S cấp thiên phú thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ muốn nói không có ganh đua so sánh kia là không thể nào. Kết quả là mọi người tới một trận nội bộ luận bàn tranh tài. Cuối cùng thống kê xuất chiến lược xếp hạng. Đương nhiên nơi này tham dự khiêu chiến chỉ có hệ chiến đấu giác tỉnh giả, hệ phụ trợ cùng khống chế hệ cũng không tham dự. Mặt khác, thứ hạng là từ thứ 3 bắt đầu. Thứ nhất cùng thứ 2 tất cả mọi người ngầm thừa nhận Dạ Phong cùng Trần Hân Lam. Dạ Phong biến thái đã không thể dùng số liệu cân nhắc, tên kia lục tinh phía dưới trên cơ bản vô địch. Về phần Trần Hân Lam, nàng xuất thủ số lần không coi là nhiều, thế nhưng là một khi xuất thủ nhất định thấy máu. Càng xa xôi, Chu Lập, Giang Sói chiến đội bọn người nhìn xa xa trên trận chiến đấu, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ánh mắt kia thật giống như trưởng bối tại nhìn văn bối, trong mắt tràn đầy cương triều cùng vui mừng. Đừng nhìn bọn này tiểu gia hỏa tuổi tác tương đối nhỏ, lịch duyệt cũng không quá đủ, nhưng là thiên phú của bọn hắn cùng nộ tính đều là cấp cao nhất. Đợi một thời gian toàn bộ hạ quốc đều sẽ vang vọng tên của bọn hắn. Chu thúc, ngươi tại cái này a? Xem kịch bên trong Dạ Phong thanh âm đống nhiên vang lên. Chu Lập quay đầu phát hiện Dạ Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng chính mình. Tiểu Phong, có chuyện gì sao? Chu Lập hỏi, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn căn bản cũng không biết Dạ Phong lúc nào xuất hiện, nếu như Dạ Phong sử dụng nào đó loại năng lực còn có thể thông cảm được. Nhưng nhìn Dạ Phong dáng vẻ tựa hồ hiện lại chính là như thế bình thường đi tới. Cho nên, mình chung quy là lão sao? Chu Lập trong lòng cảm khái. Dạ Phong nhếch miệng cười một tiếng, cái này một hồi ngươi liền biết, ngươi trước cho ta một cái tay. Chu Lập nghi ngờ đem tay đưa tới. Dạ Phong bắt lấy Chu Lập thủ đoạn, tâm niệm vừa động một vòng thần lực tiến vào Chu Lập thể nội. Cả ngày hôm qua Dạ Phong không có đi ra ngoài, tất cả thời gian đều đang nghiên cứu vừa mới thu hoạch được năng lực mới. Thần lực bắt nguồn từ tín ngưỡng chi lực, loại lực lượng này có sáng tạo kỳ tích năng lực. Tỷ như chống rồng sáng tạo nào đó đồ vật, cải biến loại nào đó vật phẩm muốn có năng lực. Điểm này cùng Dạ Phong sáng sinh lĩnh vực cùng loại, bất quá công năng tính càng thêm cường đại. Đây cũng là lục tinh phía trên thần ma đặc thù năng lực. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Dạ Phong xác định loại thần lực này không chỉ là tại Côn Lôn bí cảnh có thể sử dụng, tại địa phương khác cũng có thể sử dụng. Theo thần lực tại Chu Lập thể nội không ngừng du tẩu, Dạ Phong rất nhanh tìm đến Chu Lập lúc trước bị Trần Nhụy Nguyên rủa xâm nhiễm căn cơ. Sau một khắc thần lực tiến vào bị hao tổn căn cơ hóa thành nguyên thủy năng lượng thanh trừ nguyên rủa, chữa trị nguyên bản vết thương. Khi cái này thần lực bắt đầu có hiệu quả một khắc này, Chu Lập toàn bộ thân thể bỗng nhiên dừng lại. Con ngươi của hắn bỗng nhiên trợ to, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Dạ Phong. Hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên rủa chi lực chính đang nhanh chóng tiêu tán. Phải biết nguyên rủa chi lực nguồn gốc từ lục tinh thức tỉnh chi lực, lục tinh phía dưới không cách nào thanh trừ. Nhưng là bây giờ Dạ Phong làm được. Mười mấy giây sau Chu Lập thân thể run lên bần bật, một cỗ khí tức cường đại từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, tại đầu của hắn hình bên trên một đạo vô hình năng lượng vòng xoáy chống rông xuất hiện, đem chung quanh tiêu tán năng lượng đều hấp thu. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ năng lượng này, tất cả đều nhao nhao nhìn lại. Liền ngay cả chiến trường bên trên Tang Tha Lôi đại chủy cùng Tưởng Hân Hân cũng đều ngừng lại. Làm sao? Loại khí tức kia, đây là muốn đột phá. Ai? Ai? Khẩu Phật tâm xà. Hắn không là căn cơ bị hao tổn không cách nào tăng lên sao? Giang Sói chiến đội mấy người trước hết nhất kịp phản ứng, Chu Lập lúc này trạng thái cùng đột phá đẳng cấp dáng vẻ rất giống. Tất cả mọi người lưu lại, không muốn quấy nhiễu được Chu Lập. Lâm Mặc trước hết nhất kịp phản ứng hướng về phía người khác lớn tiếng nói. Đám người nhanh chóng lùi về phía sau cho Chu Lập cung cấp đầy đủ không gian. Chỉ có Dạ Phong vẫn như cũ đứng tại Chu Lập trước người cầm cánh tay của hắn. Không phải, Phong tử cùng Chu thúc cái này là thế nào? Vương Hằng cầm tiểu buồn buồn bu lại hiếu kỳ nói. Lâm Mặc lắc đầu, hiện tại còn khó nói, bất quá Chu Lập hiện tại có điểm giống tứ tinh đột phá ngũ tinh thời điểm dáng vẻ. Lời này vừa nói ra đám người bất chỉ hùng từng cái tất cả đều hưng phấn. Bọn hắn trước đó không lâu vừa đột phá tứ tinh, khoảng cách ngũ tinh còn có rất xa xôi khoảng cách. Nhưng tận mắt thấy một cái tứ tinh giác tỉnh giả đột phá ngũ tinh đối với đám người tuyệt đối là một lần khó được quan sát cơ hội. So sánh những này, Giang Sói chiến đội cùng một chút biết Chu Lập nội tình giác tỉnh giả càng khiếp sợ chính là Chu Lập thế mà còn có thể đột phá. Lúc trước đi theo Trần Nhụy kia đám người kia thực lực phương diện đến nay không tiến triển chút nào. Bởi vì bọn họ bị đồ tể Trần Nhụy nguyên rủa chi lực làm bị thương căn cơ. Lục tinh cường giả thức tỉnh chi lực đối với bọn hắn cái này cấp bậc chính là cao chiều không gian nghiền ép, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nếu không lấy Chu Lập thiên phú của bọn hắn rất nhiều năm trước liền nên đột phá. Hiện tại Dạ Phong không biết đúng Chu Lập làm cái gì lại có thể trợ giúp Chu Lập đột phá. Cái này đối với bọn hắn mới là lớn nhất chấn kinh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa giờ sau, một đạo năng lượng kinh khủng từ Chu Lập thể nội bạo phát đi ra, Chu Lập trên đầu năng lượng vòng xoáy rốt cục tiêu tán. Chu Lập chậm rãi mở mắt ra dài thở phào một hơi. Dạ Phong thu tay lại mỉm cười, "Chu thúc, cảm giác như thế nào?" "Cảm giác trước nay chưa từng có dễ chịu." Chu Lập nhịn không được cảm khái nói, đồng thời nhìn về phía Dạ Phong rất là kinh ngạc, "Tiểu Phong, ngươi là làm sao làm được?" Dạ Phong lộ ra hai hàm răng trắng, "Bí mật, bất quá đã ngài không có vấn đề, vậy ngươi những cái kia lão đồng đội hẳn là cũng không thành vấn đề, quay đầu ngươi liên lạc một chút bọn hắn, ta tất cả đều giải quyết." Chu Lập, đang khi nói chuyện nó người hắn đã vây quanh. "Phong tử, ngươi lại làm ra hoa dạng gì? Lão đại, ngươi vừa rồi làm cái gì?" "Đoàn trưởng, ngươi có thể trợ giúp tứ tinh giác tỉnh giả đột phá đến ngũ tinh." "Ba ba, ta không nghĩ cố gắng." "Lan." Chương 903, ta là thần. Chương 903, ta là thần. Một hồi lâu đùa giỡn sau Dạ Phong vươn tay. Huyên áo sân bãi nháy mắt an tĩnh lại. Dạ Phong nhìn quanh đám người mỉm cười, "Ta biết các ngươi rất hiếu kỳ ta là làm sao làm được, chuyện này là một cái bí mật, bất quá cân nhắc liên tục ta vẫn là quyết định nói ra." Dạ Phong hít thở sâu một hơi, gằn từng chữ, "Ta, thành thần." Tĩnh, toàn bộ sân huấn luyện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều một mặt mơ hồ mà nhìn xem Dạ Phong. Nửa ngày về sau Vương Hằng trợn mắt, "Không phải, Phong tử chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng kết quả ngươi liền cho chúng ta chỉ đùa một chút a." "Dạ Phong, ta không có nói đùa, ta thành thần." "Vương Hằng, đám người," ngắn ngủi trầm mặc qua đi đám người trực tiếp vỡ tổ. "Lão đại, ngươi bây giờ là loại kia vàng vương thú một dạng thần ma cấp bột. Cho nên đoàn trưởng ngươi vừa rồi sử dụng chính là thần tích." "Không phải, lão đại ngươi bây giờ là tứ tinh hay là thất tinh? Đầu năm nay lại có sống thần minh sao?" Đám người ngươi một lời ta một câu hỏi thăm không ngừng. đồng thời nhìn về phía Dạ Phong ánh mắt cũng biến thành không còn một dạng. Bọn hắn tử quan sát kỹ phát hiện Dạ Phong trên thân tựa hồ có biến hóa gì, nhưng loại biến hóa này lại không nói ra được. Huyên áo bên trong tất cả mọi người dừng lại, hai đạo khủng bố uy áp trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Hình Thiên Võ đạo tràng bên ngoài, Vũ Trảo Kim Long cùng Ngự Kiếm Phi Hành Kiếm Thần đến. Dạ Phong đúng này cũng không ngoài ý muốn, tại hạ lâu trước đó hắn liền đem chuyện này nói cho bọn hắn. Trước đó mọi người đã tại ạ núi bí cảnh nhìn thấy vàng vương thú, biết lục tinh phía trên thần ma là cái dạng gì. Đồng thời cũng biết muốn trở thành thần ma cần sáng tạo lĩnh vực. Nhưng biết thì biết, muốn làm được còn cần thời gian dài tìm tòi nghiên cứu. Kết quả buổi sáng hôm nay Dạ Phong trực tiếp nói cho chính bọn hắn đã thành thần. Thử hỏi loại sự tình này mấy vị bán thần có thể nào không kích động. Mà Dạ Phong sở dĩ đem chuyện này nói ra, nguyên nhân căn bản nhất là hắn muốn thu thập tín ngưỡng. Mấy phút sau phòng họp, Long Thắng, Kiếm Sĩ, Trung Lão, Trần Nhụy bốn người như là nhìn cái gì hiếm thấy chân phẩm như đánh giá Dạ Phong. Từ nơi sâu xa đám người có thể cảm giác được Dạ Phong cùng dĩ vãng có một chút khác biệt. Trên người hắn có một loại đám người chưa hề cảm giác qua đặc thù năng lượng, mà còn trở cấp cao hơn bọn hắn. Rốt cục Trung Lão trước tiên mở miệng, "Tiểu Phong, ngươi trước đó trong điện thoại nói thành thần là chuyện gì xảy ra?" Dạ Phong không nhanh không chậm giải thích nói, "Trước đó ta hồn hải bên trong cái kia võ thần hư ảnh các ngươi mới đi." Thấy mọi người gật đầu, Dạ Phong tiếp tục nói, "Hắn tại trong cơ thể của ta dừng lại thời gian là có hạn, hôm trước tụ hội kết thúc sau hắn liền triệt để tiêu tán, bất quá tại tiêu tán trước đó ta kế thừa truyền thừa của hắn, sau đó liền thành thần." Dừng một chút, Dạ Phong nói bổ sung, "Cái này thành thần không phải đột phá lục tinh sau cái chủng loại kia thần ma, mà là cao cấp hơn chủ thần." Thấy mọi người một bộ dáng vẻ nghi hoặc, Dạ Phong bắt đầu một chút xíu giải thích. Khi trở thành chủ thần sau, Dạ Phong đối với lục tinh về sau thần ma dần dần có một chút nhận biết. Lục tinh về sau lại đột phá chính là thần ma. Thần minh chính là sáng tạo lĩnh vực, đem thức tỉnh chi lực tiến một bước tiến hóa dung nhập vào lĩnh vực bên trong. Tại trong lĩnh vực ngươi có thể sáng tạo quy tắc của mình, ngươi chính là lĩnh vực chủ thể. Mà trên thần ma còn có thể tiến thêm một bước, có được thần quốc con dân, có thể thu hoạch được tín ngưỡng, đem tín ngưỡng biến thành càng cao hơn một cấp thần lực. Loại này giai đoạn được xưng là chủ thần. Đương nhiên mặc kệ là phổ thông thần ma vẫn là chủ thần, bọn hắn y nguyên có đẳng cấp khác nhau phân chia, chỉ là hiện tại mọi người còn không có tiếp xúc đến. Dạ Phong hiện tại chính là trực tiếp nhảy qua phổ thông thần ma, trực tiếp trở thành chủ thần. Nghe tôi, đám người tất cả đều một mặt ngốc trệ nhìn xem Dạ Phong. Dạ Phong giảng giải không tính tỉ mỉ, nhưng thần ma đẳng cấp phân chia cùng đột phá phương hướng bọn hắn còn là hiểu rõ. Bất quá so sánh những hắn kia càng thêm chấn kinh chính là Dạ Phong thu hoạch được chủ thần truyền thừa. Cho nên ngươi bây giờ từ tứ tinh trực tiếp nhảy vọt đến cao cấp nhất chủ thần. Long Thắng ánh mắt quái dị. Trước đó Dạ Phong vượt ba cấp cùng vàng vương thú chiến đấu cũng đã là biến thái bên trong biến thái. Hiện tại lập tức nhảy vọt không biết bao nhiêu cấp. Cái này đã không thể dùng biến thái hai chữ hình dung. Dạ Phong nghĩ gật gật đầu, nhưng từ năng lực phương diện, ta hẳn là tính chủ thần, bởi vì hiện tại ta có thể thu thập tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực. Bất quá luận thực lực, ta hiện tại hẳn là còn không đánh lại các ngươi những này bản thần, bởi vì ta thu thập tín ngưỡng chi lực hiện tại rất ít, không cách nào chèo chống ta cường độ cao chiến đấu. A. Trung lão gẩy một cái lông mày, ý của ngươi là chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng, ngươi liền có thể phát huy ra siêu việt lục tinh thậm chí thần ma cấp lực lượng. Đám người Long Thịnh hai mắt tỏa sáng, bọn hắn bén nhạy đoán được Dạ Phong tìm bọn hắn đến mục đích. Mặc dù trước đó đại chiến vườn địa đàng bị tiêu diệt, Hôi Vương bị giết, Vàng Vương thú bị quy tắc chi lực mất diện, nhưng so sánh kém chút chôn vùi 10 cái bí cảnh vực sâu bọn hắn thực lực còn phi thường nhỏ yếu. Nếu như không thể tại ám hắc lĩnh vực tiêu tán trước đó nhanh chóng trưởng thành, mặc kệ là bí cảnh vẫn là Lam Tinh đều sẽ bị vực sâu thôn phệ. Hiện tại Dạ Phong thu hoạch được chủ thần truyền thừa, trực tiếp từ tứ tinh nhảy vọt đến chủ thần cấp bậc. Đây đối với tất cả nhân loại mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện trọng yếu phi thường. Dạ Phong sờ sờ cái cằm, trên lý luận như thế, tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thần lực so thức tỉnh chi lực cao cấp hơn, chỉ cần trên lý luận chỉ cần tín ngưỡng chi lực đủ nhiều ta hẳn là có thể đánh thắng được các ngươi. Mặt khác nói đến đây Dạ Phong đống nhiên dừng lại một chút, sau đó nhìn đám người nết nết miệng, mặt khác, thần lực tác dụng không chỉ là dùng cho chiến đấu, thứ này có thể sáng tạo kỳ tích, ta thậm chí có thể làm dùng thần lực giúp đỡ bọn ngươi tạo dựng lĩnh vực. Xoát xoát xoát, đám người Long Thịnh lập tức tất cả đều đứng lên. Nếu như nói phía trước Dạ Phong thu hoạch được chủ thần truyền thừa đã là một cái rung động lòng người tin tức. Như vậy đằng sau Dạ Phong nói câu nói này liền giống như tiếng sét đánh tại trong đầu của bọn hắn nổ tung. Giờ khắc này mấy người não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhân tạo thần. Một khi Dạ Phong cái này lý luận có thể làm được, kia liền mang ý nghĩa Dạ Phong có thể đem tất cả lục tinh bán thần đại lượng tăng lên tới thần ma cấp. Địa mạch thạch tồn tại để tam tinh giác tỉnh giả có thể nhanh chóng đột phá tứ tinh. Dạ Phong hiện tại lại có thể để lục tinh bán thần đột phá đến thần ma. Cả hai điệp ra mang ý nghĩa nhân loại chiến lược tại tương lai sẽ có một cái cự bay bật mạnh. Tiểu Phong, ngươi tín ngưỡng chi lực làm sao thu hồi được? Long Thắng trầm giọng nói, mặc dù không xác định có được hay không, nhưng tin tức này phi thường trọng yếu, hiện tại hết thảy tài nguyên đều sẽ hướng ngươi nghiêng, ngươi cần cái gì cứ việc nói. Đối với Long Thắng phản ứng Dạ Phong không có chút nào ngoài ý muốn, đây cũng là hắn đem chuyện này nói cho mấy người nguyên nhân. Dạ Phong trầm giọng nói, thứ nhất ta cần kiến tạo một nhóm tượng thần có thể thay ta hấp thu tín ngưỡng chi lực, thứ hai, những tượng thần này chỉ có thể tại Côn Lôn bí cảnh hữu hiệu, nơi đó là ta thần quốc. Tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ thần quốc cư dân đối với ta sùng bái, trên lý luận tất cả tại Côn Lôn bí cảnh sinh mệnh thành tâm đúng ta tượng thần tiến hành tế bái ta liền có thể thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Nói ngắn gọn thu hoạch được tín ngưỡng chi lực cần 3 điều kiện. Địa điểm, Côn Lôn bí cảnh vật phẩm, tượng thần nhân viên, nội tâm thành kính sinh mệnh chương 904. Không người nghi vấn chương 904, không người nghi vấn đám người suy tư một phen phát hiện cái này 3 điều kiện tựa hồ cũng không tính khó khăn. Địa điểm phương diện không cần nhiều lời, Côn Lôn bí cảnh bây giờ chính là Hạ Quốc hậu hoa viên, Dạ Phong ở nơi đó như vào chỗ không người. Tượng thần cần tài liệu gì? Trung lão mở miệng hỏi thăm. Cố có thần tính tốt nhất, kém nhất cũng phải là lục tinh cấp cất bước, một chút thần ma lưu lại trong lĩnh vực hẳn là có. Mặt khác nguyên bản thần ma lưu lại những cái kia tượng đá tốt nhất đừng động, thậm chí nếu như nhưng lấy các ngươi có thể tìm một chút đúng những cái kia thần ma có sùng bái người đi tế bái. Dạ Phong trầm giọng nói, từ cái này mấy lần bí cảnh lĩnh vực thăm dò xem ra, tốt nhất hẳn là loại nào đó vật liệu đá loại vật liệu chế tác. Loại tài liệu này kiên cố nhất, mà lại giữ lại thời gian cũng dài nhất. Nếu như thực tế tìm không thấy còn có thể đem nguyên bản những tượng thần kia phá giải một lần nữa chế tạo. Bất quá loại phương pháp này Dạ Phong tùy tiện không muốn động dụng. Mỗi một cái tượng thần đều đại biểu những cái kia thần ma lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu có người tế bái những tượng thần kia nói không chừng có thể giống Dạ Phong dạng này thu hoạch được một ít truyền thừa. Tương lai cùng được sâu chiến đấu không phải dựa vào một người nào đó hoặc là mấy người có thể đối kháng. Chỉ có toàn bộ Lam Tinh thậm chí tất cả bí cảnh thế giới tất cả đều trưởng thành mới có hy vọng. Mấy người gật gật đầu đối với Dạ Phong cách làm biểu thị tán thành. Long Thắng nghĩ nghĩ lại lần nữa hỏi, trước hai vấn đề xem như giải quyết đi, tiếp xuống một vấn đề cuối cùng, như thế nào để người khác đúng ngươi sinh ra sùng bái đâu? Chân trước sau khi nói xong chân Long Thắng liền phiến miệng mình một bàn tay. Người bình thường muốn khiến người khác đúng một người sinh ra sùng bái cảm giác rất khó. Nhưng Dạ Phong là ai? Gia hỏa này từ thức tỉnh đến bây giờ đã sáng tạo không biết bao nhiêu cái kỳ tích. Trận chiến cuối cùng các loại chuẩn bị ở sau tầng tầng lớp lớp, cuối cùng càng là lấy số không thương vòng tình huống dưới xử lý Hôi Vương cùng thần ma cấp vàng vương thú. Hiện tại Dạ Phong càng là thu hoạch được chủ thần truyền thừa, thực lực sánh vai bán thần thậm chí càng mạnh. Chỉ cần đem những này thực tế triệt để công bố lại tiến hành vận hành, Hạ Quốc thậm chí toàn bộ Lam Tinh liền sẽ có hải lượng giác tỉnh giả đúng Dạ Phong sinh ra sùng bái. Đến lúc đó tại Côn Lôn bí cảnh lối vào sắp đặt một cái Dạ Phong tượng thần, quy định ra vào bí cảnh giác tỉnh giả đi tế bái liền có thể giải quyết tốt đẹp. Long Thịnh đứng dậy hoạt động một chút bà bay, đã như vậy, kia ta liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Tiểu Phong ngươi liền nhìn ta. Dạ Phong cười một tiếng, phương diện này ta đối với ngài khẳng định tin được, mặt khác nếu như cần ta còn có thể biểu hiện ra mấy lần thần tích. Tỷ như chữa trị thức tỉnh vật, chữa trị một chút căn cơ bị hao tổn giác tỉnh giả. Thi triển thần tích mặc dù tiêu hao một chút thần lực, bất quá giải quyết loại này tương đối thấp cấp giác tỉnh giả hoặc là thức tỉnh vật tiêu hao rất thấp. Vừa mới Dạ Phong tại Chu Lập nơi đó đã thí nghiệm, chữa trị Chu Lập tổn hại căn cơ tiêu hao cực thấp. Dùng một tia thần lực đổi lấy một thiên tiêu, làm như vậy rất có lợi. Nói đến đây Dạ Phong nhìn về phía Trần Huệ, Trần Thúc, quay đầu thần lực của ta đủ nhiều ta lại đếm thử trợ giúp ngài một lần nữa trở lại lục tinh thử một chút. Trần Nhụy dừng lại, do dự một chút lắc đầu, ta chỗ này không nổi, hiện tại không có mục tiêu, khó được có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, coi như cho ta thả cái nghỉ dài hạn. Đô tệ, ngươi nghĩ như vậy không thể được à, hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm, nhiều như vậy bí cảnh lĩnh vực vẫn chờ ngươi đi thăm dò đâu. Long Thịnh cười ha ha tiếp tục nói, mà lại, nếu như Tiểu Phong thật trợ giúp ngươi khôi phục lại lục tinh, cũng là một loại tuyên truyền phương thức, thậm chí ngày đó trợ giúp chúng ta đột phá đến thần ma cấp, lúc kia không cần chúng ta tuyên truyền tiểu tử này đều sẽ trở thành thế giới này thần minh. Một lát sau trên mặt mọi người mang theo tiếu dung nội vàng rời đi. Không ra ba ngày, Dạ Phong quang vinh sự tích liền sẽ truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Dạ Phong chi danh sẽ trở thành một thời đại đại danh tử. Đúng này Dạ Phong cũng không có quá mức để ý, đưa tiễn mấy người sau Dạ Phong trên mặt cũng không có quá nhiều ý cười. Đến tiếp sau hắn cùng người khác đàm luận chính là các đại bí cảnh lĩnh vực khai phát. Tất cả bí cảnh thế giới bên trong Côn Lôn bí cảnh nhất định làm tối ưu tuyển hạng. Côn Lôn bí cảnh là Dạ Phong thần quốc, hắn có thể tùy ý ra vào bất luận cái gì tiền nhân thần ma lưu lại lĩnh vực. Đồng thời bí cảnh thế giới tất cả ma vật cũng không sẽ chủ động công kích mình. Khai phát hiệu suất là cái khác bí cảnh so không được. Bất quá ngay cả như vậy Dạ Phong ý nguyên cảm thấy chưa đủ. Vực sâu thế giới khủng bố chỉ có hắn thực sự hiểu rõ một chút. Đã từng thời đại kia thần ma san sát, đừng nói đồng dạng thần ma, chính là chủ cường giả thần cấp cũng không ít. Cho nên bọn hắn làm ra hết thảy còn thiếu rất nhiều. Dạ Phong nhẹ giọng thì thầm, cho nên muốn phá cục còn phải đi võ thần đại thúc tại tầng nham thạch vực sâu lưu lại chuẩn bị ở sau nhìn một chút. Nghĩ đến cái này Dạ Phong nhanh chóng trở về sân huấn luyện, lúc này Tinh Khung Lữ đoàn đám người không có tiếp tục cắt tha, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ thảo luận cái gì. Dạ Phong một tiếng ho khan đem nguyên bản còn đang luận bàn đám người một lần nữa triệu tập tới. Đám người không có mở miệng hỏi thăm, nhưng nhìn về phía Dạ Phong thời điểm từng cái ánh mắt lửa nóng. Trước kia Dạ Phong trong lòng bọn họ chính là vô địch tồn tại. Là yêu nghiệt, là biến thái, không gì làm không được phản phất thần minh. Hiện tại gia hỏa này trộm đạo lấy dứt khoát trực tiếp biến thành thần minh, hơn nữa còn là siêu việt đồng dạng thần minh chủ thần cấp quái vật. Vừa mới mấy vị bán thần đại lao thậm chí chạy tới cùng Dạ Phong trò chuyện, đủ để chứng minh Dạ Phong lần này đột phá tầm quan trọng. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Dạ Phong mỉm cười, xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, đã như vậy vậy ta tuyên bố một vòng mới nhiệm vụ. Ngay hôm đó lên, Tinh Cung Lữ đoàn các tiểu đội tiến về Côn Lôn bí cảnh thăm dò tất cả lĩnh vực bình chứng ta sẽ giúp các ngươi bài trừ, nhân viên phương diện các ngươi tự do tổ kiến, mỗi người có thể thu hoạch được 10 tỷ đạo cụ thỉnh cầu, đồng thời tại bí cảnh trong lĩnh vực thu hoạch được chiến lợi phẩm có thể thu hoạch được 50. Lời này vừa nói ra đám người hô hấp trở nên gấp rút mấy phần. Phần này ban thưởng đối với đại bộ phận giác tỉnh giả đều đã là một bút không ít chia. Trước kia lĩnh vực phong ấn quá mức khủng bố bọn hắn, đại bộ phận không cách nào tiến vào, dù cho tiến vào cũng quá mức nguy hiểm. Nhưng bây giờ theo ạ nũ bị bí cảnh săn cảnh chó săn bị đại lượng tiêu diệt, bí cảnh quy tắc cũng theo đó yếu bớt. Bây giờ bí cảnh chính là từng cái bánh trái thơm ngon. Nhưng mà cái này còn không có xong, Dạ Phong tiếp tục nói, mặt khác, lần này các ngươi tất cả mọi người lấy tranh tài hình thức tiến hành, trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng căn cứ các ngươi mang về chiến lợi phẩm tiến hành xếp hạng, người đồng đều ích lợi tối cao chi đội ngũ kia có thể thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Nói đến đây Dạ Phong khẽ miệng lại lần nữa dương lên, hắn nhìn quanh trong mắt mọi người mang theo một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ta đem lại trợ giúp xếp hạng thứ nhất chiến đội tất cả mọi người đột phá đến ngũ tinh, nếu có người có to lớn công văn chưa hẳn không có thể đột phá đến lục tinh. Lời này vừa nói ra hiện trường đám người kém bữa tổ. Thật biểu giảm điếu. Không phải, Phong tử ngươi đã biến thái đến loại tình trạng này sao?
Thật.
Thế nhưng là chúng ta mới giác tỉnh giả mấy tháng a. Tại đoàn trưởng trước mặt còn muốn giảng đạo lý sao? Đoàn trưởng bản thân liền là cái đồ biến thái. Lão đại, đột phá ngũ tinh sau còn có thể tiếp tục đột phá sao? Bộ phận người trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng hoài nghi, nhưng bọn hắn chỉ là đối với mình nghe tới sự tình hoài nghi, mà lại không phải đúng Dạ Phong năng lực hoài nghi. Tại Dạ Phong nơi này, hắn đã nói chính là tương lai. Chương 905. Hấp thu tín ngưỡng chương 905, hấp thu tín ngưỡng Dạ Phong khoát khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Sau đó Dạ Phong tiếp tục nói, mặt khác sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, mỗi một cái lĩnh vực đều là một cái thần minh nguyên bản lĩnh vực quốc gia, nơi đó trừ một chút hi hữu bảo vật bên ngoài còn sẽ có những bậc khác. Tham dò lúc chú ý tìm kiếm một chút chi tiết, so như tượng thần hoặc là loại nào đó thí luyện cửa ải. Một khi phát hiện các ngươi tận lực không muốn bạo lực phá hủy, có thể nếm thử cung phụng, thành tâm tế bái hoặc là những phương thức khác thông quan Dạ Phong đem mình tự mình trải qua đây hết thảy không giữ lại chút nào truyền thụ cho đám người. Đám người nghe Dạ Phong giảng giải hô hấp trở nên gấp rút, trong thân thể huyết dịch đều đang sôi trào. Bọn hắn vốn cho là tiến về bí cảnh thăm dò chỉ là vì thu thập tài nguyên, tìm kiếm đời trước thần minh lưu lại bảo vật. Nhưng Dạ Phong nói cho bọn hắn trong lĩnh vực khả năng có quan hệ với thần minh truyền thừa. Kia là siêu việt lục tinh phía trên kinh khủng tồn tại. Có lẽ những cái kia thần minh so ra kém vị kia võ thần cường đại, nhưng tại thời đại kia khẳng định cũng là đứng lặng ở trên đỉnh thế giới cường giả một trong. Một khi thu hoạch được truyền thừa, tương lai của bọn hắn bất khả hạn lượng. Thậm chí bọn hắn có cực cao xác suất tốt tương lai cũng trở thành một tôn thần minh chúng thần thời đại muốn tới sao. Một lát sau Dạ Phong giao phó xong tất cả nội dung. Về phần đến tiếp sau tinh khung lữ đoàn đám người như thế nào tổ đội thăm dò, Dạ Phong liền hoàn toàn không thèm để ý cơ hội đã cho bọn hắn. Tại độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống tình huống dưới nếu có người ngoài ý muốn nổi lên, cái kia chỉ có thể nói hắn không thích hợp lưu tại tinh khung lữ đoàn. Tương lai tinh khung lữ đoàn đám người đối mặt chính là càng khủng bố hơn nguy hiểm vực sâu địch nhân. Bất luận cái gì lười biếng cùng vương lòng đều sẽ dẫn đến diệt vong. Về phần thành thần, mỗi một cái thần minh lưu lại truyền thừa cùng chuẩn bị ở sau đối với hiện giai đoạn nhân loại mà nói đều là một món tài phú quý giá. So sánh chính Dạ Phong thành thần làm dùng thần lực trợ giúp người khác đột phá, tinh tinh chi hỏa liệu nguyên mới là lựa chọn tốt hơn. Cáo biệt đám người Dạ Phong trực tiếp tiến về Côn Lôn bí cảnh. Hắn muốn tại đại bộ đội tiến vào bí cảnh trước đó đem Côn Lôn bí cảnh bên trong đại bộ phận lĩnh vực phong ấn phá vỡ, thuận tiện đến tiếp sau thám hiểm giả nhóm đi vào mạo hiểm. Sau 2 giờ, khi Dạ Phong đến bí cảnh cửa vào, tiến vào cổ sáng một khắc này, Dạ Phong liền cảm nhận được dĩ vãng chưa bao giờ có đặc thù cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như về nhà một dạng, đúng khắp cả Côn Lôn bí cảnh Dạ Phong có một loại đặc thù cảm giác quen thuộc. Đồng thời Dạ Phong có một loại đặc thù cảm giác. Từ nơi sâu xa hắn đối với mảnh thế giới này, tất cả mọi thứ có một loại quy tắc phương diện trưởng không cảm giác. Ở đây nếu như làm dùng thần lực cải tạo, tiêu hao năng lượng sẽ so tại địa phương khác ít hơn nhiều phải đêm. Dạ Phong không có lưu lại một đường hướng phía tây bay đi. Tại loại nào đó quy tắc phương diện ra chỉ hạn, Dạ Phong tốc độ phi hành là bình thường mấy lần không chỉ, trong chớp mắt Dạ Phong vượt qua trăm dặm. Nửa đường trải qua một cái bộ lạc nhưu đầu nhân. Nhìn thấy bản thổ ma vật sau Dạ Phong dừng lại ngừng lại. Cánh chim thu hồi Dạ Phong chậm rãi rơi vào bộ lạc nhưu đầu nhân trước. Trên lầu tháp mấy cái nhưu đầu nhân ngay tại đứng gác, phát hiện có người tới gần sau liền muốn gào thét kêu gọi đồng bạn. Nhưng mà nhìn thấy Dạ Phong sau kia hai con thịt bò người bỗng nhiên sửng sốt một chút. Người trước mắt không là đồng bạn, nhưng trên người đối phương tản ra phi thường thân thiết khí tức. Không, không chỉ là thân thiết còn có một loại linh chủ trên thân mới có uy nghiêm, để người không nhịn được muốn đi cùng bái. Dạ Phong đánh giá kia hai con nhu đầu nhân suy tư điều gì, một lát sau hắn bay đi nắm vào trong hư không một cái một bình bách hoa quả dược tề xuất hiện trong tay. Thủ đoạn vẩy một cái, bách hoa quả dược tề ném đến một con nhu đầu nhân trước người. Cái sau vô ý thức tiếp được, nó đầu tiên là nghi hoặc nhìn một chút trong tay dược tề, vừa nghi ngờ nhìn về phía Dạ Phong. Nửa ngày con kia nhu đầu nhân tựa hồ minh bạch cái gì, đưa tay đem miệng bình cái nắp mở ra. Một giây sau, nhàn nhạt thanh đũ bách hoa quả mùi thơm tiến vào con kiêm nhu đầu nhân xoắn mũi. Nhu đầu nhân tinh thần chấn động, kích động đem bách hoa quả dược tề một thanh buồn bực. Sau đó hắn nhìn về phía Dạ Phong trong mắt mang theo vẻ kích động. Đột nhiên con kiêm nhu đầu nhân nghĩ đến cái gì, trực tiếp cho Dạ Phong quỳ xuống bắt đầu cúng bái. Dạ Phong con ngươi có chút co rụt lại, tại trong tầm mắt của hắn một sợi nhỏ bé tín ngưỡng chi lực từ con kia đầu trâu thân người bên trên phát ra, chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn. Dạ Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới loại này trí thông minh tương đối thấp hạ ma vật thế mà cũng có thể sinh ra tín ngưỡng. Nếu như là dạng này. Dạ Phong tự lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn về phía trung quanh rộng lớn sơn lâm, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ hư vấn. Trước đó Dạ Phong nghĩ là để hạ quốc hoặc là làm tinh nhân loại sùng bái mình, cung phụng tín ngưỡng chi lực. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình điểm xuất phát có chút đi trễ. Côn Lôn bí cảnh diện tích so với hạ quốc còn rộng lớn hơn, trong này sinh hoạt sinh mệnh đầu chỉ ước bạn. Làm phiến đại lục này sinh sống vô số năm bản thổ sinh mệnh, bọn hắn mới là thế giới này chủ nhân. Trước kia trên phiến đại lục này có hải lượng thần ma, bọn hắn có lãnh địa của mình, con dân của mình. Nhưng là hiện tại theo tất cả thần ma tiêu vong, hiện giai đoạn đừng nói chủ thần, chính là thần minh cũng chỉ có chính Dạ Phong. Loại tình huống này Dạ Phong hoàn toàn có thể thay thế những cái kia ma vật nguyên bản tín ngưỡng thần minh đồ đằng, mình lĩnh chủ hoặc là tiền tổ tàn hồn cái gì. Nếu như là dạng này, kia thu thập tín ngưỡng phương thức có lẽ liền muốn sửa đổi một chút. Hít thở sâu một hơi, Dạ Phong hướng phía tây nam phương hướng tiếp tục bay đi. Vượt qua ngàn lý sâm lâm, Dạ Phong đi tới Phong Lang lĩnh. Nơi này sinh hoạt đại lượng phong ma lang, loại ma vật này thành đàn hoạt động lại có nhất định trí thông minh. Khi sơn cốc bên trong phong ma lang xa xa nhìn thấy Dạ Phong bước nhỏ là lộ ra cảnh giác thần sắc. Bất quá theo Dạ Phong tới gần, bọn chúng trên người Dạ Phong cảm nhận được loại kia đặc thù khí tức. Bình hàn, thân cận, để sói muôn cùng bái. Dạ Phong không để ý đến bọn chúng, trực tiếp hướng phía sơn cốc chỗ sâu nhất phong ma lang căn cứ bay đi. Tại chỗ sâu nhất sơn cốc bên trong có một cái cự đại hình tròn khu vực, trên mặt đất từ đặc thù nào đó nham thạch khảm nạm, bằng phẳng lại cứng rắn. Đại lượng phong ma lang ở đây nghỉ lại. Khi Dạ Phong rơi xuống, lập tức kinh động tất cả phong ma lang. Bọn chúng cảnh giác nhìn xem Dạ Phong, đồng thời trong mắt còn có vẻ nghi hoặc. Rõ ràng là chưa từng nhìn thấy nhân loại, nhưng chính là cảm giác đối phương không có uy hiếp. Dạ Phong ngắm nhìn bốn phía, sau đó không nhanh không chậm hướng phía khu vực hạch tâm nhất chậm rãi đi đến. Trung quanh phong ma lang không ngừng xuống lại tới, trong phiến khắc đã vượt qua 300 con. Khi chúng nó nhìn thấy Dạ Phong muốn đi, bọn chúng tế tự tiên tổ tàn hồn tế đàn thường có chút bực bội gầm nhẹ. Bất quá do dự mãi vẫn không có sói đi lên ngăn cản. Rất nhanh Dạ Phong đi tới tế đàn chỗ, cảm thụ được trong tế đàn xa lạ kia mà khí tức quen thuộc, Dạ Phong khẽ miệng có chút câu lên. Dạ Phong giơ tay lên, một tia thần lực rót vào trong tế đàn. Sau một khắc tế đàn phát ra rất nhỏ chấn động, tế đàn trung ương một con hình thể to lớn phong ma lang lĩnh chủ tàn hồn hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Bộ dáng kia cùng Dạ Phong trò chơi không gian bên trong lúc trước gặp được cái thứ nhất bột giống nhau như lúc. Dạ Phong đôi mắt lóe lên, hắn đi lên trước nhẹ nhàng chạm đến phong ma lang tàn hồn. Khi ngón tay của hắn chạm đến tàn hồn một khắc này, tàn hồn bên trong lượng lớn tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều tràn vào Dạ Phong thể nội. Kia là mấy năm trước lai lịch thay mặt phong ma lang triều bái tiên tổ góp nhặt tín ngưỡng chi lực. Chương 906. Người yêu dân chương 906, người yêu dân. Hồi lâu sau, Dạ Phong chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhẹ thở ra một hơi, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Phong ma lang tàn hồn bên trong tín ngưỡng chi lực cực kỳ khổng lồ, kia là mấy ngàn năm gió góp nhặt. Trước đó hắn chỉ là hoài nghi, hiện tại Dạ Phong có thể xác định cái này cũng là võ thần lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Bên trên một thời đại vì ngăn cản vực sâu, tất cả thần ma toàn bộ hy sinh. Không phải lĩnh vực bên trong tượng thần sẽ gặp phải vực sâu công kích, dù cho may mắn không có bị phá hủy tại thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm trường hà bên trong tất nhiên sẽ tiêu tán. Nhưng hấp thu tín ngưỡng chi lực không chỉ là dựa vào tượng thần, còn có những phương thức khác. Dạ Phong trò chơi không gian bên trong tất cả gặp được ma vật nguyên lai đều là võ con dân của thần. Võ thần hẳn là tại hiến tế mình trước đó sẽ tại mỗi một cái chủng quần bên trong đều lưu lại chuẩn bị ở sau. Phong ma lang là tiên tổ tàn hồn, nhu đầu nhân là bọn hắn tế tự đồ đằng. Cái khác ma vật tất nhiên cũng có cùng loại phương thức. Võ thần thông qua loại này phương thức đặc thù đem tín ngưỡng chi lực bảo tồn lại, thuận tiện tương lai người thừa kế nhanh chóng quật khởi. Không thể không nói, võ thần ở phương diện này có thể nói là mưu tính sâu xa. Lập tức Dạ Phong nhíu môi, chuyện trọng yếu như vậy cái kia lão lục thế mà không có nói với mình. Đổi lại người bình thường nếu như không có liên nghĩ tới những thứ này, cái kia khổng lồ tín ngưỡng chi lực coi như lãng phí. Bất quá rất nhanh Dạ Phong liền đoán được nào đó loại khả năng. Là chủ thần, trưởng không toàn bộ thần quốc. Thần minh con dân không chỉ là nhân loại, mà là chỗ có sinh hoạt tại phiến đại lục này sinh linh. Côn Lôn bí cảnh diện tích so với Hạ Quốc còn rộng lớn hơn, thậm chí có nửa cái Lam Tinh. Trong này sinh hoạt sinh mệnh hàng trăm triệu. Chỉ có thực tình đem chỗ có sinh mệnh xem như con dân của mình mới có thể thu được tín ngưỡng. Trái lại, nếu như chỉ là đưa chúng nó xem như đi săn ma vật, kia đây hết thể liền sẽ hóa thành hư không. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dạ Phong lắc đầu, võ thần lão hồ ly này tại Côn Lôn bí cảnh khẳng định còn lưu lại cái khác chuẩn bị ở sau. Nhưng là gia hỏa này chính là không nói, cần mình một chút xíu đi thăm dò. Đồng thời Dạ Phong cũng có chút hiếu kỳ, làm võ thần duy vừa nhắc tới qua trọng yếu nhất tầng nham thạch vực sâu. Võ thần hư ảnh nói nơi đó có đối kháng vực sâu chân chính át chủ bài. Lá bài tẩy này đến cùng sẽ là gì chứ? Một lát sau Dạ Phong suy nghĩ trở về. Hắn nhìn về phía trung quanh hướng phía phong ma lang triều bái đàn sói suy tư một lát, sau đó một đạo thần lực rót vào lang vương tàn hồn bên trong. Nguyên bản hư ảo lang vương tàn hồn nháy mắt trở nên ngưng thực rất nhiều, không chỉ có như thế lang vương trên thân còn tản ra một vòng đặc thù năng lượng khí tức. Tất cả phong ma lang khi cảm nhận được cỗ khí tức này hậu thân thể chấn động, bọn chúng thể nội huyết dịch sôi trào lên. Sau một khắc trong bầy sói từng đạo năng lượng bộc phát, một chút kẹt tại nhị tinh hoặc là tam tinh phong ma lang đột phá. Mà khoảng cách phong ma lang tàn hồn gần nhất con kia gió đương nhiệm lang vương càng là toàn thân run rẩy. Thực lực của nó đã sớm là tam tinh đỉnh phong, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến tứ tinh. Bởi vì phong ma lang chủng tộc tại lịch sử đang phát triển nhận qua rất nhiều lần chiến hỏa, nhưng vì thủ hộ mảnh này tế đàn bọn chúng từ đầu đến cuối không có rời đi. Đám tiền bối không ngừng chiến tử, cho đến cao cấp ma vật truyền thừa đoạn tuyệt. Nhưng là bây giờ nó cảm nhận được đột phá tứ tinh thời cơ. Thật giống như nguồn gốc từ trong huyết mạch lực lượng nào đó bị tỉnh lại. Oeng, rốt cục năng lượng kinh khủng từ con kia phong ma lang thể nội bạo phát đi ra. Ngao, phong ma lang vương ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó toàn bộ sơn cốc tất cả đàn sói cùng cộng hưởng theo. Một bên Dạ Phong lặng lặng mà nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút câu lên. Hiện tại hắn có điểm minh bạch làm mảnh thế giới này chủ nhân, mình cần muốn làm gì. Hai cánh triển khai, Dạ Phong hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Mà Dạ Phong đi lần này chính là 7 ngày. Dạ Phong rời đi cũng không có ảnh hưởng Hạ Quốc cùng Lam Tinh phát triển. Tương phản, mấy ngày nay toàn bộ thế giới đều ở vào to lớn chấn động bên trong. Nguyên bản bận rộn tại quét dọn vườn địa đàng còn sót lại các lớn thế lực đồng thời thu được một tin tức. Hạ Quốc Dạ Phong thành thần. Cơ hồ cùng một thời gian, Dạ Phong tất cả sự tích truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Từ Dạ Phong thức tỉnh bắt đầu đến Bình An thị bạo loạn. Từ thi vào tinh thần điện đến trở thành quái vật học viên. Từ sáng tạo tinh khung lữ đoàn đến chiêu mộ thiên tiêu chiến đội. vì nhân loại tìm tới có thể đột phá tứ tinh địa mạch thạch. Bày mưu nghĩ kế, cho tỏa vườn địa đàng khủng bố hành động. Cuối cùng càng là làm phe thứ ba bộ đội tiếp viện tiến về Anubi. Giết chết hầu, nghịch chiến cuộc, chẳng hôi vương, chiến vàng vương thú. Dạ Phong làm mỗi một sự kiện đều vượt qua mọi người nhận biết, mà lại càng đi về phía sau càng không hợp thói thường. Đồng thời Hạ Quốc bên này cũng tuyên bố thông cáo, Dạ Phong kế thừa Côn Lôn bí cảnh chủ thần truyền thừa. Cũng có thần minh che chở, các mạo hiểm giả gặp được nguy hiểm tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà lại tương lai Dạ Phong còn lại trợ giúp nhân loại mở ra bí cảnh bên trong lĩnh vực cấm địa, mạo hiểm giả ở đây thăm dò ích lợi cũng sẽ so cái khác bí cảnh càng nhiều. Mà khác ngay hôm đó lên Côn Lôn bí cảnh sẽ đối ngoại mở ra, tất cả quốc gia giáp tỉnh giả đều có thể tiến vào bên trong thăm dò. Theo từng mục một biện pháp ban bố, Dạ Phong chi danh triệt để vang vọng Lam Tinh. Tại Hạ Quốc tận hết sức lực mở rộng hạ, có đại lượng giáp tỉnh giả đem Dạ Phong làm minh tinh, làm sùng bái đối tượng. Giờ phút này Bình An thị hình thiên võ đạo tràng, võ trang đầy đủ tinh khung lữ đoàn lại lần nữa tập hợp. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, tinh khung lữ đoàn đám người phân chia thành 4 cái đội ngũ chờ xuất phát, chỉ chờ Dạ Phong trở về bọn hắn liền tiến về Côn Lôn bí cảnh lĩnh vực thăm dò. Mỗi ngày nhìn xem các lớn tin tức truyền thông tuyên truyền Dạ Phong quang vinh sự tích, đám người đúng này phản ứng liền không đồng nhất mà cùng. Đại bộ phận người vì Dạ Phong danh vọng tăng vọt mà vui vẻ, bộ phận người thì là có chút áo ước. Thì như Lão Vương, không phải ta mới là nhân vật chính có được hay không, vì cái gì đưa tin bên trong không có tên của ta? Vương Hằng nhịn không được oán trách. Trước kia đều là Dạ Phong âm thầm hiện thực, thâm tàng công cùng tên. Mình thì là thay Dạ Phong ra đồ chắn gió, đem lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Kết quả hiện tại Dạ Phong thành thần sau hướng gió trực tiếp đổi, tất cả đưa tin tất cả đều là Dạ Phong, mình một lần lên bảng cơ hội đều không có. Đúng đúng đúng, Lão Vương ngươi mới là nhân vật chính, một hồi Dạ Phong trở về ngươi liền chơi hắn. Tường Hân Hân nắm chặt nắm tay nhỏ cho Vương Hằng cổ vũ. Triệu Long Tường giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, ngươi rất dũng a, tứ tinh dám khiêu khích chủ thần. Bất chi hùng, ta cược một đức, Lão đại trở về sau Lão Vương ngươi cái dám cũng không dám thả một cái. Triệu Phi Vũ, thính ta một người. Trịnh Hải, một Vương Hằng chớn mắt, dựa vào, các ngươi bọn này bạch nhãn lang. Số một tiểu đội cũng chính là Dạ Phong ban đầu nguyên ban nhân mã chính tụ tập cùng một chỗ nói đùa, hoàn toàn không có áp lực. Bất quá khu vực khác tiểu đội liền hoàn toàn không giống. Thiên Diêu tiểu đội tăng thêm bọn hắn hết thể chia 4 cái đội ngũ. Cái khác đội ngũ đều là 3 cái tiểu đội liên hợp lại cùng nhau, chỉ có bọn hắn ý nguyên bảo trì nguyên lai số lượng. Mọi người mặc dù đều là Dạ Phong tinh khung lữ đoàn một viên, nhưng lần này mạo hiểm mọi người ở giữa là cạnh tranh quan hệ. Xếp hạng thứ nhất đội ngũ có đột phá ngũ tinh cơ hội, thậm chí còn có thu hoạch được một ít thần minh truyền thừa khả năng. Cho nên hiện tại cái khác đội ngũ đối với bọn hắn mà nói đều là cạnh tranh quan hệ. Tất cả trong đội ngũ, nhất có uy hiếp không thể nghi ngờ là Dạ Phong nguyên bản đội ngũ 9 người. Đừng nhìn người bọn hắn số là bọn hắn hơn gấp 2, nhưng từ thực lực phương diện tinh khung lữ đoàn đám người nhưng không có chút nào yếu. Trong khi chờ đợi tinh khung lữ đoàn gờ giúp chặt bên trong đống nhiên bắn ra Dạ Phong tin tức. Toàn thể thành viên bí cảnh lĩnh vực phong ấn đã giải tỏa 6 cái, các ngươi căn cứ tự thân tình huống tự do lựa chọn. Hiện tại, tinh khung lữ đoàn, xuất trình. Chương 907. Nếu không đến một trận trực tiếp chương 907, nếu không đến một trận trực tiếp 7 ngày giải tỏa 6 cái lĩnh vực phong ấn, cái này hiệu suất cùng dĩ vãng so sánh đã phi thường khủng bố. Lúc trước Hạ Quốc vì phá giải bạo phong lĩnh vực bình chướng, kia trả giá không biết bao nhiêu là giá. Nhưng bây giờ đối với Côn Lôn bí cảnh chi chủ Dạ Phong mà nói, giải khai bí cảnh bình chướng trong lúc nhấc tay liền có thể làm được. Dạ Phong sở dĩ tốn hao 7 ngày thời gian, trên thực tế phần lớn thời gian thậm chí là dùng để đi đường. Phát xong tin tức Dạ Phong đem 6 cái bí cảnh lĩnh vực tin tức gửi đi đến 7 bên trong. Theo sau tiếp tục nói, cái này 6 cái lĩnh vực các ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn, nhưng cơ hội chỉ có một lần, tuyển xong sau còn lại ta sẽ để cho Long Thần bọn hắn phái người đi phá giải. Thiên Diêu chiến đội hiện tại thuộc về Dạ Phong tinh khung lữ đoàn thành viên, nên chiếu cố khẳng định sẽ chiếu cố. Bất quá cái này không có nghĩa là Dạ Phong liền sẽ vô nào ném uy. Đối với bọn hắn mà nói, thích hợp áp lực mới có thể tốt hơn kích phát bọn hắn động lực. Tinh khung lữ đoàn mọi người thấy bảy bên trong tin tức từng cái hô hấp trở nên dồn dập lên. Bọn hắn biết, lần thứ 2 cơ hội thay đổi số phận đến. Số 1 tiểu đội bên này đám người Triệu Phi Vũ cẩn thận phân tích Dạ Phong cung cấp tin tức. 6 cái lĩnh vực phân bố tại bí cảnh khu vực khác nhau, Dạ Phong cho tin tức của bọn hắn chỉ là nhất mặt ngoài. Có 10 phần nguy hiểm, có tương đối an toàn, có sinh thái ác liệt, có tài nguyên phong phú. Đối với đám người mà nói, tuyển ra một cái tốt lĩnh vực liền thành công một nửa. Đám người thảo luận bên trong một mực không có mở miệng Trần Hân Lam đông nhiên nói, tuyển cái này, mê vụ đảo. Đám người nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại. Trong mấy ngày này bọn hắn đã đem Côn Lôn bí cảnh các lớn lĩnh vực tin tức đều điều tra một lần. Mê vụ đảo là nằm ở Côn Lôn bí cảnh đông nam chỗ sâu hơn vạn dặm một cái đặc thù bí cảnh lĩnh vực. Nơi đó là Côn Lôn bí cảnh nhất khu vực biên giới, khoảng cách Hắc Ám lĩnh vực biên giới tuyến không xa. Lúc trước ba con một chi ngũ tinh mạo hiểm đoàn liên hợp tìm kiếm bí cảnh cực hạn, trải qua thời gian 3 năm mới phát hiện cái kia hòn đảo. Nơi đó không có trận pháp cường đại bình chướng ngăn cản, nhưng trong đảo lâu dài bị nồng đậm màu xám sương mù bao trùm. Tiến vào bên trong năng lực nhận biết sẽ bị trên phạm vi lớn áp xúc, hút vào sương mù quá nhiều sẽ còn sinh ra ảo giác. Lúc trước ba chi mạo hiểm đoàn nếm thử thăm dò, cuối cùng phát hiện sương mù có độc triệt thoái phía sau rời. Từ đó về sau không còn có mạo hiểm giả lữ đoàn đến đó thăm dò qua. Tổng kết lại mê vụ đảo là 6 cái lĩnh vực bên trong đã biết tin tức ít nhất, nguy hiểm hệ số tối cao lĩnh vực một trong. Do dự một chút Triệu Phi Vũ mở miệng hỏi, "Đầu tử, ngươi tuyển lĩnh vực này lý do là cái gì?" Trần Hân Lam ánh mắt sáng tỏ, "Mê vụ đảo sương mù phi thường lớn, loại này sương mù hẳn là thức tỉnh chi lực dung nhập trong lĩnh vực một loại quy tắc chi lực, lĩnh vực phạm vi càng lớn nói rõ bên trên một thời đại chế tạo lĩnh vực cái kia thần minh thực lực càng mạnh." đến chúng ta giai đoạn này, tài nguyên cái gì đã không quá quan trọng, so sánh những vật kia chúng ta thứ nhất ưu tiên cấp là cường đại thần minh truyền thừa. Nghe vậy đám người minh bạch Trần Hân Lam ý tứ. Mỗi một cái lĩnh vực đều là trước thời đại một thần ma cấp cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Tất cả bí cảnh thế giới cộng lại lĩnh vực cũng có hơn 10 cái. Nhưng thần ma ở giữa cũng là có thực lực sai biệt, liền như là cùng cấp bậc giác tỉnh giả một dạng. Cùng là lục tinh phía trên thần ma, có khả năng trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt một phương thế giới. Có khả năng chính là một cái tiểu tùy tùng, chỉ có thể làm với liệu. Trần Hân Lam thiên phú của bọn hắn phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh đều là mạnh nhất một nhóm kia. Bọn hắn cùng trước thời đại thần minh so sánh chỉ là còn chưa có khởi. Nếu như bọn hắn trưởng thành đến thần ma cấp, chiến lực chưa chắc sẽ so một chút thần minh yếu. Cho nên đối với bên trên một thời đại thần ma truyền thừa, hoặc là không truyền thừa vậy sẽ phải truyền thừa tốt nhất. Nếu không còn không bằng đi con đường của mình. Ha ha ha, mặc dù có chút điên cuồng, bất quá chân nam nhân liền nên khiêu chiến mạnh nhất lĩnh vực. Triệu Long Tường nhếch miệng, ta đồng ý lựa chọn của ngươi. Lâm Nghiên Diễm hai tay chống nạnh hất lên màu đỏ bím tóc đuôi ngựa, ta cũng đồng ý, nhà ta tiểu dực đã đói khát khó nhịn. Vương Hằng mũi vểnh lên trời, tẩu tử nói không có ma bệnh, làm nhân vật chính chúng ta đã đi thăm dò trước thời đại thần ma truyền thừa, kia liền không thể chấp nhận, ta cũng ủng hộ ngươi. Về phần vấn đề an toàn, có ta ở đây sao, không có ngoài ý muốn. Một bên khác, Dạ Phong ở trong bầy phát xong tin tức lại đem tin tức gửi đi cho Long Thần đám người trung lão. Sáu cái lĩnh vực bốn chi đội ngũ, bất kể thế nào tuyển khẳng định có còn lại. Người chính mình ăn thịt, Minh Hữu cũng không thể để bọn hắn đói bụng. Tin tức vừa phát đưa qua Long Thịnh bên kia dây bể, Tiểu Phong, ngươi rốt cục trở về. Dạ Phong vẩy một cái lông mày, có việc. Ân, mấy ngày nay Hạ Quốc cùng chấp pháp giả liên minh bên kia đúng ngươi tiến hành đại lượng tuyên truyền, hiệu quả rất không tệ. Bất quá muốn thu hoạch được càng nhiều tùy tùng, ngươi tốt nhất trực tiếp phơi bày một ít năng lực. Điện thoại bên kia Long Thịnh ngữ khí có chút gấp rút. Dư luận tác dụng chính là điều động tầng dưới chốt nhân dân cảm xúc. Bảy ngày làm nền đã để Dạ Phong hy vọng đạt tới rất cao độ. Nhưng những tin tức này đều là bắt nguồn từ cái khác quan phương báo đạo, Lam Tình đám người cũng chưa từng thấy tận mắt. Muốn ổn định loại này hy vọng liền cần Dạ Phong lộ diện lập uy. Nếu không một khi thời gian kéo dài, loại này uy tín liền sẽ dần dần giảm xuống. Trực tiếp biểu hiện ra. Dạ Phong ánh mắt nhắm lại, cuối cùng khỏe miệng có chút dương lên, đã như vậy, kia liền trực tiếp đến trận kích thích a. Sau một tiếng Hạ Quốc truyền ra ngoài tuyên bố, chủ thân Dạ Phong mới vừa từ bí cảnh trở về, đồng thời tại buổi sáng ngày mai 8 ấn mở khai một trận toàn cầu trực tiếp. Mặt khác, lần này trực tiếp sẽ ngẫu nhiên rút ra 10.000 tên tam tinh giác tỉnh giả tiến về Côn Lôn bí cảnh đột phá tứ tinh. Đồng thời còn có thể giúp tất cả S cấp thiên phú giác tỉnh giả chữa trị tổn hại thức tỉnh vật cùng căn cơ. Tin tức này mới ra chấn kinh toàn bộ Lam Tinh. Trước đó tuyên phát để tuyệt đại đa số giác tỉnh giả đã biết Dạ Phong cái này một hào nhân vật. Dạ Phong yêu nghiệt, thiên phú chắc tuyệt, đồng thời vì Lam Tinh làm ra cống hiến to lớn. Không ít người ngưỡng mộ Dạ Phong, đem hắn xem làm thần tượng. Nhưng số lượng này cùng tỷ lệ khắp cả Lam Tinh giác tỉnh giả so sánh vẫn là vô cùng tiểu nhân. Thế nhưng là khi Hạ Quốc lần này tin tức tuyên bố, kia liền hoàn toàn không giống. Ngẫu nhiên rút ra 10.000 tên giác tỉnh giả đột phá tứ tinh đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đầu tiên, Dạ Phong có được trợ giúp tam tinh đột phá tứ tinh biện pháp. Tin tức này trước đó tuyên truyền bên trong cũng đề cập tới, lúc ấy dẫn đến vô số thế lực truy vấn. Bất quá cho đến bây giờ Hạ Quốc bên kia cũng không có đem tin tức này chia sẻ. Hiện tại lấy trực tiếp rút thưởng phương thức đưa ra danh lệch, liền mang ý nghĩa bí mật này sẽ công bố ra ngoài. Tiếp theo là số lượng. Một lần tính rút ra 10.000 cái danh ngạch, đây có nghĩa là Dạ Phong nắm giữ phương pháp cần tài nguyên không nhiều, mà lại một lần tính 10.000 cái danh ngạch mang ý nghĩa Dạ Phong nắm giữ biện pháp có thể đại lượng đột phá. Cả hai điệp ra mang ý nghĩa tất cả tam tinh giác tỉnh giả tương lai đều có khả năng đột phá thành là cao cấp giác tỉnh giả. Chuyện này đối với tại Lam Tinh mỗi người đều cực kỳ trọng yếu. Tại Hạ Quốc tuyên bố tin tức này sau không đến nửa giờ, tin tức này liền đã truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Đừng quản trước đó đối với Dạ Phong chỗ tại cái gì nhận biết, tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều chờ mong ngày mai trận kia trực tiếp. Chương 908. Thần tích chương 908. Thần tích ngày kế tiếp, buổi sáng 7 giờ 50 phút, Hạ Quốc chia sẻ sở tiêu Dio rốt cục mở ra. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, mấy trăm triệu người xem tràn vào sở tiêu Dio. Kia số lượng so với trước đó Hạ Quốc cả nước trực tiếp còn muốn khoa trương mấy lần không chỉ. Trực tiếp trong tấm hình là một mảnh rộng rãi sân huấn luyện. Bình An thị bộ phận giác tỉnh giả thấy cảnh này lập tức nhận ra, nơi này chính là Hình Thiên Võ Đạo Tràng sân huấn luyện. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Lần này trực tiếp muốn làm gì? Lúc nào rút thưởng? Ở nơi nào rút thưởng? Xin hỏi Dạ Phong thật thu hoạch được thần minh truyền thừa sao? Các quốc gia ngôn ngữ tại trực tiếp đem toàn bộ màn hình bao trùm, lít nha lít nhít đều không nhìn thấy trực tiếp hình tượng. Hơn trăm triệu giác tỉnh giả ở trên màn ảnh ồn ào náo động trọn vẹn 10 phút. Khi thời gian đi tới 8 giờ đúng trực tiếp hình tượng bên trong rốt cục xuất hiện động tĩnh. Sân huấn luyện đại môn từ từ mở ra, một đoàn người từ bên ngoài đi vào. Phía trước nhất rõ ràng là đồ tể Trần Huệ, hắn chân dung tại quá khứ trong 10 năm sớm đã truyền khắp Lam Tinh các quốc gia. Trừ cái đó ra còn có răng sói chiến đội đám người cùng với các giác tỉnh giả. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc hạ đám người Trần Huệ tại trước màn hình đứng thành một hàng. Lúc này từ ống kính phía bên phải Dạ Phong cưới Hắc Tử chậm rãi đi vào hình tượng bên trong. Bây giờ Hắc Tử đã là lục tinh bán thần cấp ma vật, dù cho cách màn hình tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được kia như có như không uy áp. Bất quá so sánh những này, tất cả mọi người chân chính để ý chính là cưới thôn thiên khuyển thiếu niên kia, Dạ Phong. Làm lần này trực tiếp nhân vật chính, Dạ Phong mấy ngày nay danh vọng vang vọng toàn bộ Lam Tinh. Nhưng mà nhìn thấy Dạ Phong dáng vẻ sau đám người cảm giác có điểm là lạ. Cũng không phải nói Dạ Phong dáng dấp như thế nào, rằng đạo lý Dạ Phong tướng mạo cùng khí chất đều rất không tệ. nhưng cùng trong đầu của bọn họ tưởng tượng thần minh sự uy nghiêm đó to lớn cảm giác nhưng khác biệt rất xa. Dạ Phong đúng này hoàn toàn không biết rõ tình hình, dù cho biết cũng sẽ không để ý trước đó Côn Lôn bí cảnh chi hành Dạ Phong đã minh bạch trước thời đại thần minh là như thế nào trưởng quản thần quốc. Muốn thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng cần không phải uy áp cùng cường ngạnh, mà là để con dân của ngươi xuất phát từ nội tâm sùng kính. Đi tới màn hình trung ương, Dạ Phong từ trên người hắc tử nhảy xuống quay đầu nhìn về phía màn hình phương hướng lộ ra một nụ cười sáng lạ, "Mọi người trong nhà các ngươi tốt, ta chính là Dạ Phong, thu hoạch được chủ thần truyền thừa nam nhân." Trần Nhụy, Chu Lập, Hắc Tử, Trần Nhụy khẽ miệng có chút kéo ra, thầm nghĩ tiểu tử này hiện tại càng ngày càng trung nhị, trước đó làm sao không nhìn ra được chứ. Đối với phản ứng của mọi người Dạ Phong cũng không hề để ý, hắn tiếp tục nói, "Lần này trực tiếp chủ yếu là cùng các ngươi gặp mặt, sau đó cho mọi người đưa chút phúc lợi, dạng này ra tay trước 1000 cái hồng bao, cướp được hồng bao người có thể thu hoạch được tam tinh đột phá tứ tinh danh hạch." Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Studio bắn ra một cái đại hồng bao. Nhìn trực tiếp đám người có chút ngộng, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn thu hoạch được những này danh hạch cần một vài điều kiện đâu. Kết quả vị này thần tử thế mà vừa lên đến liền miễn phí đưa ra 1000 cái. Cái này thật sự là quá thoải mái. Ngắn ngủi chấn kinh sau, tất cả mọi người lập tức bắt đầu đoạt hồng bao, đường quản có phải chính mình tăng tinh. Chỉ cần thu hoạch được cái này danh hạch, dù là chuyển tay bán cũng có thể kiếm một số tiền lớn. Bên này đám người Phong thường lấy, Studio Dạ Phong tiếp tục phối hợp nói chuyện thiếm, trừ đột phá tứ tinh danh hạch bên ngoài, ra chỗ này còn có một chút nó tay nhỏ bé của hắn đoạn, ta muốn hẳn là có thể giúp cho một số người. Nói Dạ Phong nhìn về phía trước đứng đám người trầm giọng nói, thức tỉnh vật bị hao tổn hoặc là căn cơ bị hao tổn không cách nào tăng lên ra khỏi hàng. Rất nhanh trong đám người đi ra mấy tên giác tỉnh giả. Dạ Phong hướng mấy người kia gật đầu ra hiệu, đừng lo lắng, đem các ngươi thức tỉnh vật thả ra. Minh Bạch. Một giải nghệ long vệ lập tức trả lời, tinh thần lực phun trào một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Chuôi này trường thương toàn thân ám kim sắc, tản ra nhàn nhạt uy áp. Bất quá trên thân thương có một đạo dữ tợn vết rách, từ đó bộ một mực đứt gây đến mũi thương. Xem bộ dáng là tại nào đó cuộc chiến đấu bên trong cùng địch nhân cường đại đối kháng bên trong bị hao tổn. Một tên khác giác tỉnh giả triệu hắn đi ra một cái quạt xếp. Quạt xếp bản thân cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại, nhưng quạt xếp chung quanh có một đoàn nhàn nhạt xương mù màu máu. Những cái kia xương mù màu máu cùng quạt xếp cũng không phải là một thể, bọn chúng tại một chút xíu ăn mòn quạt xếp. Người khác theo sát phía sau, đem bọn hắn thức tỉnh vật từng cái thả ra. Đám người thức tỉnh vật đủ loại, nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thức tỉnh vật bản thân nhận trọng thương. Toàn cầu người xem thấy cảnh này nhịn không được tắt lưỡi. Cái kia thanh trường thương cảm giác đụng một cái liền muốn nát. Cái này cần là cỡ nào thảm liệt chiến đấu mới có thể để cho thức tỉnh vật tổn hại đến loại tình trạng này a? Đoàn kia huyết vụ ta cảm giác tốt khi người, không cần nhìn cũng biết mấy cái này triệt để phế. Dạ Phong khiến cái này người triệu hoán thức tỉnh vật làm gì? Dạ Phong nhìn lướt qua mưa đạn khẽ gật đầu. Hắn khiến cái này người triệu hồi ra thức tỉnh vật chính là vì cho toàn thế giới giác tỉnh giả nhìn. Những người kia một phần là đã từng trần nhuệ đồng đội, bởi vì nguyên rủa chi lực làm bị thương bản nguyên lui khỏi vị trí phía sau màn. Còn có mấy cái là hạ quốc trước kia long vệ, tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ thụ thương giải nghệ. Giác tỉnh giả thức tỉnh vật cùng bản thể là chặt chẽ tương liên. Một khi thức tỉnh vật bị hao tổn bản thể cũng sẽ bị trọng thương. Nếu như thức tỉnh vật triệt để vỡ vụn bản nhân thậm chí có tử vong khả năng. Mà lại loại này tổn thương chữa trị cực kỳ phiền phức, chữa trị một giác tỉnh giả so với lần nữa bồi dưỡng một cái cùng cấp bậc tốn hao tài lực còn nhiều hơn mấy lần không chỉ. Dù là Trần Nhụy trở thành bán thần sau tốn hao cái giá không nhỏ cũng không có đem bọn hắn chữa khỏi. Bất quá loại sự tình này đối với Dạ Phong mà nói, kia liền hoàn toàn không giống. Dạ Phong dạo bước đi đến cái thứ nhất long vệ trước người, ngươi tên là gì? Triệu Vân Giải. Triệu Vân lớn lên âm thanh đáp lại, mặc dù giải nghệ nhiều năm nhưng thực chất bên trong quân sự khí chất vẫn như cũ bảo lưu lại đến. Dạ Phong gật gật đầu nói khẽ, tiếp xuống ngươi cái gì cũng đừng quản, phối hợp ta liền có thể. Triệu Vân Giải dùng sức gật đầu, trước khi đến hắn liền nhận long thần mệnh lệnh. Lần này trực tiếp hoạt động hết thảy nghe theo Dạ Phong an bài. Đừng quản Dạ Phong muốn làm gì hắn đều sẽ toàn phương bị phối hợp. Sau đó tại Triệu Vân Giải ánh nhìn Dạ Phong đem hắn ám kim trường thương bắt lấy. Người khác sắc mặt biến hóa. Triệu Vân Giải thức tỉnh vật đã gần như sụp đổ, đụng vào hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng là hiện tại hắn thế mà đem thức tỉnh vật lớn mật như thế giao cho người khác, cần cực lớn quyết đoán cùng dũng khí. Giờ khắc này ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Dạ Phong trên tay. Bọn hắn muốn biết Dạ Phong sau đó phải làm cái gì, đồng thời cũng tại vì cái kia thanh tổn hại thức tỉnh vật mà lo lắng. Cảm thụ được ánh mắt mọi người bên trong hồi hộp, Dạ Phong khẽ miệng có chút dương lên. Một vòng thần lực từ trong cơ thể của hắn tiến vào trôi này trường thương bên trong. Khi thần lực cùng thức tỉnh vật đụng vào một cái mắt, nguyên bản ảm đạm kim sắc trường thương bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Chúng người thất kinh, sau đó từng cái trường lớn hai mắt nhìn đi. Sau một khắc bọn chúng kinh ngạc phát hiện trên thân thương kia giữ tận vết rách ngay tại một chút xíu chữa trị. Chương 909. Đêm thần chi danh chương 909, đêm thần chi danh mười mấy giây sau quang mang tan đi, ám kim trường thương toàn bộ diện mạo hiện ra ở ống kính trước. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trôi này thức tỉnh vật tất cả đều ngốc trệ. Toàn bộ Studio hơn 100 triệu giác tỉnh giả giờ phút này một cái mưa đạn đều không có. Tất cả mọi người bị Dạ Phong chiêu này thần tích rung động. Về phần tổn hại thức tỉnh vật không tính là phi thường như bức thủ đoạn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ các tổ chức lớn cũng có thể làm được. Nhưng giống Dạ Phong dạng này hời hợt ở giữa đem nó chữa trị bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại năng lực này trừ dùng thần dấu vết bên ngoài bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì cái khác hình dung tử. Ngắn ngủi chấn kinh sau mưa đạn trực tiếp nổ tung. Ngoa tạo, vừa mới qua đi bao nhiêu giây liền chữa trị? Thần tích. Quả nhiên là thần tích. Đây chính là thu hoạch được chủ thần truyền thừa năng lực sao? Quá biến thái. Nhìn Dạ Phong dáng vẻ giống như rất nhẹ nhõm dáng vẻ, chữa trị tổn hại thức tỉnh vật hiện tại đơn giản như vậy sao? Không phải, ta hoài nghi bọn hắn sử dụng chướng nhãn pháp. Tại đây màn hình trong màn đạn Dạ Phong chậm rãi mở miệng, "Triệu Vân Giải, thử một chút đi." Triệu Vân Giải rốt cục lấy lại tinh thần, làm tự mình trải qua người tham dự, cảm thụ của hắn trực tiếp nhất. Nghe tới Dạ Phong nói, Triệu Vân Giải gấp vội vàng gật đầu. Hắn đầu tiên là vớt vẻ thân thương tử quan sát kỹ, trải qua liên tục kiểm tra Triệu Vân Giải xác định mình thức tỉnh vật đã được chữa trị. Trên thân thương tất cả vết thương tất cả đều bị tu bổ, không có để lại một tơ một hào vết tích. Rất nhanh Triệu Vân Giải đến sân huấn luyện, cổ tay của hắn lắc một cái trường thương phát ra một tiếng ù ù. Mũi thương bên trên lóe ra kim sắc quang mang, sau đó một kích bá đạo cương khí từ mũi thương nổ bắn ra mà ra. Mười mấy mét ngoại dụng tại huấn luyện kim loại người già bị nháy mắt xuyên thủng, chỉ để lại miệng vết thương một cái hình tròn hố to. Thoải mái. Triệu Vân Giải ngửa mặt lên trời thét dài, thức tỉnh vật bị hao tổn sau hắn liền không còn có triệu hoàn qua. Những năm gần đây hắn liền như là một người bình thường một dạng lưu manh sống qua ngày. Bây giờ một lần nữa sử dụng thức tỉnh vật năng lực để hắn phủ đuổi những ký ức kia toàn đều trở về. Hắn vẫn là cái kia chiến thần, vẫn là Hạ Quốc Long Vệ, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Dạ Phong rất mau tới đến thứ hai giác tỉnh giả nơi đó, cùng Triệu Vân giống nhau, cái gì cũng đừng làm, cái khác giao cho ta. Nói Dạ Phong ngón tay nắm chặt quạt xếp chung quanh xương mù màu máu muốn ăn mòn Dạ Phong bàn tay. Bất quá không đợi tới gần liền bị một cỗ đặc thù năng lượng ngăn trở. Dạ Phong tâm niệm vừa động, lại một sợi thần lực làm dùng đến. Sau đó quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện, kim quang những nơi đi qua xương mù màu máu tựa hồ gặp cái gì thiên địch, trực tiếp hòa tan biến mất. Làm xong đây hết thảy Dạ Phong cũng không có ngừng. Ngay sau đó bắt đầu chữa trị cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Trước sau bất quá 5 phút, 10 cái bị hao tổn thức tỉnh vật tất cả đều bị chữa trị. Nhìn thấy một màn này, cuối cùng những cái kia hoài nghi giác tỉnh giả cũng rốt cục tin tưởng. Dạ Phong thật có thể thi triển thần tích. Quả nhiên chỉ có thần minh mới có thể sáng tạo loại này thần tích. Anh ta thức tỉnh vật cũng tổn hại, xin hỏi thần tử đại nhân có thể giúp một tay chữa trị sao? Thần tích. Đây chính là thần tích. Thần minh đại nhân, ngài ta là ngài thành kính tùy tùng. Theo Dạ Phong biểu hiện ra một đợt thần tích, để rất nhiều cấp thấp giác tỉnh giả đúng Dạ Phong sinh ra ao ước cùng kính ý, bất quá đến một bước này còn chưa đủ. Chữa trị xong tất cả thức tỉnh vật, Dạ Phong nhìn về phía màn hình một mặt thành kính nói, thần nên yêu mến thế nhân, cho nên từ ngày hôm nay, cả nước tất cả thức tỉnh vật bị hao tổn giác tỉnh giả đều có thể đến Hạ Quốc tìm ta, ta lại trợ giúp các ngươi chữa trị thức tỉnh vật. Câu này hứa hẹn triệt để sở tiêu đi ô bạo tạc. Mưa đạn bên trên tất cả đều là đối với Dạ Phong tán dương cùng kính ngưỡng. Vô số người đem Dạ Phong xem làm thần tượng. Lam Tinh bên trên quốc gia khác cũng không giống như Hạ Quốc cường đại như vậy. Rất nhiều quốc gia cao cấp giác tỉnh giả số lượng ít đến thương cảm, bán thần cường giả càng là không thể nào có. Bọn hắn mỗi ngày bởi vì làm sinh tồn mà dãy rủa, đối với dạng này giác tỉnh giả khi thấy một cái cường đại thần minh sau khi xuất hiện liền sẽ nhịn không được cúi bái. Bất quá đối với những cái kia thực lực tương đối cường đại quốc gia tổ chức, Dạ Phong cái này tay thần tích còn chưa đủ lấy rung động bọn hắn. Điểm này Dạ Phong rất rõ ràng, cho nên hắn trực tiếp còn xa xa không có kết thúc. Nhìn xem viên náo mưa đạn, Dạ Phong vươn tay hư không ép xuống, rất nhanh sở tiêu đi ô mưa đạn liền giảm thiếu một mảng lớn. Dạ Phong tiếp tục nói, đây chỉ là một món ăn khai vị, đến tiếp sau còn có cái khác diễn xuất, bất quá trước lúc này cũng không thể để các ngươi nhàm chán, cho nên tái phát 2000 cái dành ngày đi. Lời này vừa nói ra sở tiêu đi ô lại lần nữa nổ tung, cái này phát sóng còn không có 10 phút 3000 cái dành ngạch liền đưa ra ngoài. Phải biết phía trước 1000 cái dành ngạch 10 phút rút thưởng cũng còn không có kết thúc đâu. Trong màn đạn không biết hai trước hết nhất phát hai chữ, giả thần. Sau đó càng ngày càng nhiều mưa đạn đi theo. Một lát sau toàn bộ sở tiêu đi ô mưa đạn tất cả đều bị giả thần hai chữ bá bảng. Long đô tổng bộ, Long thịnh chờ an toàn bộ cao quản nhóm nhìn xem hậu trường số liệu nhịn xuống không tắt lưới. Bọn hắn biết lấy Dạ Phong năng lực chịu nhất định có thể chấn kinh rất nhiều người. Sau đó từ đó thu hoạch được không ít tín đồ cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nhưng cái này phát sóng bất quá 10 phút, cũng đã là đẩy bình phong giả thần loại thủ đoạn này cùng khống tràng năng lực cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nếu không phải biết Dạ Phong nội tình, ta đều cho là hắn trước tiên là một cái dẫn chương trình đâu. Một Long vệ cảm khái nói. Có người hiếu kỳ, những người này đều là Dạ Phong trung thực tín đồ sao? Long Thịnh lắc đầu, muốn thu hoạch được một người xuất phát từ nội tâm sùng kính nhưng không có đơn giản như vậy. Hiện tại đại bộ phận người chỉ là bởi vì Dạ Phong năng lực cùng hắn xuất thủ hào phóng mà tán dương, khoảng cách sùng bái còn có khoảng cách rất lớn. Bất quá tiểu tử này đã hoàn mỹ giải quyết bước đầu tiên, đằng sau chỉ muốn ứng đối hợp lý, tín đồ của hắn khẳng định biết một chút xíu gia tăng. Long thần đám người thảo luận bên trong Dạ Phong đã bắt đầu hạng thứ hai diễn xuất. Trị liệu xong tất cả tổn hại thức tỉnh vật, Dạ Phong nhìn về phía gia gia của mình Dạ Minh Phong, "Gia gia, ngươi phơi bày một ít ngươi thức tỉnh vật đi." "Ta..." Dạ Minh Phong không có nghĩ tới đây mà thế mà còn có mình sự tỉnh. Bất quá đến giai đoạn này, mình thức tỉnh vật cũng không có cái gì ẩn giấu tất yếu. Tâm niệm vừa động, Dạ Minh Phong chung quanh xuất hiện từng đầu tráng kiện lục sắc đằng mạn, trong chớp mắt liền đem bán kính 10 mét bao phủ. Khi thấy Dạ Minh Phong thức tỉnh vật sau, mặc kệ là hiện trường vẫn là sở tiêu đi ô tất cả đều đỡ tổ. "Ta đi, thế mà là thực vật hệ." "Lão thiên gia, ta lần thứ nhất nhìn thấy thực vật hệ giác tỉnh giả." Ta duy nhất biết thực vật hệ chính là một phong xuân. Quả nhiên, đêm nhà không có yếu, đây chính là gen di truyền đi. Sở tiêu đi ố trên màn hình mưa đạn điên cuồng nhấp nô. Sinh mệnh hệ thức tỉnh vật tại toàn bộ giác tỉnh giả hệ thống bên trong chính là cực kỳ hi hữu tồn tại. Mà thực vật hệ cùng ma vật hệ so sánh còn ít ỏi hơn mấy lần. Không chút khách khí nói Dạ Minh Phong thức tỉnh vật số lượng so S cấp thức tỉnh vật còn ít ỏi hơn. Dạ Phong đến một chút mưa đạn tiếp tục hỏi, "Gia gia, ngươi trở thành tứ tinh bao lâu?" Dạ Minh Phong suy tư một chút trầm giọng nói, "Bao lâu? chí ít cũng phải 50 năm đi. Dạ Phong gật gật đầu sau đó nói ra câu kia quen thuộc lời nói, ra ra, cái gì cũng đừng làm, cái khác giao cho ta. Chương 910. Khai quang miệng chương 910, khai quang miệng Dạ Minh Phong nhìn xem Dạ Phong trong đầu ngay tại nổi lên sóng biển ngập trời. Kết hợp trước đó Dạ Phong sở tác sở vi, Dạ Minh Phong trong lòng có một cái quỷ dị suy nghĩ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người giờ khắc này trong đầu đều xuất hiện một cái ý tưởng giống nhau. Dạ thần chẳng lẽ dự định trợ giúp Dạ Minh Phong đột phá? Tam tinh cùng tứ tinh ở giữa là một cái cự đại cánh cửa, nội tính kém cả một đời đều không thể đột phá. So sánh tứ tinh cùng ngũ tinh ở giữa, so sánh tam tinh đột phá tứ tinh độ khó hệ số muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ cần tinh thần lực tăng lên, đồng thời tăng cường đối với thức tỉnh vật cảm ngộ, tăng cường lẫn nhau dung hợp. Nhưng đây chỉ là cùng tam tinh đột phá tứ tinh so sánh. Vượt qua một nửa tứ tinh giác tỉnh giả đến chết đều không có đột phá đến ngũ tinh. Nhất là theo tuổi tác tăng trưởng, giác tỉnh giả trạng thái bắt đầu trưởng. Vượt qua 40 tuổi nếu như còn không có đột phá trên cơ bản liền không được. Mà Dạ Minh Phong hiện tại cũng gần đất xa trời người, tinh thần lực sẽ chỉ giảm mất sẽ không gia tăng. Loại tình huống này gần như không có khả năng đột phá ngũ tinh. Mặt khác, mấu chốt nhất một điểm là Dạ Minh Phong thức tỉnh vật là thực vật hệ, dây leo chi sâm. Nếu như nói đồng dạng thức tỉnh vật từ tứ tinh đột phá đến ngũ tinh độ khó là 10, kia thực vật hệ giác tỉnh giả đột phá độ khó chính là 50. Thực vật hệ trưởng thành cùng đột phá so với cái khác hệ thống muốn khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì thực vật hệ một khi sinh trưởng đối với năng lượng tiêu hao phi thường to lớn. Một Phùng Xuân làm hạ quốc dự thần, hạ quốc trên người hắn không biết đầu tư bao nhiêu mới tại nhanh 40 tuổi thời điểm mới đột phá đến ngũ tinh. Dù là lúc trước trung lão trưởng quản tinh thần điện vẫn không có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng Dạ Minh Phong. Studio tất cả người xem tất cả đều kinh ngạc nhìn Dạ Phong. Trong bọn họ tâm ý nghĩ so Dạ Minh Phong còn khiếp sợ hơn. Một khi Dạ Phong để tuổi trên 50 thực vật hệ giác tỉnh giả Dạ Minh Phong đột phá, kia liền mang ý nghĩa Dạ Phong trên cơ bản có thể để toàn thế giới tất cả tứ tinh giác tỉnh giả đột phá ngũ tinh. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ Dạ Phong đã đi tới Dạ Minh Phong dây leo chi sông trước. Dạ Phong vươn tay nắm chặt một sợi dây leo, cái sau quấn quanh lấy Dạ Phong cánh tay không ngừng thân mật lấy. Thật giống như mèo con nhìn thấy chủ nhân sau chạy tới thân mật như. Dạ Phong nhếch miệng lên, hít thở sâu một hơi thể nội thần lực rót vào đến dây leo chi sâm thể nội. Ông. Dây leo chi sâm cùng Dạ Minh Phong gần như đồng thời thân thể rung động run một cái. Dạ Minh Phong có thể cảm giác được một loại chưa hề thể nghiệm qua đặc thù năng lượng liên tục không ngừng tiến vào dây leo chi sâm trong thân thể, khổng lồ, tinh thuần, tràn ngập sinh cơ. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, dây leo chi sâm trên thân dây leo vui vẻ uốn éo. Không cần Dạ Minh Phong rót vào tinh thần lực bọn chúng liền tự hành sinh trưởng. 13m, 15m, 17m, 20m. Trong chớp mắt dây leo chiều dài liền khuyết trương đến 30m, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, thậm chí đem Dạ Phong đều bao vào. Kia từng đầu dây leo bên trên tán phát lấy xanh biết hình quang, vô số sinh mệnh lực theo bọn nó nội bộ phát ra. Giờ khắc này toàn bộ sở tiêu đi ô đều bị kia xanh biết dây leo bao phủ. Ước bạn người xem nhìn xem kia không ngừng sinh trưởng dây leo trong lòng càng kích động. Bọn hắn biết chính mình suy đoán là chính xác. Dạ thần thật đang trợ giúp Dạ Minh Phong đột phá. Loại rung động này không có tiếp tục bao lâu, mười mấy giây sau một cỗ cường đại uy áp từ dây leo chi sâm bên trong nở rộ. Dạ Minh Phong đột phá. 66666 như bức. Đây chính là Dạ thần thực lực sao? Dạ thần đại nhân, ta cũng muốn đột phá. Lúc này mới bao nhiêu giây, đầu năm nay đột phá đơn giản như vậy sao? Bình luận khu bị các loại mưa đạn nháy mắt bao phủ. Bất quá rất nhanh liền biến thành thuần một sắc Dạ thần. Trước đó bộ phận giác tỉnh giả chỉ là bởi vì Dạ Phong xuất thủ hào phóng tán dương một chút, nhưng bây giờ là thật không giống. Trước đó đưa ra 10.000 tên tam tinh đột phá tứ tinh danh lệch, mang ý nghĩa hạ quốc hoặc là nói đêm thần nắm giữ tam tinh đột phá tứ tinh biện pháp. Hiện tại ngay cả loại thực vật này hệ giác tỉnh giả đều có thể phụ trợ đột phá. Vậy trên thế giới tất cả tứ tinh giác tỉnh giả đều có thể tại Dạ thần trợ giúp hạ đột phá. Dạ thần trưởng không phạm vi không chỉ là cấp thấp giác tỉnh giả, còn có tất cả cao cấp giác tỉnh giả. Hiện tại gia hỏa này chính là để ngũ tinh giác tỉnh giả đột phá đến lục tinh bọn hắn đều không cảm giác ngoài ý muốn. Rất nhanh Dạ Minh Phong từ đột phá bên trong khôi phục lại. Tâm niệm vừa động dây leo chi sâm thu hồi, Dạ Phong một lần nữa trở lại trực tiếp hình tượng bên trong. Dạ Phong liếc qua trực tiếp phương hướng, tay phải nâng lên hư không ép xuống. Một giây sau đầy bình phong mưa đạn im bặt mà dừng, tất cả mọi người đều đình chỉ gửi đi mưa đạn an tĩnh chờ đợi Dạ Phong đến tiếp sau. Dạ Phong mỉm cười, ta cái này cũng là lần đầu tiên nếm thử, không nghĩ tới trợ giúp tứ tinh đột phá ngũ tinh cũng không tính tốn sức à. Hôm nay ta vui vẻ, tái phát 30.000 cái danh lệch, mặt khác tất cả đột phá vượt qua 35S cấp thiên phú tứ tinh giác tỉnh giả có thể tới tìm ta có thể miễn phí giúp các ngươi đột phá đến ngũ tinh. Thoại âm rơi xuống, Dạ thần hai lần lại lần nữa bá đầy full screen. Long đô tổng bộ. Long Thịnh nhìn xem hậu trường số liệu rơi vào trầm mặc. Có lẽ người khác còn chưa phát hiện vấn đề điểm là cái gì, nhưng Long Thịnh đã chú ý tới. Lần thứ nhất đêm thần chi danh vang vọng sở tiêu đi ô lúc, Dạ Phong lực hiệu triệu còn không có mạnh như vậy. Lần kia số lượng không ít, nhưng lần này mưa đạn số lượng là trước kia mấy lần. Không chỉ có như thế Dạ Phong đưa tay ở giữa tất cả mọi người đều an tĩnh lại, hắn nói dứt lời, mưa đạn lại lần nữa bạ mãn. Không hề nghi ngờ, Dạ Phong đối với ước vạn người xem mà nói từ ban đầu hảo cảm đã hướng phía tín ngưỡng bước vào. Long thần đại nhân, ngài cảm thấy hiện tại những này người xem bên trong có bao nhiêu người tín ngưỡng Dạ Phong? Một long vệ hiếu kỳ nói. Hắn nhìn thấy Dạ Phong tay nâng lên sau đầy bình phong mưa đạn biến mất cái kia hình tượng. Tại trong quân đội, chỉ có hy vọng phi thường cao tướng lĩnh cùng thủ hạ của hắn đàm luận lúc mới có thể xuất hiện loại này hình tượng. Điều này đại biểu lấy lực chú ý của mọi người hoàn toàn tập trung trên người Dạ Phong. Đồng thời cảm nhận được Dạ Phong ý đồ sau lập tức làm ra phản ứng. Chán. Hiện tại nhìn những này không có ý nghĩa, bởi vì tiểu tử này biểu diễn hẳn là còn chưa kết thúc. Long Thịnh cười ha hả, tâm hắn nói ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vốn cho là Dạ Phong lần này trực tiếp tại ngàn tỷ nhân loại trước mặt thể hiện ra một chút thần tích, một lần thu hoạch một chút trung thực tín đồ liền có thể. Nhưng bây giờ đem thần chi danh vang vọng Lam Tinh, Dạ Phong thu hoạch trung thành tín đồ số lượng so hắn dự đoán nhiều hơn nhiều. Không chỉ có như thế, những cái kia còn chưa trở thành tín đồ của hắn giác tỉnh giả đối với hắn cũng dần dần sinh ra kính nể. Lại tiếp tục thành làm tín đồ là chuyện sớm hay muộn. Long Thịnh nhìn xem hình tượng bên trong Dạ Phong tự lẩm bẩm, nếu không phải nhìn xem hắn một đường đi tới, ta còn tưởng rằng tiểu tử này trước kia là làm chuyển tiêu đây này. Lại nói, nếu có hơn 100 triệu tín đồ cho tiểu tử này cung cấp tín ngưỡng, những cái kia tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực có thể hay không đem một cái ngũ tinh giác tỉnh giả đột phá đến lục tinh đâu, thậm chí. Ân. Long Thịnh nói đến một nửa đống nhiên sững sờ. Bởi vì hình tượng bên trong Dạ Phong lần này đi hướng không phải giang sói chiến đội người khác, mà là đội trưởng Trần Huệ. Long Thịnh cho mình một bàn tay, thật muốn đến. Dựa vào, miệng của ta chẳng lẽ từng khai quang. Chương 911, Tạo thần. Chương 911, Tạo thần. Trực tiếp hình tượng bên trong Dạ Phong đi tới Trần Huệ trước người. Dạ Phong niết niết miệng lộ ra một nụ cười sán lạ, "Trần thúc, ngài muốn hay không cũng thử một chút?" Trần Huệ có chút ngoài ý muốn, ở đây tứ tinh giác tỉnh giả có rất nhiều. Hắn răng sói chiến đội mấy cái đều ở vào tứ tinh đỉnh phong, nếu như Dạ Phong muốn tiếp tục hiện ra những người kia thích hợp nhất. Về phần mình, hắn hiện tại từ lục tinh rơi xuống đến ngũ tinh. Muốn trở lại lục tinh cần trả ra đại giới so với tứ tinh đột phá ngũ tinh căn bản không phải một cái cấp bậc. Trước đó Dạ Phong sau khi đột phá bọn hắn tán gẫu qua, lúc ấy Dạ Phong vừa mới thu hoạch được truyền thừa thể nội thần lực cũng không nhiều, nếu không lúc kia liền trợ giúp mình khôi phục. Kết quả rời đi một tuần trở về, thế mà dự định trực tiếp trợ giúp mình. Tứ tinh đột phá ngũ tinh Dạ Phong còn luyện qua tay, ngũ tinh đột phá lục tinh kia thật là lần thứ nhất. Trần Nhụy nhíu mày, "Tiểu Phong, ngươi có lòng tin?" Dạ Phong gật gật đầu, xác suất thành công có chừng cái 9 thành 8 đi, chủ yếu là thử một chút làm như vậy tiêu hao bao nhiêu thần lực. Trần Nhụy nghiêm túc đánh giá Dạ Phong con mắt, cái sau thanh tịnh sáng tỏ, không có nửa điểm bối rối. Thấy thế Trần Nhụy không còn từ chối, "Đã như vậy, vậy ta cho ngươi làm một lần vật thí nghiệm." Khán giả khi thấy Trần Nhụy đăng tràng đều là sửng sợ. Tại bọn hắn trong ấn tượng Trần Nhụy thế nhưng là danh xưng đồ tể bán thần cường giả. Vị này ra lại muốn làm gì? Tổng sẽ không Dạ Phong đem một bán thần trực tiếp tăng lên tới trong truyền thuyết thần ma cấp đi. Nếu thật là như thế, kia Dạ Phong cũng không phải là thu hoạch được thần minh truyền thừa, hắn liền là chân chính thần. Lúc này mưa đạn bên trên xuất hiện mấy cái tin tức. Căn cứ tình báo, đồ tể Trần Nhụy tại trước đó trung yên chi chiến bên trong trọng thương, thực lực đã lui về ngũ tinh chiến lực. Căn cứ đặc thù tình báo, Trần Nhụy thức tỉnh chi lực bắt nguồn từ đúng vườn địa đàng cứu hận, hiện tại vườn địa đàng bị diệt, thức tỉnh chi lực biến mất. Gửi đi tin tức ID là chấp pháp giả liên minh quân phương. Tại chống chân mưa đạn khu phá lệ dễ thấy. Đám người sững sờ lập tức đoán được cái gì. Một giây sau Dạ Phong quả nhiên mở miệng, Trần Nhụy thúc thúc trước đó cùng Trung Yên chi chiến sau thực lực rơi xuống đến ngũ tinh, tiếp xuống ta đem nếm thử trợ giúp Trần Nhụy thúc thúc khôi phục lục tinh chiến lực. Có thể thành công hay không nói thật ta cũng không xác định, giúp người đột phá tứ tinh ta đều là lần đầu tiên nếm thử, loại này chớ nói chi là. Dạ Phong trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo vài phần tự tin. Cái loại cảm giác này thật giống như đang nói, mặc dù ta không có thử qua, nhưng ta tự tin khẳng định có thể làm được. Đồng thời tất cả khán giả cũng dần dần kịp phản ứng. Dạ Phong thần tích biểu hiện ra tựa hồ là có tiết tấu từng bước tiến dần lên. Đầu tiên là 10.000 cái tam tinh đột phá tứ tinh danh lệch. Sau đó ở trước mặt biểu hiện ra chữa trị tổn hại thức tỉnh vật. Lại sau đó là biểu hiện ra trợ giúp khó khăn nhất tứ tinh thực vật hệ giác tỉnh giả đột phá ngũ tinh. Mà bây giờ bắt đầu đếm thử trợ giúp Trần Nhụy khôi phục lục tinh chiến lực. Từng bước không ngừng tăng lên tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tại Dạ Thần nơi này, đẳng cấp không còn là hạn chế giác tỉnh giả tăng lên điều kiện. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý đem một tam tinh giác tỉnh giả một đường lôi đến ngũ tinh thậm chí là lục tinh bán thần cấp. Phải biết tại Dạ Thần xuất hiện trước đó, bán thần chính là Trần Nhã cấp chiến lực. Toàn bộ Lam tinh bán thần cường giả cộng lại đều không có hai chữ số. Cho nên bọn hắn sắp chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra sao? Bạn chúng chú mục hạ Trần Nhụy đi tới sân bãi trung ương sau nhìn về phía Dạ Phong, "Cần ta làm cái gì?" Dạ Phong có chút suy tư chốc lát nói, "Ngài đem Tu La đao triệu hoán đi ra sau phóng thích huy áp, cái khác giao cho ta." Trần Nhụy gật gật đầu, tay vừa nhấc Tu La đao xuất hiện trước người. Tu La đao toàn thân huyết sắc, trên thân đao che kín quỷ dị đường vân, thật giống như một thành tử vực sâu suối máu bên trong rèn đúc tà ác vũ khí. Huyết sắc uy áp từ trong thân đao thả ra, nháy mắt đem toàn bộ sân huấn luyện bao phủ. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Nhụy thức tỉnh bật khán giả chỉ cảm thấy lạnh cả người, dù cho cách màn hình bọn hắn đều có thể cảm nhận được loại kia quỷ dị cùng bất tường. Thấy cảnh này Dạ Phong thì là hai mắt tỏa sáng, hắn tại Trần Nhụy Tu La trong đao cảm nhận được một tia thức tỉnh chi lực. Lúc trước Trần Nhụy dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược đổi lấy nguyên rủa mở ra thức tỉnh chi lực. Theo vườn địa đàng bị phá hủy, thức tỉnh chi lực cùng nguyên rủa cũng tiêu tán theo. Nhưng ở lục tinh đợi 10 năm, Trần Nhụy đối với huyết chi thức tỉnh chi lực cũng có rất mạnh cảm ngộ. Hiện tại hắn thiếu không phải nhận biết, mà là đầy đủ năng lượng. Nếu như là dạng này, Dạ Phong cất bước đi tới Tu La đao phía trước, hư không một chảo đem Tu La đao nắm trong tay. Nồng đậm năng lượng màu đỏ ngòm nháy mắt đem Dạ Phong bao khỏa, ý đồ rót vào Dạ Phong trong thân thể. Bất quá tại chạm đến Dạ Phong một khắc này, một vòng đặc thù năng lượng đưa chúng nó toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Dạ Phong tâm niệm vừa động, khổng lồ thần lực rót vào Tu La trong đao. Chỉ một thoáng ngập trời khí huyết đem toàn bộ sân huấn luyện bao phủ. Đám người Dạ Minh Phong sắc mặt đổi biến, bọn hắn cảm giác được thể nội khí huyết bắt đầu không bị khống chế nhảy lên. Dạ Minh Phong quyết định thật nhanh, tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này. Loại này năng lượng quá mức khủng bố, ở đây ở lâu tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đám người nghe vậy lập tức rút lui, một lát sau sân huấn luyện chỉ còn lại Dạ Phong, Trần Nhụy cùng Hắc Tử. Theo thời gian trôi qua, huyết khí càng phát ra nồng đậm. Ước bạn người xem cách màn hình chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Dĩ vãng Dạ Phong trị liệu hoặc là trợ giúp người nào đó đột phá, chậm nhất cũng bất quá mười mấy giây. Nhưng lần này loại trạng thái này tiếp tục hơn một phút đồng hồ còn chưa kết thúc. Theo thời gian chuyển rời, nồng đậm huyết khí đem toàn bộ sân bãi bao phủ, phản phát xương mù đồng dạng đưa tay không thấy được năm ngón. Một đoạn thời khắc, trong huyết vụ chói mắt hồng quang đột nhiên sáng lên, kia hồng quang xuyên thấu huyết vụ trực tiếp hình tượng toàn bộ bao trùm. Cùng lúc đó, Bình An thị hình thiên võ đạo tràng, một đạo cự đại hồng sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời. Tất cả giác tỉnh giả cảm nhận được cái gì, bọn hắn toàn bộ dừng lại công việc trong tay, vô ý thức nhìn về phía hình thiên võ đạo tràng phương hướng. Khoảng cách tương đối gần một chút, giác tỉnh giả càng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Kia cố kinh khủng uy áp để linh hồn của bọn hắn đều đang run rẩy. Long Đô, khi thấy hồng quang một khắc này, Long Thịnh không có phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Hắn thân hình phát một cái đi tới ngoài trời. Ngay sau đó, một đầu ngũ trảo kim long từ trong thân thể của hắn chui ra trực trùng bất tiêu. Long Thịnh không có để lại bất luận cái gì chỉ thị, liền cưỡi ngũ trảo kim long hóa thành một vệt kim quang bay về phía Bình An thị. Long Thịnh rất rõ ràng, vừa mới thối lui đến ngũ tinh trần nhuệ giờ phút này đã một lần nữa trở lại lục tinh bán thần liệt kê. Bất quá so sánh những này, chân chính trọng yếu chính là Dạ Phong, không, hiện tại ngay cả hắn đều muốn dùng Dạ Thần hai chữ hình dung. Bởi vì Dạ Phong thật sự có năng lực đem một ngũ tinh giác tỉnh giả phụ trợ đột phá đến lục tinh. Nguyên bản Long Thịnh coi là một ngày này còn cần rất nhiều năm mới có thể đến. Chỉ ít tại bọn hắn thăm dò bí cảnh lĩnh vực, vì Dạ Phong tìm tới phù hợp vật liệu chế tạo tượng thần trước đó phải làm không đến. Trước đó Dạ Phong cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm cũng là nói như vậy. Tín ngưỡng chi lực thu lấy không phải một sớm một chiều hoàn thành, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhưng là bây giờ Dạ Phong ra ngoài bất quá một tuần, kết quả không biết ở nơi nào thu hoạch được đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Đây có nghĩa là Dạ Phong đã có năng lực đại lượng sản xuất bán thần căn cứ siêu cấp cường giả. Không chút khách khí nói, Dạ Phong hiện tại mình thực lực cùng lực ảnh hưởng đã so Hạ Quốc cùng chấp pháp giả liên minh đều muốn to lớn. Hiện tại hắn cần phải đi tìm Dạ Phong tâm sự, nhìn xem tiểu tử này tích lũy tín ngưỡng chi lực còn có bao nhiêu. Chương 912, Chúa cứu thế, 1, chương 912, Chúa cứu thế một bên khác, vừa nồng đậm huyết quang tản đi, trong phòng huấn luyện huyết vụ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hình tượng bên trong một lần nữa biến thành Dạ Phong nắm chặt Trần Nhụy tu la đao hình tượng. Trần Nhụy chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Sau đó hắn nháy mắt mấy cái, trên thân sát khí mới thu liễm trở về. Dạ Phong thu tay lại mỉm cười, "Trần thúc, cảm giác thế nào?" Trần Nhụy không nói, hắn đem tu la đao nắm trong tay cẩn thận cảm giác. Sau một hồi mới một lần nữa mở mắt ra cảm khái nói, cảm giác rất kỳ lạ, loại này huyết chi lực cùng ta lúc đầu đột phá lục tinh lúc rất tương tự, nhưng không có sâu trong linh hồn cái chủng loại kia trói buộc cảm giác. Hiện tại ta hẳn là không có nguyên rủa chi lực hạn chế hoàn toàn thể lục tinh đi. Trần Nhụy thoại âm rơi xuống toàn bộ sở tiêu đi ô triệt để vỡ tổ. Mưa đạn nháy mắt bị Dạ Thần hai chữ lấp đầy. Trận này trực tiếp, bọn hắn tận mắt thấy Dạ Phong ngay trước mặt bọn hắn đem Trần Nhụy từ ngũ tinh lôi đến lục tinh bán thần. Lục tinh là hiện giai đoạn nhân loại chiến lực đều trần nhà. Toàn bộ lam tinh cộng lại cũng không có hai chữ số, nhưng là bây giờ Dạ Phong lại có thể nhân tạo. Nhân tạo bán thần. Đây là khái niệm gì, chỉ có chân chính thần minh mới có thể làm đến. Nghe tới Trần Nhụy trả lời, Dạ Phong từ đáy lòng cười. Trước đó hắn thực sự nói thật, những vật này hắn không có sớm tập luyện, tất cả đều là hiện trường biểu diễn. Để ngũ tinh cường giả đột phá lục tinh lúc trước hắn cũng không có thử qua. Đương nhiên đối với Dạ Phong mà nói, thành công là nhất định. Phong Ma Lang bảy mấy năm trước triều bái cho Dạ Phong hải lượng tín ngưỡng chi lực. Dù cho Trần Nhụy đột phá lục tinh tiêu hao thần lực so Dạ Phong dự suy nghĩ nhiều phải thêm, nhưng lấy Dạ Phong hiện tại thần lực dự trữ ý nguyên có thể làm được. Dạ Phong quay đầu nhìn về phía sở tiêu đi ố mưa đạn. Hắn chậm rãi đưa tay hư không ép xuống, quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện. Nguyên bản đầy bình phong mưa đạn nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người đều an tĩnh lại lặng lặng chờ đợi Dạ Phong đến tiếp sau. Dạ Phong mỉm cười nói, hôm nay thí nghiệm rất thành công, đã như vậy trừ cuối cùng 4000 cái danh ngạch, ta làm chủ lại đưa tặng 5000 cái danh ngạch đưa cho mọi người. Đêm thần ngưu bức. Dạ thần. Dạ thần. Dạ thần ta muốn cho người sinh hậu tử. Sở tiêu đi ố người xem lại lần nữa cùng nhiệt. Trước đó Dạ Phong hứa hẹn chính là 10000 cái danh ngạch, hiện tại trực tiếp chướng 50. Mấu chốt nhất chính là những này danh ngạch hoàn toàn không cần bất kỳ điều kiện gì, tất cả mọi người trực tiếp rút thưởng liền có thể. Nhìn xem điên cuồng mưa đạn Dạ Phong cũng không kỳ quái. Hắn liếc mắt nhìn một mực xem kịch hát tử, do dự một chút không có tiếp tục nếm thử. Trợ giúp Trần Nhụy khôi phục lục tinh tiêu hao thần lực so hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Còn lại nếu như dựa theo loại này tiến dần lên, từ lục tinh đột phá đến thần ma cấp tiêu hao thần lực hẳn là cái trước gấp mấy chục lần. Hắn hiện tại còn thừa thần lực tùy tiện nếm thử vô cùng nguy hiểm. Dạ Phong nhìn về phía màn hình lại một lần nữa giơ tay lên. Ồn ào náo động mưa đạn nhanh chóng an tĩnh lại. Dạ Phong than nhẹ một tiếng, vì cho các ngươi làm thí nghiệm, thần lực của ta đều nhanh hao hết, ta trước nghỉ một lát, các ngươi có vấn đề gì hiện tại có thể hỏi. Nghe tới có thể hô động ức vạn khán giả hưng phấn. Dạ thần, như thế nào mới có thể thành thần? Dạ thần, ngài nói thần lực là cái gì? Dạ thần, ngài kết hôn sao? Ta có một cái xuân xanh 18 quê nữ. Dạ thần, ngài hiện tại là cái gì cấp bậc? Dạ thần, ngài lục tinh về sau đẳng cấp gì? Đủ loại mưa đạn ở trên màn ảnh sẽ qua, ở giữa xen kẽ lấy một ít đặc thù bình luận. Dạ Phong đơn giản quét một chút, phát hiện có mấy vấn đề hỏi nhiều nhất. Dạ Phong không có che giấu, hắn ho khan hai tiếng dùng ánh mắt ra hiệu người xem, rất nhanh mưa đạn liền yên tĩnh trở lại. Dạ Phong trầm giọng nói, nhìn nhiều như vậy mưa đạn ta tổng kết một chút, trước nói đẳng cấp thứ nhất. Hiện giai đoạn làm tinh bên này đẳng cấp cao nhất chính là lục tinh, cũng được xưng là bán thần cấp, cái này cấp bậc giác tỉnh giả có được thức tỉnh chi lực. Mà lục tinh phía trên, chúng ta tạm thời định nghĩa vì 7 cấp đi, cái này cấp bậc cường giả có thể xưng là thần ma cấp, cấp độ này cường giả có thể đem thức tỉnh chi lực dung nhập vào lĩnh vực bên trong.
Đúng, bí cảnh thế giới các ngươi có rất nhiều người đi qua đi. Bí cảnh thế giới bên trong có một chút có đặc thù quy tắc khu vực, những này khu vực chính là đời trước thần ma hiến tế mình đem lĩnh vực biến thành.
Hạ một vấn đề, có người hỏi thần minh từ đâu tới đây?
Thần minh đến từ bí cảnh bên trong, kia là bên trên một thời đại thời gian kế tiếp Dạ Phong đảm nhiệm lên bách sự thông, đem một chút phổ thông giác tỉnh giả không cách nào biết được tin tức công bố tại chúng. Trước kia những tin tức này có lẽ còn tính là phi thường trước tin tức, nhưng đối với hiện tại đám người Dạ Phong mà nói, những tin tức này đã không có ẩn dấu tất yếu.
Theo cái này đến cái khác vấn đề giải đáp, tầng dưới chót giác tỉnh giả đối với cao tầng thế giới dần dần có một cái rõ ràng nhận biết. Liên quan tới vườn địa đàng, vực sâu thế giới chờ tin tức Dạ Phong đồng dạng tất cả đều nói ra.
Đổi lại dĩ vãng tầng dưới chót nhân dân nếu như tìm tới vườn địa đàng đằng sau còn có một cái càng vực sâu kinh khủng thế giới khẳng định sẽ khủng hoảng. Nhưng ở Dạ Thần giảng thuật hạ, vực sâu chẳng qua là một cái tương đối địch nhân cường đại mà thôi.
Địch nhân rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng.
Dạ Phong cần làm tinh nhân loại có nhất định áp lực, không thể bởi vì vườn địa đàng bị diệt liền ham hưởng lạc hoặc là lâm vào nội chiến bên trong.
Người không lo xa tất có phiền gần, cho làm tinh thiết lập một địch nhân tất cả mọi người mới có thể nhất trí đối ngoại.
Cái này một trò chuyện trọn vẹn chính là hơn nửa giờ.
Khi tất cả hồng bao toàn bộ rút thưởng hoàn tất, Dạ Phong rốt cục duỗi lưng một cái.
Đi, hôm nay trực tiếp liền đến nơi đây đi, tại hạ truyền bá trước đó ta lại cho những cái kia mạo hiểm đoàn nói một sự kiện.
Bí cảnh thế giới lĩnh vực là đời trước thần ma lưu lại chuẩn bị ở sau, bên trong trừ có một chút vật hi hữu tư bên ngoài, còn có thể lưu lại truyền thừa của bọn hắn.
Tất cả mạo hiểm giả tiến đến thăm dò thời điểm mời cẩn thận điều tra, đừng bỏ qua thuộc về kỳ ngộ của các ngươi.
Nếu có người phát hiện một vị nào đó thần minh truyền thừa không cách nào thu hồi được, có thể để người liên hệ ta, ta chỉ cần có thời gian liền sẽ trước đi trợ giúp.
Hôm nay diễn xuất đến đây là kết thúc, chúng ta hạ kỳ gặp lại.
Nói xong câu đó, Dạ Phong đối Sở Tiêu Đi Ô phương hướng ưu nhã tiến hành một cái kỵ sĩ lễ.
Sau đó hình tượng tối sầm, Dạ Phong thân ảnh biến mất không thấy.
Trực tiếp mặc dù kết thúc, nhưng Sở Tiêu Đi Ô người xem cũng không có giảm bớt bao nhiêu.
Hơn 100 triệu người xem không ngừng gửi đi lấy cung tiễn Dạ Thần bốn chữ lớn.
Trải qua lần này trực tiếp diễn xuất, những cái kia tương đối lạc hậu quốc gia giác tỉnh giả đã đem Dạ Phong xem như chúa cứu thế, đem hắn phục làm thần minh.
Không chỉ là cấp thấp giác tỉnh giả, cao cấp cũng là như thế.
Một số người vốn cho là Dạ Phong thành thần sau thống trị thế giới, vì củng cố địa vị của mình sẽ không để cho người khác thành thần.
Nhưng bây giờ những gì hắn làm cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn tương phản.
Chẳng những đem cái này tin tức trọng yếu nói cho bọn hắn, hơn nữa còn nguyện ý chủ động trợ giúp.
Phần này khí lượng cùng cách cục hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đánh giá.
Rất nhiều người thậm chí suy nghĩ, nếu như nhân loại có như thế một cái chúa cứu thế đến lãnh đạo, tựa hồ cũng rất tốt.
Chương 913.
Chúa cứu thế 2, chương 913, chúa cứu thế hạ, ngang.
2 giờ sau, một đạo tiếng long ngâm vang vọng Bình An thị.
Đối với ngũ trảo kim long giáng lâm Bình An thị, người đi trên đường thấy cảnh này đã không cảm thấy kinh ngạc.
2 giờ trước vừa có một vị thần minh ở đây trực tiếp, hiện tại tới một cái lục tinh bán thần tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, đương nhiên bộ phận giác tỉnh giả đúng này biểu thị im lặng.
Bọn hắn cái này một cái không hơn 100 vạn cấp tiểu thành thị, thường thường đến một đám bán thần cấp siêu cấp cường giả.
Cái đồ chơi này ngươi đi đâu nói rõ lý lẽ đi.
Khi Long thần đến hình thiên võ đạo chẳng lúc, trong phòng họp Dạ Phong, Trần Nhụy chính chậm rãi uống vào trà nóng.
Long ba đến a, nhanh ngồi vừa pha trà nóng.
Dạ Phong hướng về phía Long Thịnh khoát khoát tay, đối với Long thần đến tựa hồ không có nửa điểm ngoài ý muốn.
Long Thịnh cũng không làm phiền, ngồi xuống ngửa uống một ly lớn.
Thở dốc một lát, Long Thắng nhìn về phía Dạ Phong một mặt nghiêm túc nói, "Tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ có bao nhiêu tín đồ sao?"
Dạ Phong lắc đầu, "Cái này ta nào biết được, ta ngay cả tượng thần vật liệu đều còn không có dự đâu."
Long Thịnh trợn mắt, "Ngươi chớ cùng ta trang, ngươi cái này một đợt mặc kệ là năng lực vẫn là đạo nghĩa lại hoặc là mị lực cá nhân đều đạt đến đỉnh phong, lại chơi như vậy xuống dưới, ngươi nói ngươi muốn khi thế giới thủ hộ thần toàn thế giới đều có thể liên hợp lại ủng hộ ngươi."
Dạ Phong cười hắc hắc, "Nào có khoa trương như vậy, hôm nay bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy những này tương đối chấn kinh mà thôi." Quay đầu cảm xúc bình phục lại, rất nhiều người liền không có cái này kinh.
"Yên tâm, ngươi có thể lắc lư những người kia tín ngưỡng ngươi là bản lãnh của ngươi, Hạ Quốc bên này cùng chấp pháp giả liên minh bên kia chắc chắn sẽ không ngăn cản."
Long Thịnh khoát khoát tay, đối với Dạ Phong tại toàn cầu chiêu mộ tín đồ chuyện này, Hạ Quốc cùng chấp pháp giả liên minh đều là ngầm đồng ý có lẽ một cái thần minh xuất hiện sẽ ảnh hưởng toàn bộ Lam Tinh cách cục phát triển, thậm chí có khả năng xâm hại một ít người lợi ích.
Nhưng Dạ Phong nếu như không làm như vậy, đợi đến vực sâu xâm lấn ngày đó vận mệnh của bọn hắn sẽ chỉ càng thêm thế thảm.
Bọn hắn những người này tất cả đều tham gia Trung Yên chi chiến, biết vườn địa đàng phía sau vực sâu thế giới kinh khủng bực nào.
Hiện tại có một cái chúa cứu thế lãnh đạo mọi người, tất cả mọi người cao hứng còn không kịp đâu.
So sánh tương lai bị vực sâu nô dịch thậm chí thôn vệ, đi theo một cái bình dị gần gũi Dạ Thần đã là phi thường lựa chọn tốt.
Dạ Phong không có ở trên đây xoắn xuýt, hắn nhìn về phía Long Thịnh vẩy một cái lông mày, "Long bá, ngài lần này tới tìm ta không phải thảo luận cái này a?
Tiểu tử ngươi đầu đến cùng làm sao giải?"
Long Thịnh lắc đầu, hắn cảm giác mình ngụy trang rất tốt, kết quả tại Dạ Phong nơi này một giây liền bị nhìn thấu.
Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, tiểu tử này ngay cả Hôi Vương đều có thể chơi bừa, biết mình ý đồ đến không phải rất bình thường.
Thấy Dạ Phong nói ra, Long Thịnh cũng không còn giày vò khốn khổ, hắn trực tiếp mở miệng nói, "Tiểu Phong, ngươi lần này bí cảnh chi hành tựa hồ thu hoạch không ít tín ngưỡng chi lực."
Dạ Phong sao có thể không biết Long Thịnh ý tứ?
Hắn gật gật đầu, "Vẫn được, trên đường phát hiện một điểm võ thần lão lục lưu lại chuẩn bị ở sau, tên kia trước đó để ta kế thừa chuyển thừa thời điểm căn bản đều không có nói cho ta."
"À, đúng."
Nói đến đây Dạ Phong lập tức nghĩ đến cái gì, quay đầu ngài tuyên bố một chút thông cáo,
tất cả giác tỉnh giả tiến vào bí cảnh sau không được tùy ý săn giết bất luận cái gì ma vật, nhất là những cái kia bản thân không có quá nhiều giá trị cấp thấp ma vật.
Cấp thấp ma vật?
Long Thịnh nhíu mày. Trước đó đám người thảo luận thời điểm là lấy nhân loại làm là tín ngưỡng đơn vị. Nhưng bây giờ Long Thắng từ Dạ Phong lời nói mới rồi bên trong chú ý tới Dạ Phong thu hoạch được tín ngưỡng chi lực tựa hồ bắt nguồn từ Côn Lôn bí cảnh bên trong ma vật. Một cái là nhân loại, một cái là ma vật, giữa hai bên thế nhưng là có chênh lệch thật lớn. Cái này đối với Dạ Phong hậu kỳ thu hoạch được tín ngưỡng chi lực đem sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Long Thắng nhìn về phía Dạ Phong biểu lộ nghiêm trọng, ngươi bây giờ những cái kia tín ngưỡng chi lực là từ bản thổ ma vật trên thân thu lấy. Dạ Phong cũng không che giấu gật gật đầu, không sai biệt lắm, bất luận cái gì trí tuệ hình ma vật lý luận bên trên đều có thể đem nó biến thành thần minh tín đồ, không trải qua một thời đại kết thúc sau thần minh cũng còn, đại bộ phận ma vật đã không còn tín ngưỡng nguyên lai thần minh. Nghe vậy Long Thắng có chút tiếc hận, Côn Lôn bí cảnh rộng lớn như vậy, bên trong sinh hoạt trí tuệ hình ma vật hàng trăm triệu. Nếu như Dạ Phong có thể khiến cái này ma vật cho hắn cung cấp tín ngưỡng, kia vừa rồi trực tiếp đều không cần. Dạ Phong trực tiếp hóa thân Côn Lôn thế giới chủ thần, trở thành vô địch tồn tại. Long Thịnh hiếu kỳ nói, vậy bây giờ ngươi tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu? Trước đó cái chủng loại kia tiêu hao lại có bao nhiêu? Dạ Phong trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút trầm giọng nói, ta như thế nêu ví dụ từ đi, đem tiêu hao thần lực hóa thành trị số nói, ta hiện tại thần lực không sai biệt lắm là 3000 điểm. Chữa trị thức tỉnh vật tiêu hao 130 điểm, tình huống cụ thể căn cứ thức tỉnh vật cường độ cùng tổn hại trình độ quyết định. Trợ giúp tứ tinh đột phá đến ngũ tinh không cao hơn 100 điểm, loại hình khác nhau giác tỉnh giả tiêu hao tình huống cũng khác biệt. Về phần để Trần Thúc khôi phục lục tinh, không sai biệt lắm tiêu hao 1200 điểm thần lực, đây là Trần Thúc trước kia từng thu được thức tỉnh chi lực, ở giữa tỉnh lực rất nhiều phiền phức. Nếu như là phổ thông ngũ tinh giác tỉnh giả tiêu hao đoán chừng tại 2000-5000 ở giữa. Trần Nhụy cùng Long Thịnh nghe vậy rơi vào trầm tư. Hai người đều đang nhanh chóng suy nghĩ những chữ số này đại biểu hàm nghĩa. Lấy Dạ Phong bây giờ có được thần lực, nếu như nguyện ý có thể sáng tạo ra chí ít 6-7. Bởi như vậy làm tinh lục tinh cấp cao chiến lực có thể trực tiếp gấp bội. Bất quá hiện giai đoạn đem chỗ có thần lực dùng cho sáng tạo lục tinh cường giả cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Để một cái năm tên giác tỉnh giả đột phá đến lục tinh tiêu hao thần lực có thể để 3-40 cái tứ tinh đột phá đến ngũ tinh. Để một tứ tinh đột phá đến ngũ tinh thần lực có thể chữa trị mấy cái tổn hại thức tỉnh vật. Bọn hắn cần phải cẩn thận nghiên cứu một chút thần lực dùng tại những địa phương nào hiệu suất tối cao. Dạ Phong nhìn xem hai người trầm tư có chút im lặng, "Uy, Long Bá thần lực phương diện sự tình các ngươi liền không cần nhọc lòng, những thần lực này ta đã có sử dụng phương án." Dạ Phong nói đánh gây hai người mạch suy nghĩ. Dạ Phong giải thích nói, "Mấy ngày sắp tới ta lại trợ giúp quốc gia khác đem những cái kia tổn hại thức tỉnh vật chữa trị, sau đó đem cá biệt thiên phú tương đối không sai giác tỉnh giả đột phá đến ngũ tinh. Cấp cao phương diện chiến lực ta có thể giúp các ngươi đột phá 2 cái lục tinh, 10 cái ngũ tinh, còn lại thần lực ta đã cho hữu dụng." Long Thịnh trong lòng bàn tính một chút, lập tức gật gật đầu. Dựa theo Dạ Phong kế hoạch, đem phía trên những này hoàn thành không sai biệt lắm liền muốn tiêu hao một nửa thần lực. Hai tên bán thần cộng thêm 10 tên cấp chiến lược ngũ tinh giác tỉnh giả. Đối với hạ quốc thậm chí lam tinh chiến lược mà nói đã là phi thường lớn tăng lên. Mà lại chính Dạ Phong thủ hạ còn có một chi toàn bộ S cấp tinh khung lữ đoàn, còn cần dự lưu một chút thần lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại tượng thần kiến tạo hoàn thành trước, những này trước mắt chính là Dạ Phong có thể làm được cực hạn. Long Thịnh đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, minh bạch, nhân viên phương diện ta trở về sẽ cùng bọn hắn thương lượng một chút, về phần kiến tạo tượng thần vật liệu ta sẽ để bọn hắn gấp rút tìm kiếm, một khi tìm tới lập tức cho người đưa tới. Chương 914. Náo nhiệt Côn Lôn bí cảnh chương 914, náo nhiệt Côn Lôn bí cảnh Dạ thần đại nhân hôm nay ra ngoài, tha thứ không tiếp khách. Không có ý tứ, Dạ thần đại nhân không tiếp thụ bất luận cái gì bái phỏng. Lui lại, không muốn ngăn chặn doanh địa cổng. Trừ thức tỉnh vật tổn hại cùng S cấp thiên phú giác tỉnh giả, người khác toàn tránh hết ra. Côn Lôn bí cảnh thế giới thụ bên cạnh hạ quốc doanh địa bên ngoài, mười mấy tên long vệ đem lên bạn kẻ mạo hiểm cản tại cửa ra bảo. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào thuyết phục đều không thể đem những cái kia giác tỉnh giả quên đi. Nửa tháng trước Dạ Phong trực tiếp kết thúc sau trực tiếp tới Côn Lôn bí cảnh định cư. Sau đó thế giới các quốc gia giác tỉnh giả giống như thủy triều hướng nơi này vào tới. Ngày bình thường 2 vạn người lưu lượng doanh địa giờ phút này tụ tập vượt qua 5 vạn giác tỉnh giả. Dù là Côn Lôn bí cảnh đỉnh phong thời kỳ đều không có náo nhiệt như vậy qua. Đúng này những ngày long vệ nhóm mỗi ngày trải qua đau nhức cũng vui vẻ thời gian. Hải lượng giác tỉnh giả lại tới đây mang đến đại lượng mậu dịch. Doanh địa kiến thiết ngắn ngủi nửa tháng tăng lên gấp đôi. Ngay cả như vậy tất cả phòng ốc sớm đã bị tranh mua không còn, tốt một chút trụ sở đã tăng tới một đêm 100 vạn, dù là gần nhất cũng phải hết mấy vạn. Mặt khác mỗi ngày các loại mua bán giao dịch chính là một bút hải lượng ích lợi. Đồng thời một chút giác tỉnh giả phát hiện Côn Lôn bí cảnh hoàn cảnh phi thường ưu việt sau bắt đầu tổ đội thăm dò bí cảnh. Đại lượng cao cấp giác tỉnh giả tiểu đội xâm nhập bí cảnh, mỗi một lần trở về tất nhiên sẽ có thu hoạch. Kể từ đó cực đại chạm vào Côn Lôn bí cảnh khai phát tốc độ. Mà nhiều người như vậy như thế đi theo Dạ Thần cũng không phải là không có nguyên nhân. Dạ Thần trừ trước đó hứa hẹn trợ giúp tất cả tổn hại thức tỉnh vật cùng S cấp thiên phú giác tỉnh giả bên ngoài, hắn tại bí cảnh sẽ còn thỉnh thoảng cho một chút giác tỉnh giả cơ duyên. Tỷ như có lúc Dạ Thần từ bên ngoài trở về đi ngang qua lúc gặp được cái nào đó giác tỉnh giả, thuận tay sẽ ban thưởng hắn một vài thứ. Những vật phẩm kia tùy tiện một bán chính là có thể bán đi hơn 100 triệu giá cả. Trong nửa tháng này đã có mười mấy tên giác tỉnh giả bởi vậy được lợi. Ngoài ra trong nửa tháng này Dạ Thần lại phá giải 2 cái lĩnh vực phong ấn. Đi theo Dạ Thần những cái kia cao cấp giác tỉnh giả thu hoạch được trực tiếp tư liệu tin tức. Bọn hắn nhanh chóng tạo thành cao cấp chiến đội tiến về lĩnh vực thăm dò, cất bước liền so cái khác giác tỉnh giả sắp đến mấy ngày. Chính vì vậy, theo thời gian chuyển rời đến đây đi theo Dạ Phong giác tỉnh giả không giảm trái lại còn tăng, mới có hiện tại quy mô. mà làm nhân vật chính Dạ Phong giờ phút này ngay tại ngàn dặm bên ngoài một cái bộ lạc nưu đầu nhân cho bọn hắn cấp cho bách hoa quả dược thể. Dạ Phong phát hiện võ thần đã từng tùy tùng tất cả đều là có linh trí ma vật, hoặc là nói, chỉ có được linh trí mới có thể trở thành thần minh con dân. Mấy ngàn năm đang phát triển, nưu đầu nhân trở thành phương thế giới này trọng yếu dân bản địa một trong. Bọn chúng số lượng là phong ma lang nghìn lần, vạn lần không chỉ, mà bọn chúng cung phụng thần giống đồ đằng bên trong liền chứa đựng một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Bất quá bởi vì là thời gian khoảng cách quá lớn, nưu đầu nhân đã không còn thờ phụng võ thần, bọn chúng đem đồ đằng bản thân khi thành một cái nào đó tín ngưỡng cung phụng. Cho nên muốn thu hoạch được những này tín ngưỡng chi lực đầu tiên nhất định phải để nưu đầu nhân một lần nữa tín ngưỡng mình. Dạ Phong hiện tại làm chính là một bước này. Sáng sinh lĩnh vực hạ Dạ Phong có thể chế tạo hải lượng bách hoa quả dược thể. Tại đủ nhiều dược vật gia trì hạ, đại lượng nưu đầu nhân lĩnh chủ đột phá giới hạn trở thành tứ tinh thậm chí là ngũ tinh bá chủ. Nếu như dược thể không dùng được, Dạ Phong thậm chí sẽ tiêu hao một điểm thần lực. Dùng một điểm thần lực thu hoạch được một cái trường kỳ ổn định tín ngưỡng nguồn suối, cái này so mua bán làm sao làm đều có lợi. Bây giờ Dạ Phong đã đem bản kính 2000 dặm tất cả cỡ lớn bộ lạc nưu đầu nhân toàn bộ tiếp nhận, cá biệt đồ đằng bên trong còn dùng thần lực cải tạo. Về sau những này bộ lạc nưu đầu nhân sẽ vì Dạ Phong liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Lúc này Dạ Phong mới rõ ràng minh bạch võ thần lúc trước nói với chính mình nói, hắn cùng Côn Lôn bí cảnh đã sớm khóa lại cùng một chỗ, mọi người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Khi sát trời sắp ảm đạm xuống lúc, Dạ Phong từ nưu đầu nhân lĩnh bắt đầu trở về doanh địa. Ngân sắc lưu quang phá toái hư không, tốc độ nhanh chóng đã siêu việt vô hình phi hành hệ giác tỉnh giả, dù là Trần Nhụy loại này lục tinh bán thần đều truy không được. Tại sát trời hoàn toàn mở đi xuống dưới thời điểm, Dạ Phong rốt cục trở về căn cứ. Bất quá Dạ Phong không có trực tiếp về căn cứ mà là tại sát vách doanh địa trùng quanh dừng lại một chút. Dạ Phong từ trên xuống dưới nhìn xuống phía dưới giác tỉnh giả, đôi mắt trong đám người nhanh chóng quét qua tìm kiếm lấy hôm nay may mắn. Một đoạn thời khắc hắn hai mắt tỏa sáng trực tiếp bay về phía doanh địa tít ngoài rìa một cái lều vải chỗ. Bên ngoài lều, một cái bẩn thỉu thiếu niên ngay tại nếm thử nhóm lửa tuổi lửa lò nấu rượu. Bất quá hôm qua vừa mới mưa, mặt đất rất ẩm ướt, thiếu niên kia nếm thử rất nhiều lần đều không thành công. Phương Nguyên phí sức lấy tiếp tục châm lửa, hắn tình trạng rất kém cỏi đã một ngày không có ăn cái gì. Lần lượt thất bại để tâm tình của hắn có chút bực bội, nhưng thủy chung không hề từ bỏ. Bận rộn bên trong một thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Uy, ngươi tại cái này làm gì chứ?" Phương Nguyên quay đầu nhìn thấy một cái râu ria sồm soàm trung niên nhân chính nhìn xem mình. Phương Nguyên có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, "Ta tại nhóm lửa, bất quá tuổi lửa có chút chiều. Ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi ngươi tới nơi này làm gì?" Râu ria nam chỉ Phương Nguyên hỏi, "Hơi thở của ngươi giống như chỉ có nhất tinh đi, loại thực lực này ngươi cũng dám đến bí cảnh?" Phương Nguyên dừng lại chậm rãi cúi đầu xuống không nói gì. Giống như vậy đối thoại những ngày này hắn đã gặp được rất nhiều lần. Dựa theo thực lực tới nói thật sự là hắn không nên tới nơi như thế này. Cho dù là tại doanh địa chung quanh rất an toàn, nhưng nếu như phát sinh chút ngoài ý muốn vậy hắn cũng chỉ có mất mạng phần. Đột nhiên cái kia râu ria nam đoán được cái gì, ngươi tới nơi này là vì đi theo dạ thần. Ngươi muốn đạt được dạ thần cơ duyên. Vừa nói râu ria nam trong mắt mang theo vẻ trào phúng, tuổi con nhỏ liền đã nghĩ đến không làm mà hưởng, dạ thần đại nhân cơ duyên là sẽ không cho như ngươi loại này đầu cơ trục lợi phế vật. Ta không phải muốn không làm mà hưởng. Phương Nguyên rốt cục mở miệng. Thanh âm của hắn có chút phát run, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cũng phẫn nộ. Nhưng loại này vội vàng không phải là bởi vì đối phương bạch trần bí mật của mình mà hồi hộp, càng giống là một loại bị hiểu lầm giải thích. Có lẽ tới đây kia mấy bạn tên giác tỉnh giả phần lớn là ôm mục đích này, nhưng là hắn không phải, chí ít không phải vì cơ duyên bản thân. Do dự một chút, Phương Nguyên cắn răng đưa tay, nhàn nhạt tinh thần lực lưu động một đài laptop xuất hiện ở trong tay của hắn. Dâu Diên Nam nhìn thấy đối phương thức tỉnh vật hơi kinh ngạc. Đối phương thế mà thức tỉnh khoa học kỹ thuật loại thức tỉnh vật. Khoa học kỹ thuật loại thức tỉnh vật tỷ lệ so thiên phú đạt tới A cấp tỷ lệ đều thấp. Bởi vì bất kỳ khoa học kỹ thuật gì loại thức tỉnh vật nội bộ đều có phức tạp vận chuyển logic. Giác tỉnh giả muốn thức tỉnh thành công nhất định phải đem cái kia khoa học kỹ thuật nghiên cứu triệt để, nếu không rất có thể chỉ cảm thấy tỉnh một cái bán thành phẩm. Phương Nguyên cắn răng nói, ta thức tỉnh vật thức tỉnh không hoàn toàn, máy tính không cách nào mở máy sử dụng, ta tới đây chỉ là hy vọng dạ thần thức tỉnh vật ban đầu là làm sao triệt để thức tỉnh. Phương Nguyên nghe nói qua dạ thần sự tích. Danh xưng dạ thần thức tỉnh vật chính là tiểu bá vương máy chơi game, một cái khoa học kỹ thuật loại đạo cụ. Ban đầu dạ thần thức tỉnh vật cũng bị định thành phế phẩm, căn bản là không có cách sử dụng bất luận cái gì năng lực. Nhưng dạ thần không hề từ bỏ, đang không ngừng tìm tòi trong nghiên cứu không biết sử dụng biện pháp gì đem thức tỉnh vật triệt để thức tỉnh. Sau đó từng bước một từ nhất tinh giác tỉnh giả trở thành hiện tại dạ thần. Đã dạ thần có thể, vậy mình cũng có khả năng đem thức tỉnh vật triệt để bù đắp. Phương Nguyên không ảo tưởng có thể có đem như thần kỳ ngộ, hắn chỉ là hy vọng có một ngày dạ thần trở về thời điểm nhìn mình một chút, vì hắn chỉ dẫn một cái phương hướng. Nhìn đối phương quật cường ánh mắt, Dâu Diên Nam bỗng nhiên cười. Hắn đưa tay đem một khối thịt nướng đưa cho Phương Nguyên, ta liền hỏi đầy miệng, ngươi kích động cái gì tử, ăn một chút gì đi. Khi nghe được thịt nướng mùi thơm hậu, Phương Nguyên bụng ùng ục cục kêu lên. Phương Nguyên không còn có nhịn xuống trực tiếp đem thịt nướng hướng miệng bên trong nhét. Khi thịt nướng tiến vào bụng một khắc này, Phương Nguyên cả người sững sờ. Hắn cảm giác nguyên bản trống rỗng bụng đống nhiên xuất hiện một dòng nước ấm. Hắn nguyên bản thân thể hư nhược đột nhiên trở nên sung doanh. Ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Dâu Diên Nam cười nói, lập tức hắn ngắm nhìn bốn phía sau đó tới gần Phương Nguyên nhỏ giọng nói, tiểu tử, nhìn ngươi tâm tính cũng tệ, ta cho ngươi biết một cái bí mật, dạ thần đại nhân thỉnh thoảng sẽ đi phía đông trên ngọn núi nhỏ kia giải sầu. Nơi này có hết mấy bà người, ngươi muốn trổ hết tài năng rất khó. Chẳng qua nếu như ngươi có thể ở nơi đó kiên trì nói không chừng có cơ hội, đương nhiên tin không tin tại ngươi. Dứt lời Dâu Diên Nam khoát khoát tay quay người rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Phương Nguyên nuốt một thanh thịt sau dừng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía đông. Vị trí của hắn bản thân liền là doanh địa phía đông nhất, trước đó đúng bên kia có chỗ chú ý, khoảng cách doanh địa ngoài 2 cây số có một tòa núi nhỏ, núi không cao lắm, ban ngày sáng sủa thời điểm liền có thể nhìn thấy. Khoảng cách này đúng với hắn mà nói rất nhanh liền có thể đến. Bất quá bên kia không có cái khác giáp tình giả, mà muội rời đi doanh địa có khả năng tao ngộ ma vật tập kích. Lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho gặp được yếu nhất như đầu nhân hắn đều không nhất định đánh thắng được. Mặt khác, hắn liền đối phương là ai cũng không biết, cũng không xác định đối phương nói lời là thật là giả. Loại điều kiện ra trì hạ, đổi lại người bình thường chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, Phương Nguyên nhìn một chút trong tay thịt nướng, đổi lại đồng dạng giác tình giả, sẽ cho mình thịt nướng sao? Mà lại loại này thịt nướng tựa hồ vẫn là loại nào đó cao cấp ma vật trên thân. Phương Nguyên nội tâm hai loại thanh âm bắt đầu kịch liệt va chạm. Qua hồi lâu, thẳng đến Phương Nguyên trong tay thịt nướng đều nhanh lạnh trong mắt của hắn mới hiện lên một vòng kiên quyết. Lại lần nữa cắn một cái thịt, Phương Nguyên trở về trướng đồng bắt đầu thu thập bọc hành lý. Trong bóng tối, Dâu Gia Nam thấy cảnh này hài lòng gật đầu, tiếp tục đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chương 915. Đặc thù thí luyện, 1, chương 915, đặc thù thí luyện Dâu Gia Nam đương nhiên là Dạ Phong giả trang. Ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm Dạ Phong liền sẽ chơi một chút loại này nhìn qua ngây thơ trò chơi nhỏ. Bất quá Dạ Phong làm như vậy không phải thật sự có cái gì ác thú vị, mà là muốn chọn lựa một chút thiên tư tâm tính không tệ giác tỉnh giả. Hán Tinh Cung Lữ Đoàn đã có mấy chục tên S cấp thiên phú thành viên. Tương lai cấp cao phương diện chiến lược chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng muốn đem thần quốc quản lý tốt còn cần đại lượng quản lý loại nhân tài, nhất là đối với mình nhất định phải 100% trung thành. Nửa tháng này đến Dạ Phong ban thưởng những cái kia giác tỉnh giả chính là am hiểu phương diện này. Dạ Phong thông qua các loại phương thức khảo thí bọn hắn lấy được thưởng sau phản ứng, là đem hắn tặng cho bảo vật bán đi đổi tiền, vẫn là xem như bảo vật gia truyền lưu lại, là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là rời đi. Sau khi đột phá là trở nên ngang ngược cản rỡ vẫn là như cũ bảo trì bản tính. Cái này mấy vạn tên giác tỉnh giả cũng không biết bọn hắn ngay tại trải qua một trận đặc thù khảo hạch. Càng không biết những cái kia cuối cùng bị chọn chúng người sẽ có như thế nào tương lai. Một ngày cả chọn lựa 6 cái sau Dạ Phong ngừng lại, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi hắn chuyển âm ốc biển đột nhiên phát tới tin tức. "Tiểu Phong, ngươi tượng thần hoàn thành." Dạ Phong nghe vậy đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Bố cục lâu như vậy, trò hay nên mở màn. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Mưa rào tầm tã như là mãnh thú đồng dạng tại Côn Lôn bí cảnh thế giới thụ phụ cận gào thét. Doanh địa phía đông trên núi nhỏ, tại một cái chợt hẹp trong huyệt động Phương Nguyên ngay tại run lẩy bẩy. Nguyên vốn chuẩn bị chắn cửa hang nhánh cây cỏ dại sớm cũng không biết bị cuồng phong thổi đi nơi nào. Nước mưa không ngừng từ cửa hang thấm tới, sẽ bị tấm đệm đều thấm ướt. Lúc này Phương Nguyên vừa lạnh vừa đói, trán của hắn nóng hổi, trên thân căn bản không còn chút sức nào, ý thức đều nhanh không rõ rệt. Hai ngày trước hắn lựa chọn tin tưởng Dâu Gia Nam tin tức nơi này thử vận khí một chút. Kết quả chờ đợi dòng dã 3 ngày. Không chỉ có như thế, trong 3 ngày này Côn Lôn bí cảnh hoàn cảnh không biết chuyện gì xảy ra, 3 ngày hạ 2 ngày rưỡi mưa to. Nếu như không phải thừa dịp ngừng mưa lúc ấy công phu săn giết một con mắt đỏ thỏ, hiện tại đoán chừng đều phải chết đói. Về phần cái sơn động này không phải hắn đào, mà là bên trên một cái rời đi giác tỉnh giả lưu lại. 3 ngày trước hắn lại tới đây lúc phát hiện nơi này đã có một chút giác tỉnh giả. Bọn hắn tựa hồ cũng thu được tin tức gì tới đây tìm vận may. Bất quá ở giữa gặp được ma vật xâm lấn, mưa to gió lớn, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu liền không nói được. Nghe ngoài động ầm ầm tiếng sấm, Phương Nguyên nội tâm có chút do dự. Hắn tình trạng hiện tại càng ngày càng kém, tiếp tục có lẽ không bao lâu liền trực tiếp treo. Có lẽ cái kia Dâu Gia Nam nói tới tin tức bản thân liền là giả, hắn nói với mình chính là vì đem mình chi đi, giảm bớt một cái người cạnh tranh. Thế nhưng là, vạn nhất, dù là một phần bạn tỷ lệ thứ này là thật đây này. Khi Phương Nguyên trong lòng không ngừng xoắn xuýt thời điểm, ngoài động tiếng mưa rơi đột nhiên biến mất. Ngơ ngơ ngác ngác Phương Nguyên mừng rỡ. Sấm chớp mưa báo ngừng. Hắn há miệng run rẩy đi ra sơn động. Xa xa nhìn lại, doanh địa bên kia từng sợi khói bếp dâng lên. Mặc dù chỉ cách mấy cây số, nhưng doanh địa bên kia tựa hồ có đặc thù trận pháp ngăn cản, sấm chớp mưa báo cũng không có đúng bên kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bây giờ đi về đi tìm Long vệ hẳn là sẽ cho mình chữa bệnh, thậm chí còn có thể ăn một bữa nóng hổi cơm no. Nhưng được chữa trị qua đi mình nên đi nơi nào đâu? Là tại doanh địa tiếp tục đợi, vẫn là một lần nữa về tới đây, hay là dứt khoát từ bỏ, trở về nhà của chính mình hương? Giờ khắc này Phương Nguyên trong lòng xuất hiện vô số cái suy nghĩ. Suy nghĩ bên trong, trung quanh phát ra một trận tiếng vang. Một giác tỉnh giả khập khiễng từ một cái bên trong hốc cây chui ra ngoài, sau đó hướng phía doanh địa đi đến. Phương Nguyên nhìn đối phương một chút lập tức nhận ra, người kia là một cái nhị tinh giác tỉnh giả. Hôm qua mưa cạnh thời điểm hắn đi săn liền thấy gia hỏa này cùng một con nhu đầu nhân chiến đấu. Xem ra gia hỏa này cuối cùng giết chết nhu đầu nhân, nhưng mình cũng bị trọng thương. Hiện tại hẳn là dự định trở về tinh dưỡng. Ngay cả loại này nhị tinh giác tỉnh giả đều không tiếp tục chờ được nữa sao? Phương Nguyên trong lòng có chút cảm khái, vốn cho là mình đã đủ thảm, kết quả lại có thể có người so với mình còn không may. Lại nói mạnh hơn chính mình nhiều như vậy giác tỉnh giả đều không thể kiên trì, mình còn muốn tiếp tục không? Vì Dâu Gia Nam một câu đánh cược sinh mệnh của mình, đáng ra không? Đang do dự dưới núi lại xuất hiện một chút động tĩnh. Rất nhanh xuất hiện một giác tỉnh giả che lấy cánh tay đi lại tập tên hướng dưới núi đi đến. Phương Nguyên ánh mắt dần dần quái dị. Hắn chưa từng gặp qua người kia xuất thủ, nhưng ký tức đối phương diện so vừa rồi cái kia giác tỉnh giả còn cường đại hơn. Nói không chừng là tam tinh giác tỉnh giả. Bên này vừa mới một cái nhị tinh giác tỉnh giả què, lúc này lại một cái tam tinh giác tỉnh giả phế. Ngọn núi nhỏ này nguy hiểm như vậy sao? Thế nhưng là nơi này khoảng cách doanh địa mới mấy cây số. dù cho mạo hiểm giả đến thiếu nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có cao cấp giác tỉnh giả trải qua. Bọn hắn tiện tay một kích liền có thể đem nơi này ma vật diệt đi. Cho nên khoảng cách doanh địa gần như thế theo lý thuyết không nên xuất hiện nhiều như vậy ma vật. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Phương Nguyên đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn hít thở sâu một hơi, không cùng lấy hai người cùng một chỗ trở về, mà là hướng phía trên núi dạo bước tiến lên. Sau 2 giờ, tinh bị lực tấn Phương Nguyên kéo lấy một khối lợn rừng hài cốt cùng một khối thân cây bên trong cỏ khô trở về. Trong lúc đó Phương Nguyên còn chứng kiến hai người trạng thái cùng hắn không sai biệt lắm, đều bị mưa to dày vò quá sức. Bọn hắn run rẩy lẫn nhau vịn hướng phía doanh địa rời đi. Thấy cảnh này Phương Nguyên càng phát ra kiên định nội tâm ý nghĩ. Phương Nguyên không biết ở đây chờ đợi có không có kết quả. Hắn chỉ là một cái thức tỉnh vật đều không có hoàn toàn thức tỉnh nhất tinh thái điểu. Người khác yếu nhất cũng là nhị tinh, lợi hại điểm thậm chí có thể đến tam tinh. Nhưng những cái kia mạnh hơn chính mình giác tỉnh giả ở đây đều không tiếp tục kiên trì được, cuối cùng chọn rời đi nơi này trở về doanh địa. Mà hắn bây giờ còn tại kiên trì. Phương Nguyên không biết nếu như sấm chớp mưa bão tiếp tục kéo dài hắn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mình bây giờ đã siêu việt những cái kia cao cấp giác tỉnh giả. Chỉ bằng vào cái này một đơn, hắn là đủ tự hào. Trở lại sơn động Phương Nguyên nhóm lửa, thì nướng, ăn cơm, đi ngủ. Không có bất kỳ cái gì xử lý lợn rừng thịt lại tanh lại tủi. Ngày bình thường Phương Nguyên ăn thời điểm đều khó mà nuốt xuống, nhưng hôm nay hắn ăn thời điểm lại là phá lệ vui vẻ. Phương Nguyên đã quyết định, cùng nó ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày còn không bằng ở đây liệu một lần. Cho dù là chết cũng phải chết tại trên ngọn núi nhỏ này. Nếu như mình thức tỉnh vật không cách nào triệt để thức tỉnh, vậy hắn chính là một tên phế nhân. Tại cái này toàn dân thức tỉnh thời đại hắn chỉ có thể trải qua thấp nhất làm việc. Nhưng ở đây, chí ít chuyện này bên trên biểu hiện của hắn siêu việt rất nhiều người. Dù cho mình là phế vật, cũng có thể có siêu việt những cái kia cao cấp giác tỉnh giả cơ hội. Giờ khắc này Phương Nguyên không còn kỳ vọng có thể sau được đến dạ thần ban thưởng. Hắn chỉ muốn ở chỗ này kiên trì thời gian lâu dài một điểm, lâu một chút nữa. Đem những cái kia nhị tinh, tam tinh giác tỉnh giả từng cái vượt qua đi. Dù là chỉ thắng như thế một lần. Chương 916. Đặc thù thí luyện, 2. Chương 916. Đặc thù thí luyện, hạ, đang không ngừng trong suy tư một đạo sấm sét nổ tung. Phương Nguyên đi tới cửa động nhìn hướng lên bầu trời, mây đen dày đặc cuồng phong tứ ngược. Tựa hồ có một trận càng lớn sấm chớp mưa bão sắp xảy ra. Bất quá lần này Phương Nguyên cũng không có giống trước đó sợ hãi như vậy. Hắn trở lại hang động chỗ sâu xó xỉnh bên trong cứ như vậy ngủ thật say. Cùng lúc đó, trên núi nhỏ cái khác giác tỉnh giả cũng chú ý tới lần này sấm chớp mưa bão quy mô so trước đó càng lớn. Mấy lần trước đã để bọn hắn gặp không ít tội, lần này chỉ sợ chỉ sẽ thảm hại hơn. Loại này trời dạ thần đại nhân khẳng định cũng sẽ không đến đi, huống chi cái kia dâu ria nam nói bản thân cũng không nhất định là thật. Một cái giác tỉnh giả tự lẩm bẩm, sau đó đơn giản thu thập một chút bọc hành lý trở về doanh địa. Mà cùng hắn có cùng loại ý nghĩ còn có rất nhiều. Tại sấm chớp mưa bão triệt để tiến đến trước, còn thừa giác tỉnh giả bên trong lại có một bộ phận lớn từ bỏ chờ đợi, chọn rời đi. 3 ngày trước lục tục ngo ngoe có vượt qua 200 tên giác tỉnh giả đi tới ngọn núi nhỏ này. Ban đầu tới đây giác tỉnh giả đều là ôm thử một lần thái độ. Ai cũng không biết cái kia dâu ria nam nói thật hay giả. Đến sau này nhìn thấy trên núi nhỏ có người, bọn hắn lẫn nhau cảnh giác đồng thời trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Có người cảm thấy đây là một ít người cố ý chế tác trò chơi, trêu bừa bọn hắn, sau đó phẫn nộ rời đi. Có người cảm thấy đây là đối bọn hắn một lần khảo nghiệm, lẫn nhau để phòng cảnh giác, vụ trộm phân cao thấp. Bất quá những ý nghĩ này theo mấy ngày nay sấm chớp mưa bão đều dần dần cải biến. Cuồng phong, mưa to, hàn lưu, ma vượn. 3 ngày này bọn hắn tao ngộ các loại nguy hiểm tai nạn, sớm đã thể xác tinh thần mỏi mệt. Hiện tại còn thừa giác tỉnh giả không đủ 40 người. Giờ phút này nhìn thấy một vòng mới sấm chớp mưa bão tức sắp đến, lại có một bộ phận giác tỉnh giả lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn thu thập bọc hành lý tại mưa to tiến đến trước nhanh chóng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại cực thiểu số giác tỉnh giả thủ vững tại trên ngọn núi nhỏ này. Mấy phút sau trong mây đen lôi đình nổ tung, mưa rào tầm tã chút xuống. Lần này mưa to càng thêm hung mãnh, đem núi nhỏ chúng quanh mấy cây số bên trong toàn bộ bao trùm. Màn mưa hợp thành từng đạo màn hình, đem tất cả ánh mắt toàn bộ ngăn trở. Cho dù là ngũ tinh giác tỉnh giả đều không thể từ bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong. Phương Nguyên có quắp tại hang động nơi hẻo lánh bên trong, chúng quanh trải lên cỏ dại để thân thể của mình nhiệt lượng tận lực thiếu tiêu hao một chút. Mơ hồ trong chốc lát đang chuẩn bị thiết đi, đột nhiên hắn cảm giác toàn bộ đại địa run lên bần bật, đỉnh đầu mảng lớn bùn đất rơi xuống. Phương Nguyên giật nảy mình nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn phản ứng đầu tiên chính là địa chấn chuẩn bị chạy ra hang động. Bất quá đứng dậy phát hiện chấn động cũng không tiếp tục xuất hiện. Phương Nguyên nhíu mày, vừa mới động tinh thật giống như có thiên thạch từ trên trời giáng xuống rơi vào đại địa bên trên như, mà lại cái này động tĩnh đầu nguồn tựa hồ ngay tại đỉnh núi. Tới đây 3 ngày hắn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Đỉnh núi xảy ra chuyện gì? Phương Nguyên không xác định, nhưng hắn luôn cảm giác lần này động tĩnh có vấn đề. Hắn nhìn một chút cửa hang mưa rào tầm tã, lúc này ra ngoài tất nhiên sẽ toàn thân ướt đẫm. Chính muốn tiếp tục nghỉ ngơi, Phương Nguyên bỗng nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Phương Nguyên khịt khịt mũi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, hắn cảm giác nơi nào có cái gì đồ vật đang kêu gọi mình. Tại người bình thường xem ra, loại này khí trời ác liệt dạ thần chắc chắn sẽ không tới đây tản bộ. Nhưng nếu như không đi ra xem một chút, trận mưa lớn này không biết hạ tới khi nào đâu. Nội tâm xoắn xuýt một lát, Phương Nguyên đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Hắn cởi áo ra đỉnh lấy mưa to gió lớn đi tới cửa động. Băng lạnh nước mưa đánh vào Phương Nguyên trên thân để thân thể của hắn khẽ run rẩy, nhưng Phương Nguyên cũng không lùi lại, hắn cắn răng một cái đỉnh lấy mưa gió từng bước một đến đi ra bên ngoài. Phương Nguyên quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, mưa to không ngừng rơi xuống để hắn mở mắt không ra. Phương Nguyên híp mắt nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó đen kịt cái gì đều không nhìn thấy. Mình suy nghĩ nhiều sao? Đang nghĩ ngợi trong bóng tối một đạo kim sắc quang mang đống nhiên sáng lên, kia đều quang xuyên thấu bảng bạc mưa to lóe lên một cái rồi biến mất. Theo đạo kim quang kia sáng lên, nguyên bản ban đêm đen kịt rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng. Cái kia đạo ánh sáng chiếu sáng bầu trời đêm cũng chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Kia là tượng đá. Phương Nguyên trừng lớn con ngươi phóng đại, hắn cách mưa to lờ mờ nhìn thấy đỉnh núi có một tòa cự đại tượng đá, kia sáng kia chính là từ tượng đá trong tay nở rộ. Tượng đá. Phương Nguyên sững sờ lập tức cuồng hỉ, loại khí trời này xuất hiện loại vật này chỉ có một khả năng, đây hết thảy tất cả đều là dạ thần làm. Hít thở sâu một hơi, hắn khiêng đầy trời mưa gió dùng cả tay chân từng bước một hướng phía đỉnh núi bò lên. Không ngớt sấm chớp mưa báo để ngọn núi trở nên mười phần chất lớp, hơi không cẩn thận liền sẽ trượt chân. Đối với một nhất tinh giác tình giả, loại này ác liệt hoàn cảnh đối bọn hắn là có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Vương Nguyên không hề từ bỏ, hắn lần lượt trượt chân sau đó lại một lần lần bò lên. Một bước, hai bước, ba bước. Động tác chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định. Tại Phương Nguyên hành động không lâu sau, trên núi nhỏ cái khác mấy nơi lục tục no ngoe có giác tỉnh giả ra. Bởi vì kia như có như không thanh hương cùng thỉnh thoảng lấp lóe kim quang một mực tại hô hoán bọn hắn. Mà khi bọn hắn ra sau lập tức phát hiện đỉnh núi động tĩnh, mưa to đêm khuya một pho tượng đá đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi. Thấy cảnh này tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là trên đỉnh núi có cái gì đặc thù biến cố. Kết hợp trước đó Dâu Gia Nam nói cho bọn hắn bí mật, bọn hắn lập tức hiểu được. Vật kia có lẽ chính là Dâu Gia Nam trong miệng dạ thần ban thưởng. Giờ khắc này tất cả mọi người sử xuất bú sữa khí lực hướng phía đỉnh núi phóng đi. Không đến 200 mét cao độ Phương Nguyên lại trọn vẹn bò gần một giờ. Khi hắn bò lên đỉnh núi lúc cả người đều muốn hư thoát. Hắn dùng cuối cùng khí lực leo đến kia trên đài cao. Nguyên bản đỉnh núi bị một tòa cự đại đài cao trực tiếp san bằng, đài cao đường kính hẹn 30 mét, trung ương đứng lặng lấy một tôn cao thô vượt qua 10 mét pho tượng khổng lồ. Theo quen thuộc kim quang sáng lên, Phương Nguyên thấy rõ tượng đá dáng vẻ. Kia là muốn hách lại chính là dạ thần bộ dáng. Giờ khắc này Phương Nguyên rốt cục xác định, trước đó kia hết thảy tất cả đều là dạ thần cho khảo nghiệm của bọn hắn. Chỉ có nội tâm vô cùng thành kính người mới có thể được đến thần minh đáp lại. Phương Nguyên há miệng run rẩy quỳ gối trước tượng thần thành kính đối thần tiên triều bái. Một sợi thường người vô pháp nhìn thấy tín ngưỡng chi lực từ Phương Nguyên thể nội bay ra chậm rãi không chăm chú giống bên trong. Sau một khắc nguyên bản yên lặng tượng thần đột nhiên bộc phát ra hóng ánh kim quang. Phương Nguyên sững sờ, hắn chợt phát hiện đỉnh đầu đầy trời mưa to chẳng biết lúc nào biến mất. Tại thế đàn phạm vi bên trong có đặc thù nào đó năng lượng bình chướng đem mưa to ngăn cách. Không chỉ có như thế còn có một loại đặc thù năng lượng liên tục không ngừng tiến vào Phương Nguyên thân thể, để hắn nguyên bản sắp sụp đổ thân thể nhanh chóng chữa trị. Phương Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, phảng phất tại tắm suối nước nóng. Cố năng lượng kia thuận thân thể của hắn tiến vào hồn hải bên trong, cuối cùng dung nhập vào hắn thức tỉnh vật bên trong. Sau một khắc Phương Nguyên thức tỉnh vật phát ra vụ vụ. Phương Nguyên toàn thân chấn động, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cảm nhận được mình thức tỉnh vật khí tức. Hắn thức tỉnh vật bị kích hoạt. Chương 917. Vạn người triều bái chương 917, vạn người triều bái giữa bầu trời đêm đen kịt, tượng thần phía trên đứng một thân ảnh. Thân ảnh kia cùng tượng thần dáng dấp giống nhau như lúc, không cần đoán cũng biết chính là Dạ Phong bản nhân. Dạ Phong thu được thứ một bức tượng thần điêu khắc hoàn thành sau liền bắt đầu trận này đặc thù khảo hạch. Sớm tại Dạ Phong đóng vai thành Dâu Gia Nam thời điểm cùng những người này đối thoại, nói gần nói xa cùng một chút hành vi cử chỉ liền đã để lộ ra một vài thứ. Thì như đặc thù thì nướng, thì như nói một ít lời. Sau đó bọn hắn lại tới đây nhìn thấy nhiều người như vậy tại làm cùng một sự kiện, có thể làm sâu sắc tâm niệm của bọn họ. Đương nhiên đối với một số người mà nói, bọn hắn có lẽ sẽ coi là đây là một trận âm mưu. Về phần trong ba ngày này, những người này bị tội tất cả đều là Dạ Phong cố tình làm. Nhất tinh có nhất tinh cực khổ, tam tinh có tam tinh nguy hiểm. Mặc kệ đẳng cấp gì lại tới đây đều phải trải qua ngang nhau cấp bậc gặp chắc trở. Dạ Phong sẽ để bọn hắn tại kề cận cái chết không ngừng tới gần, chỉ có dốc hết toàn lực mới có thể gian nan sống sót. Nếu như trong bọn họ đồ từ bỏ chọn rời đi, kia liền bỏ lỡ lần này nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trái lại, giống Phương Nguyên dạng này nên đón tân sinh. Tại thần lực gia trì hạ, Phương Nguyên thức tỉnh bật bắt đầu không ngừng hoàn thiện chữa trị. Loại này quá trình được đến cùng loại với hai lần thức tỉnh, bất quá so với hai lần thức tỉnh muốn càng thêm chân quý khó khăn. Cuối cùng thức tỉnh bật có thể đánh tới cái gì trình độ còn phải xem Phương Nguyên ý chí của mình cùng đúng thức tỉnh bật nhận biết cấp độ. Nhìn trong chốc lát Dạ Phong lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, thứ hai giác tỉnh giả đến. Theo đối phương quy lệnh, tín ngưỡng chi lực tiến vào tượng thần bên trong kích hoạt bên trong thần lực. Sau một khắc kia giác tỉnh giả bắt đầu đột phá tam tinh, đồng thời hắn thức tỉnh vật bắt đầu hai lần thức tỉnh. Những người này mỗi người nguyện vọng Dạ Phong tại trước đó trong lúc nói chuyện với nhau đều biết, cho nên khi bọn hắn thành tâm tế bái tượng thần, Dạ Phong liền sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Về phần cuối cùng những người này có thể thiên phú có thể đến cái dạng gì cao độ Dạ Phong cũng không đáng kể. Những người này hắn bồi dưỡng không phải có được chiến đấu. Bọn hắn tương lai là mình sứ đồ, truyền bá tín ngưỡng, quản lý bí cảnh thế giới. Có thiên phú chắc tuyệt tốt hơn, không có cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Theo thời gian chuyển rời từng đạo bóng người gian nan bò lên đỉnh núi, bọn hắn nhìn thấy Dạ Phong tượng thần sau lập tức hiểu rõ ra. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đúng tượng thần tế bái, hiến ra bản thân tín ngưỡng chi lực, thu hoạch được Dạ thần chúc phúc. Làm cái cuối cùng giác tỉnh giả bước vào tượng thần tế đàn sau Dạ Phong chậm rãi giơ tay lên. Mưa rào tầm tã tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ, đen nhánh mây đen tại loại nào đó quy tắc chi lực ra chỉ hạ bắt đầu nhanh chóng tan đi, một sợi ánh mặt trời chiếu xuống. Phía doanh địa, khi sấm chớp mưa báo tan đi, doanh địa trận pháp cũng quan bế. Đại lượng giác tỉnh giả từ trong lữ điếm ra hít thở mới mẻ không khí. Khi một giác tỉnh giả nhìn về phía đông thời điểm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn rủi rủi mắt kém chút cho là mình nhìn lầm. Ngoài hai cây số một tòa núi nhỏ bên trên thế mà đang phát tán ra lóa mắt kim quang. Kia là tượng đá. Một người không xác định nói. đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Kia Quang Huy, ta cảm giác có cơ duyên gì? Nơi đó là núi nhỏ. Ta dựa vào, Dâu Diên Nam nói là thật. Rất nhanh phía đông núi nhỏ xuất hiện dị tượng tin tức truyền ra ngoài. Đại lượng giác tỉnh giả chen chúc mà tới. Khi khoảng cách gần những người kia lập tức thấy rõ đỉnh núi tượng thần điêu khắc rõ ràng là dạ thần dáng vẻ. Mà lại tại tượng thần chung quanh còn có mấy tên giác tỉnh giả ngay tại đốn ngộ hoặc là tiếp thu loại nào đó ban thưởng. Thấy thế tất cả mọi người kích động. Bọn hắn tại bí cảnh đợi nửa tháng, mục đích đúng là hy vọng được đến dạ thần ban thưởng. Kết quả là tất cả mọi người như ong vỡ tổ vào tới. Nhất nhanh một tứ tinh cấp tốc độ hệ giác tỉnh giả trước hết nhất đến đỉnh núi. Ngay tại lúc tay của hắn chạm đến tế đàn chung quanh năng lượng bình chướng lúc dị biến xuất hiện. Nguyên bản chỉ chống đỡ mưa gió bình chướng hóa thành một đạo cứng rắn hộ thuẫn đem hắn ngăn ở bên ngoài. Đằng sau cái khác giác tỉnh giả lục tục no ngoe đến, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Ai? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn có thể đi vào? Dạ thần đại nhân, vì cái gì chúng ta không thể tiến vào? Làm sao? Năng lượng bình chướng. Dạ thần đại nhân, ta là ngài thành kính tín đồ a. Dựa vào, vì cái gì không để ta đi vào? Những người này liễu díu cái lộn không ngừng, trong lòng không hiểu đồng thời nhìn về phía trong tế đàn trong mắt những người kia tràn đầy ước ao ghen tị. Lúc này một giác tỉnh giả bỗng nhiên mở miệng, cái kia, ta hẳn là đoán được nguyên nhân, bên trong mấy người kia ba ngày trước ngay ở chỗ này. Ai, ta vốn cho là tên kia nói là giả, không có nghĩ tới đây thật sự có dạ thần ban thưởng. Một cái khác trước đó tới qua giác tỉnh giả vô cùng ảo não. Lập tức hai người đem trước phát sinh sự tình từng cái giảng thuật ra. Người khác nghe vậy dần dần hiểu được. Nguyên lai tại rất sớm trước đó dạ thần liền bắt đầu hạ xuống phúc lợi. Bất quá rất nhiều người không có tin tưởng Dâu Gia Nam lời nói, hoặc là nửa đường từ bỏ. Giờ khắc này những cái kia thu hoạch được dạ thần chú ý giác tỉnh giả chỉ cảm thấy hối hận phát điên. Đã từng có một phần nghịch thiên cơ duyên bày ở trước mặt bọn hắn, nhưng bọn hắn không coi chân quý, thẳng đến cơ duyên mất đi mới hối tiếc không kịp. Hậu chi hậu giác đám người nhìn về phía trong tế đàn quần áo tả tơi kia mấy tên giác tỉnh giả, vừa mới bất mãn trong lòng dần dần tiêu tán. Một giác tỉnh giả cảm khái, bây giờ nghĩ lại, ở đây trải qua những cái kia cũng hẳn là dạ thần khảo hạch đi. Ta đã nói rồi, nơi này thế nào lại gặp tứ tinh địa nham long thích đâu? Các ngươi đều gặp, ta còn tưởng rằng chỉ có ta gặp đâu. Những cái kia là khảo hạch, phàm là ta sai lầm một điểm liền mất mạng a. Tại một chút giác tỉnh giả phàn nàn bên trong, người khác dần dần minh bạch những người này ở đây nơi này trải qua cái gì. Bất luận cái gì giác tỉnh giả ở đây đều sẽ gặp phải cùng thực lực bọn hắn đẳng cấp giống nhau cấp bậc nguy hiểm. Các loại ma vật đánh lén, sấm chớp mưa báo quấy nhiễu, các loại xương độc chờ một chút. Mỗi một cái cũng có thể làm cho bọn hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, hơi không cẩn thận còn có tử vong nguy hiểm. Tại không biết đây hết thảy là khảo hạch điều kiện tiên quyết, đại bộ phận giác tỉnh giả trọng thương sau đều chọn trở về doanh địa. Giờ khắc này bọn hắn minh bạch có thể kiên trì đến bây giờ cái này mấy tên giác tỉnh giả đều có thường nhân không đạt được nghị lực cùng quyết tâm. Bọn hắn có thể thu được dạ thần chúc phúc cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tại tính ra hàng trăm giác tỉnh giả bên trong gian nan giết ra khỏi trùng vây trổ hết tài năng thiên tiêu. Cái này thiên tiêu cùng thức tỉnh vật thiên phú đẳng cấp không quan hệ, mà là cùng một cái tâm tính của người ta nghị lực có quan hệ. Từ nơi sâu xa, rất nhiều người minh bạch dạ thần đối với giác tỉnh giả chọn lựa tiêu chuẩn. Một chút giác tỉnh giả dứt khoát tại tế đàn bên ngoài đối tượng thần quỷ xuống bắt đầu cung phụng. Đầu tiên là mấy cái, sau đó là mấy chục cái, trên trăm cái. Sau đó không lâu đến hàng vạn mà tính giác tỉnh giả đối tượng thần tập thể quy lại. Trong bọn họ tâm thành kính, mà không phải giống ban đầu như thế chỉ là vì ban thưởng mà làm dáng một chút. Dù cho không có thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng bọn hắn ý nguyên thờ phụng giả thần. Giờ khắc này tất cả mọi người đã minh bạch, chỉ có nội tâm tuyệt đối thành kính người mới có tư cách thu hoạch được giả thần chú ý theo từng đạo vô hình tín ngưỡng chi lực xuyên qua bình chướng tiến vào tượng thần bên trong. Tượng thần lại lần nữa sáng lên hào quang sáng chói. Cảm thụ được tượng thần bên trong tín ngưỡng giả phong khỏe miệng có chút câu lên. Lần này vạn người triều bái mang đến tín ngưỡng chi lực mặc dù không đủ hắn cải tạo kia mấy tên giác tỉnh giả tiêu hao thần lực. Nhưng lần này triều bái không có bất kỳ cái gì người bức bách, bọn hắn hoàn toàn là ra ngoài tự phát tính. Cái này liền mang ý nghĩa những người này đem sẽ trở thành dạ phong chân chính tín đồ. Tương lai bọn hắn sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho mình tín ngưỡng chi lực. Chương 918. Vị thứ nhất thần sứ chương 918, vị thứ nhất thần sứ không biết qua bao lâu, Phương Nguyên từ một loại nào đó huyền diệu cảm ngộ bên trong lui ra. Hắn mở mắt ra ngắm nhìn bốn phía giật mình kêu lên. Trung ương đứng lặng lấy một tôn lóng lánh kim quang dạ thần tượng thần, xung quanh có mấy tên giác tỉnh giả cũng tiến vào loại nào đó trạng thái huyền diệu. Những này Phương Nguyên không kỳ quái, hắn chấn kinh chính là tế đàn xung quanh lại có hơn vạn người đối tượng thần quỳ lạy. Kia ô áp áp một mảnh đầy khắp núi đồi, cơ hồ đem toàn bộ núi nhỏ đều bao trùm. Một lát sau Phương Nguyên hơi bình phục một chút nội tâm, lúc này mới nhớ tới chính sự. Tâm niệm vừa động một đài rất có khoa học kỹ thuật cảm giác laptop xuất hiện trong tay. Phương Nguyên nếm thử đem tinh thần lực rót vào trong đó, sau một khắc màn ảnh máy vi tính lóe lên, thật mở máy. Một nháy mắt Phương Nguyên đại não liền cùng máy tính sinh ra liên hệ nào đó, liên quan tới cái này laptop các loại năng lực từng cái tiến vào trong đầu của hắn. Laptop tác dụng cùng phổ thông máy tính không giống, nó năng lực chia làm hai cái. Ghi chép, phân tích. Ghi chép phương thức cùng loại với lưu ảnh thạch, có thể đem giác tỉnh giả, thức tỉnh vật hay là ma vật, vật liệu các loại vật phẩm ghi chép tiến trong máy vi tính. Sau đó rót vào tinh thần lực máy tính liền có thể hiệu suất cao nhanh chóng đem các loại tin tức tiến hành phân tích. Trải qua hệ thống phân tích sau có thể đem cái nào đó vật phẩm hoặc là cái nào đó ma vật các loại năng lực tiến hành tỉ mỉ phân tích. Có thể giúp nhân loại đúng bí cảnh, đúng thức tỉnh vật có một cái tốt hơn nhận biết. Phương Nguyên không biết hắn thức tỉnh vật có thể đạt tới cái gì phẩm cấp, nhưng có thể sử dụng đối với hắn mà nói đã là tin tức vô cùng tốt. Cảm khái bên trong Phương Nguyên bỗng nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Nguyên bản tại trung quanh hắn hấp thu ban thưởng những cái kia giác tỉnh giả biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ không gian chỉ còn lại chính hắn. Phương Nguyên. Một đạo to lớn mênh mông thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên. Phương Nguyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện người nói chuyện vậy mà là tượng thần. Hắn lúc này hướng phía tượng thần quỳ lạy, "Dạ thần đại nhân, cảm tạ ngài để ta thức tỉnh bật triệt để thức tỉnh." Phương Nguyên lúc nói chuyện là xuất phát từ nội tâm. Không có Dạ Phong cải tạo, hắn hiện tại vẫn là một cái tuổi mục giác tỉnh giả, tương lai chỉ có thể trải qua thấp nhất làm việc sống qua ngày. Nhưng bây giờ hắn trở thành một chính thức giác tỉnh người. Mặc dù không biết thức tỉnh vật bình xét cấp bậc, nhưng đối với hắn mà nói đã là nghịch thiên cải mệnh. Tượng thần mỉm cười, "Thành công của ngươi bắt nguồn từ ngươi tự thân cố gắng, ta chỉ là tại phù hợp thời điểm đẩy ngươi một thanh mà thôi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không?" Phương Nguyên không nghĩ tới Dạ thần cư nhiên như thế hiền hòa, hoàn toàn không như trong tưởng tượng thần minh nên có uy nghiêm. Bất quá trước đó trực tiếp trung dạ rất giống hồ cũng là loại này bộ dáng, hắn không giống những người bề trên kia một dạng cao cao tại thượng, ngược lại bình dị gần gũi. Gái gái đầu Phương Nguyên nhỏ giọng nói, "Ta cũng không xác định, giấc mộng của ta là nghiên cứu giác tỉnh giả có quan hệ các loại tin tức, tương lai sáng tạo một môn cùng thức tỉnh có quan hệ ngành học, để hậu đại có thể tốt hơn thức tỉnh càng cường đại thức tỉnh vật." Tượng thần trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Dạ Phong không nghĩ tới Phương Nguyên mộng tưởng cư nhiên như thế to lớn. Nghiên cứu thức tỉnh vật bản thân, vật này bí cảnh xuất hiện trăm năm qua nhân loại đã nghiên cứu trăm năm. Nhưng cho đến bây giờ cũng không người nào dám nói có thể đem hệ thống hiểu rõ, khai sáng một cái hoàn toàn mới hệ thống. Dạ Phong không cho rằng Phương Nguyên có thể làm được, bất quá đối phương có ý nghĩ này đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Theo vực sâu, thần ma chờ bí mật một chút xíu bị khai quật ra, nhân loại đối với bí cảnh đối với thức tỉnh có càng chiều sâu hơn nhận biết. Nhất là trước đó vườn địa đàng tạo thần kế hoạch, bọn hắn thông qua tẩy não chờ đặc thủ phương thức có thể để tử thị thức tỉnh bọn hắn muốn thức tỉnh vật. Tập bách gia chi trường chưa hẳn không có thể tìm tới một bộ phù hợp phương thức trợ giúp nhân loại thức tỉnh càng cường đại thức tỉnh vật. Nghĩ đến cái này, Dạ Phong đưa tay, một viên lớn chừng bàn tay Dạ Phong một điêu lệnh bài bay đến Phương Nguyên trong tay. Dạ Phong chậm rãi mở miệng, "Ngươi ý nghĩ mặc dù thiên mã hành không, nhưng đây mới là giác tỉnh giả nên có khí phách, kể từ hôm nay ta bổ nhiệm ngươi làm ta sứ giả, cái này mai lệnh bài chính là ngươi thân phận tượng trưng. Ngươi có thể chu du thế giới, liên hệ tất cả cùng chung chí hướng người cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu cái này bài học đề." Phương Nguyên nghe vậy khiếp sợ kém chút không biết nói cái gì. Hắn đối mặt Dạ Thần không dám nói dối, cho nên đem hồi nhỏ thiên mã hành không ý nghĩ chi tiết nói ra. Kết quả Dạ Thần chẳng những không chế giễu hắn, ngược lại để hắn trở thành sứ giả đi thực tiễn mục tiêu của mình. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyên đối Dạ Thần tượng thần bỗng nhiên dập đầu lại ba cái liên tiếp, cái chán dập lên mặt đất mắt lửa coi như vang. Dạ Thần lại đến, "Bên ta nguyên phát thể nhất định thực tiễn sứ mệnh của mình, tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài đối với ta." Khi Phương Nguyên nói xong lần đầu, Dạ Thần tượng thần đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Trung quanh cảnh tượng không biết lúc nào phát sinh cải biến, tất cả mọi người một lần nữa trở về. Không chỉ có như thế, thế đàn trung quanh năng lượng bình chướng cũng đã biến mất. Một đám người nhìn xem bảy đầu mắt lom lom nhìn Phương Nguyên. Tại trong tầm mắt của bọn họ, Phương Nguyên quanh thân chợt bộc phát ra một vệt kim quang, cùng tượng thần quang huy hô ứng lẫn nhau. Đợi đến quang mang tiêu tán, bọn hắn liền nhìn thấy hắn đối tượng thần không ngừng giật đầu. Bất quá rất sắp có người nhìn thấy Phương Nguyên trong tay viên kia lệnh bài. Dạ thần dáng vẻ bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, Phương Nguyên trong tay một điều trên có khắc dáng vẻ cùng tượng thần quả thực giống nhau như lúc. Sau một khắc, Dạ Phong thanh âm tổng thần giống bên trong vang lên, "Kể từ hôm nay, Phương Nguyên trở thành ta thứ nhất sứ đồ." Âm thanh vang dội vang vọng đại địa, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. "Sứ đồ, thần sứ." Một nháy mắt tất cả mọi người hưng phấn, bởi vì vị thứ nhất thần minh sứ đồ sinh ra. Trở thành thần sứ đây là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Bọn hắn những người này đi theo Dạ Phong mà đến từ đầu đến cuối không nguyện ý rời đi, một mặt là muốn đạt được Dạ thần chú ý, mà càng lớn mục tiêu liền là trở thành Dạ thần sứ đồ. Thần minh có lẽ vô cùng cường đại, nhưng muốn xử lý toàn bộ thần quốc thậm chí Lam Tinh bên trên sự tình các loại, chỉ dựa vào thần minh bản thân tuyệt đối bận không qua nổi. Cho nên thần minh khẳng định chọn bồi dưỡng mình thế lực. Bọn hắn lưu lại chính là hy vọng có thể trở thành nhóm đầu tiên nguyên lão cấp thành viên. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chờ đợi hơn nửa tháng, cuối cùng thế mà là trước mắt cái này nhất tinh giác tỉnh giả trở thành thần minh sứ đồ. Tốt, ta nghĩ đến tế đàn bên trên cái này mấy tiểu tử kia sợ tác sở vi, bọn hắn có thể thu được thần minh ưu ái cũng không phải là không có nguyên nhân. Về phần thực lực, Dạ thần có được tam tinh đột phá tứ tinh địa mạch thạch, có thể để tứ tinh đột phá ngũ tinh, ngũ tinh đột phá lục tinh. Chỉ cần Dạ thần nguyên nhân, hắn động động ngón tay liền có thể để ra hỏa này từ nhất tinh trở thành bán thần cường giả. Thực lực đối với Dạ thần mà nói căn bản không phải chọn lựa tuyển hạng. Một lát sau trong đám người có người mở miệng, "Cái kia sứ đồ đại nhân, chức trách của ngươi cùng sứ mệnh là cái gì?" Người khác đồng dạng gật đầu. Bọn hắn cũng rất tò mò làm Dạ thần vị thứ nhất sứ đồ, tiểu gia hỏa này dự định làm cái gì? Nói đúng ra là Dạ thần hy vọng hắn làm cái gì? Bị nhiều người như vậy vây xem, đổi lại trước kia Phương Nguyên khẳng định sẽ vạn phần hồi hộp. Nhưng cùng Dạ thần gặp mặt hậu, Phương Nguyên nội tâm đã kinh biến đến mức không giống. Phương Nguyên hít thở sâu một hơi cầm trong tay lệnh bài chậm rãi giơ lên, "Bên ta nguyên vạn phần vinh hạnh có thể trở thành Dạ thần miễn hạ sứ đồ. Kể từ hôm nay ta đem thực tiễn sứ mệnh của ta, toàn lực ứng phó khai triển thức tỉnh tương quan đầu để nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không cô phụ Dạ thần miễn hạ chờ mong." Chương 919. Chinh chiến, tầng nham thạch vực sâu. Chương 919. Chinh chiến, tầng nham thạch vực sâu. Tại Phương Nguyên cùng cái khác người trong lúc nói chuyện với nhau, một đạo nhỏ không thể thấy năng lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Đến tiếp sau tình huống Dạ Phong không có tiếp tục chú ý, cũng không cần chú ý Dạ Phong chọn lựa sứ đồ phương hướng cùng bình thường thế lực khác biệt, hắn không cần đối phương có cái gì thực lực cường đại hoặc là dạ tâm. Chỉ cần bọn hắn có thể thực tiễn sứ mệnh của mình, tại thực hiện người chính mình sinh mục tiêu đồng thời sẽ vì hắn làm tuyên truyền liền có thể. phương diện chiến lược có chấp pháp giả liên minh cùng Hạ Quốc Long vệ, gặp được phiền phức có bọn hắn xử lý. Về phần những này sứ đồ tương lai sẽ không xuất hiện vấn đề, cái này Dạ Phong cũng đã sớm an bài tốt. Hắn cho sứ đồ lệnh bài bên trong thiết trí một tia thần lực. Sứ đồ nếu như mỗi ngày cung phụng tín ngưỡng chi lực, lệnh bài kia liền sẽ từ đầu đến cuối hoàn hảo. Nếu như sứ đồ có hai lòng không còn cung phụng tín ngưỡng chi lực, lệnh bài kia liền sẽ vỡ vụn, đối phương cũng sẽ mất đi sứ đồ tư cách. Nguyên bản Dạ Phong dự định một hơi làm nhiều mấy cái sứ đồ. Bất quá về sau nghĩ thứ này, mỗi cách một đoạn thời gian xuất hiện một hai cái ngược lại tốt hơn. Sau ngày hôm nay ngọn núi nhỏ này tất nhiên sẽ trở thành Côn Lôn bí cảnh thánh địa. Không cần Dạ Phong tận lực cương điệu, tất cả giáp tỉnh giả ra vào khẳng định sẽ tới đây thăm viếng một chút. Liên vừa mới bạn người triều bái kia một nhóm Dạ Phong liền thu hoạch trên trăm đơn vị tín ngưỡng chi lực. Có thể dự đoán đến, tương lai Dạ Phong thần lực sẽ liên tục không ngừng gia tăng. Làm xong chuyện bên này, Dạ Phong ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hơn nửa tháng không thấy, Dạ Phong rất hiếu kỳ hắn tinh cung lữ đoàn các thành viên thế nào. Bất quá đã ba cái tiểu đội dự định cạnh tranh một chút, Dạ Phong cũng sẽ can thiệp. Về phần nguy hiểm, ba cái đội ngũ rời đi trước đều mang theo cùng loại với lệnh bài đạo cụ, chỉ cần hướng bên trong rót vào tinh thần lực Dạ Phong liền có thể cảm ứng được. Hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng đồ vật, tầng nham thạch vực sâu. Võ thần lúc trước lưu lại truyền thừa lúc nói cho hắn, nơi đó có đối kháng vực sâu chuẩn bị ở sau. Dạ Phong biết sau cũng không có ngay lập tức liền đi nếm thử, chính là biết cái đồ chơi này xử lý rất phiền phức. Trò chơi không gian bên trong cửa ải cuối cùng chính là phòng chế tầng nham thạch vực sâu. Trong hiện thực kia phiến bùn đen triệu phạm vi sẽ chỉ càng thêm to lớn. Bên trong săn cảnh chó săn đại quân đúng ở hiện tại Dạ Phong mà nói đã không còn là nguy hiểm. Lấy Dạ Phong hiện tại chiến lực lục tinh phía dưới trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng chưa chừng nơi đó sẽ có lục tinh thậm chí giống vàng vương thú loại kia thần ma cấp ma vật làm phong ấn thú. Một khi ngoại ý muốn nổi lên không thể không tiêu tốn thần lực, kia liền thiệt tỏi lớn. Cũng may hiện tại địa phương khác đều đã đi vào quỹ đạo. Thứ này liền cùng nông trường như, hạt giống đã gieo xuống, tưới nước bón phân cũng xong việc. Còn lại chính là tín ngưỡng không ngừng nảy mầm sau đó thu hoạch được thu hoạch lớn. Cho nên muốn không nên đi chỗ đó thử một chút. Dạ Phong đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng, sau một khắc thân hình thoát một cái biến mất ở chân trời. Tầng nham thạch vực sâu. Khoảng cách vực sâu ngoài trăm dặm địa mạch thạch phụ cận dựng một hạng trung căn cứ quân sự. Mười mấy tên cao cấp long vệ ở đây trấn thủ. Hơn ngàn tên giác tỉnh giả vây quanh ở một mảnh đất mạch thạch trung quanh hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là nghỉ ngơi. Căn cứ tình báo, khoảng cách địa mạch thạch mở ra thời gian đã không xa. Nhàm chán bên trong một chút giác tỉnh giả sẽ tại bốn phía đi dạo. Bán kính trăm dặm ma vật đã bị long vệ chiến đội toàn bộ thanh lý xong, tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này vực sâu bên cạnh, mấy tên giác tỉnh giả nhìn phương xa. Tầng nham thạch vực sâu khu vực trung tâm bị đường kính vượt qua mấy cây số bùn đen triệu bao trùm. Từ trên cao nhìn đến đó một mảnh đen như mực không nhìn thấy phần cuối. Trải qua trung yên chi chiến sau bọn hắn đã biết, những cái kia bùn đen triệu là vực sâu thế giới ở cái thế giới này lưu hạ độc lưu. Một thiếu niên nhìn xem phương xa nội tâm kích động không thôi, vật kia chính là bùn đen triệu, bên trong đang ngủ say săn cảnh chó săn. "Ân, bất quá ngươi đừng nghĩ quần xuống dưới, long vệ bên kia quy định bất luận kẻ nào không được bước vào trong đó." Một bên một cái khác tương đối lớn tuổi giác tỉnh giả nhắc nhở. Thiếu niên không hiểu, vì cái gì? Thứ này không phải u ác tính sao? Chúng ta vì cái gì không đem nó thanh trừ? Bởi vì lúc trước đi vào người một cái đều không trở về. Hậu phương một long vệ thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, nơi này nguy hiểm cấp bậc là lục tinh, bán thần tiến vào đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hai người nghe vậy thân thể cứng đờ, nhìn về phía trước bùn đen triệu đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần e ngại. Bọn hắn không nghĩ tới mảnh này không có chút nào sinh cơ bùn đen triệu cư nhiên như thế nguy hiểm. Bất quá thiếu niên kia tựa hồ có chút không cam tâm, hắn tiếp tục hỏi, kia nếu như chúng ta không thâm nhập, ngay tại phía ngoài nhất đâu? Mảnh này bùn đen triệu là chết, chúng ta một chút xíu đưa nó xóa đi không được sao? Xóa đi. Long vệ cười, ngươi cho rằng bùn đen triệu đơn giản. Thứ này ngay cả Long thần đại nhân đều không thể đem bùn đen triệu xóa đi. Dứt lời Long vệ quay người rời đi, hắn phụ trách trông coi phiến khu vực này. Mặc dù bên cạnh có cảnh cáo bài, bất quá mỗi một cái giác tỉnh giả tới đây hắn đều sẽ nhắc nhở một lần. Đương nhiên, đối phương tin hay không cũng không phải là hắn cân nhắc. Hai người nhìn xem Long vệ bóng lưng rời đi, lại quay đầu liếc mắt nhìn bùn đen triệu. Thiếu niên đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bước chân hắn dừng lại một chút. Làm sao? Đồng đội hỏi. Thiếu niên ánh mắt quái dị, ta cảm giác vừa mới mảnh này bùn đen triệu tựa hồ đông lúc đích. Khoảng cách nơi đây ngoài mấy chục dặm, tầng nham thạch vực sâu một bên khác. Dạ Phong giờ phút này đang đứng tại bùn đen triệu bên cạnh, ở xung quanh hắn bán kính mấy chục mét bùn đen triệu toàn bộ biến mất. Ngay tại vừa rồi Dạ Phong nếm thử làm dùng thần lực tiêu trừ bùn đen triệu. Bùn đen triệu là vực sâu chủ thần căn cứ cường giả sử dụng thần ma chi lực tăng thêm một ít vật liệu chế tác đặc thù vật phẩm. Thần ma cấp phía dưới như muốn tiêu diệt rất khó khăn, bởi vì thứ này bản thân có không gian thuộc tính, dù cho bán thần cấp cường giả bạo lực công kích phá toái hư không cũng vô pháp đem nó phá hủy. Nhưng cao cấp hơn thần lực đối phó loại tài liệu này liền đơn giản. Vừa mới Dạ Phong nếm thử sử dụng 10 đơn vị thần lực, sau đó đem bán kính 60m bùn đen triệu thanh trừ. Giờ phút này nơi xa bùn đen triệu như là bùn cắt đồng dạng từ bốn phương tám hướng chậm rãi chạy qua đến đem thanh trừ khu vực một lần nữa bao trùm. Bán kính 60m không sai biệt lắm có 1000 khối bùn đen triệu, cho nên một đơn vị thần lực có thể thanh trừ 100 khối. Dạ Phong sờ lên cằm tự lẩm bẩm, phân tích bùn đen triệu các loại thuộc tính. Giảng đạo lý một điểm thần lực thanh trừ 100 khối bùn đen triệu không tính khó khăn. Đổi lại trước thời đại thần ma nhóm, đưa tay nhấc chân ở giữa liền có thể thanh lý một mảng lớn. Nhưng đối với hiện tại Dạ Phong mà nói dùng thần lực thanh trừ bùn đen triệu rất thua thiệt. Những thần lực này nếu như dùng tại địa phương khác có thể sáng tạo ra đại lượng cao cấp giác tỉnh giả, thậm chí là bán thần thậm chí chân chính thần ma cấp cường giả. Rất nhanh Dạ Phong niết niết miệng lộ ra một thanh răng trắng như tuyết, đôi mắt bên trong chiến ý kích động. Hắn hoạt động một chút bả vai, xương cốt ở giữa phát ra một trận ken két âm thanh. Thanh lý bùn đen triệu sự tình cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá trước lúc này trước tiên có thể thanh bên trong săn cảnh chó săn chờ ma vật thanh lý mất. Làm hơn nửa tháng chúa cứu thế, nên bay về người cũ. Chương 920. Chinh chiến, tầng nham thạch vực sâu chương 920. Chinh chiến, tầng nham thạch vực sâu, hạ, ầm ầm, tầng nham thạch vực sâu chỗ sâu, điện quang màu tím tại đen nhánh vũng bùn bên trong không ngừng nhảy lên. Phản phất bình minh xông phá đêm tối, đem quang minh đưa đến nhân gian. Tầng nham thạch vực sâu bùn đen triệu cùng khu vực khác không giống lắm. Nơi này hàng trăm triệu bùn đen triệu dung hợp thành một mảnh to lớn vũng bùn, bao trùm bán kính chừng mấy chục dặm. Ở đây không có cấp thấp ma vật, Dạ Phong một đường bay đến 2 cây số phía dưới chưa từng xuất hiện một con săn cảnh chó săn. Nhưng khi hắn xâm nhập đến 3 cây số thời điểm phía dưới bùn đen triệu đột nhiên quay cuồng lên. Cuồn cuộn khói đen đen trong vũng bùn tuôn ra, Dạ Phong hút vào một thanh khói đen sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Trong khói đen có một loại đặc thù độc tố năng lượng, có thể ức chế tinh thần lực đồng thời trong lúc vô hình tiêu hao sinh mệnh lực. Thứ này cùng loại với vàng vương thú lĩnh vực. Ở trong môi trường này ở lâu, không cần săn cảnh chó săn đánh lén giáp tỉnh giả mình trước hết gánh không được. Dạ Phong bung tay lên thần lực bao khỏa tự thân tiếp tục đi tới. Khi lại lần nữa tiến lên 2 cây số sau săn cảnh chó săn đại quân rốt cục xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện chính là ngũ tinh săn cảnh chó săn mang theo hải lượng tứ tinh săn cảnh chó săn đại quân vây quân tới. Ở trong môi trường này đối mặt loại này cấp bậc săn cảnh chó săn đánh lén, cho dù là bán thần cấp giáp tỉnh giả đều có vẫn lạc phong hiểm. Bất quá rất không khéo, lần này vượt sâu đối mặt chính là một chủ thần. Dạ Phong vỗ tay phát ra tiếng, 3 tên mở ra ma vương vũ trang đi lì ạ chống rông xuất hiện, trực tiếp mở ra một trận đại đồ sát. Sau đó có vừa mới cái kia hình tượng. Trở thành chủ thần sau Dạ Phong đối với sáng sinh lĩnh vực có tăng lên thêm một bước. Hiện tại chỉ cần sáng sinh lĩnh vực nội thương tạo nào đó đồ vật, hắn có thể tiêu hao rất ít tinh thần lực sao chép được giống nhau. Nửa tháng này Dạ Phong trải qua khảo thí phát hiện luận chiến lực, hiệu suất cao nhất phương thức thế mà là phục chế đi lì ạ. Ma vương vũ trang là vườn địa đàng hao phí trăm năm nghiên cứu ra được cực hạn đơn binh tắc chiến thức tình vật. Mặc kệ là tốc độ, lực lượng, phạm vi công kích, lôi đỉnh chi lử, hoàn toàn thể đi lì ạ lục tinh phía dưới chính là vô địch tồn tại. Đối mặt loại này săn cảnh chó săn đại quân tập kích, đồng dạng lục tinh bán thần đều rất phiền phức. Nhưng bây giờ chỉ cần 3 cái đi lì ạ liền có thể khống chế lại cục diện. Dạ Phong cần phải làm là tại trong lĩnh vực ngưng tụ thủy nguyên tố, để lôi đỉnh bao phủ hoàn toàn săn cảnh chó săn. Đây không phải sinh cùng tử chiến đấu, mà là một trường giết chóc. 10 chỉ, 20 chỉ, 30 chỉ, 100 chỉ, 200 chỉ, 300 chỉ. Tại 3 cái đi lì ạ cùng thủy vực ra chi hạ, săn cảnh chó săn đại quân lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị tiêu diệt. Trước sau bất quá mười mấy phút, vượt qua hàng ngàn con săn cảnh chó săn hóa thành bụi bặm. Dạ Phong treo giữa không trung thưởng thức phía trước chiến trường, đồng thời con mắt ở phía dưới đen trong vũng bùn không ngừng đảo qua. Lúc trước Trần Nhụy ở đây thăm dò qua, cùng hắn tán gẫu qua một vài thứ. Trần Nhụy nói nơi này nguy hiểm hệ số cực cao, hắn lần kia thăm dò đều kém chút trọng thương. Hiện giai đoạn loại này săn cảnh chó săn đại quân đối với một lục tinh bán thần áp lực có, nhưng muốn đem bán thần lưu lại rất khó. Cho nên hiện tại là mình tiến vào không đủ sâu, vẫn là vùng cấm địa này còn không hề sử dụng toàn lực. Trong suy tư Dạ Phong đống nhiên vậy một cái lông mày. Hắn cảm thấy được đầy trời săn cảnh chó săn đại quân phía sau có cái gì đặc thù năng lượng tại hội tụ. Siêu. Sau một khắc một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo hồng sắc năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành lợi kiếm phá toái hư không, liên tiếp xuyên thủng mấy tên săn cảnh chó săn sau đâm vào đi lì ạ thân thể. Cái kia đạo huyết nhận so lôi xả nhanh hơn, cấp 5 sao giác tỉnh giả cơ hồ khó mà phản ứng. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia đạo huyết nhận trực tiếp xuyên thủng đi lì ạ ma vương vũ trang đâm vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc đi lì ạ ầm vang nổ tung hóa thành đầy trời huyết thủy phiêu tán. Dạ Phong thuận huyết nhận phóng tới phương hướng nhìn lại, phương xa đen trong vũng bùn chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đóa tiên diễm đóa hoa. Đóa hoa kia ngoại hình cực giống bị ngạn hoa, cánh hoa đỏ tươi như máu, tựa như từng chùm thiêu đốt hỏa diễm, tại cái này đen nhánh đen trong vũng bùn lộ ra như thế không hợp nhau. Không hề nghi ngờ, cái kia đạo huyết nhận vừa mới chính là từ đóa hoa kia bên trong bắn ra. Một kích miểu sát đỉnh tiêm cấp 5 sao cường giả, có chút ý tứ. Dạ Phong thì thầm một tiếng, vung tay lên 2 cái mới đi lì ạ xuất hiện. Sau đó 4 cái đi lì ạ trực tiếp hướng phía kia bị ngạn hoa phóng đi. Cùng bạo lôi đỉnh đem chung quanh săn cảnh chó săn toàn bộ anh thành mảnh vỡ. Trước thực lực tuyệt đối, cấp thấp ma vật ngay cả phá hồi cũng không tính. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút gần. Mười mấy giây sau bị ngạn hoa bên trên tách ra một vòng yêu diễm huyết sắc quang mang. Sau một khắc đạo thứ 2 huyết nhận phá toái hư không, Dạ Phong nếm thử khống chế cái kia đi lì ạ tranh né. Nhưng vẫn là kém một chút, huyết nhận phá vỡ ma vương vũ trang bắn vào đi lì ạ bà bay. Vâng! Cái kia đi lì ạ trực tiếp hóa thành đầy trời huyết thủy nổ tung. Dạ Phong đôi mắt lóe lên, miểu sát. Có chút ý tứ. Dạ Phong đưa tay lại triệu hồi ra một cái đi lì ạ. Lần này Dạ Phong triệu hoán chính là trò chơi không gian cho đi lì ạ bản thể. Đi lì ạ bản thể trực tiếp mở ra lôi thần phụ thể hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh xuyên thấu săn cảnh chó săn đại quân trực tiếp chạy bị ngạn hoa phóng đi. Khoảng cách mấy trăm mét nháy mắt đã đến. Lôi xà. Đi lì ạ giống to, trong tay hội tụ một đầu thô to như thùng nước to lớn lôi xà đem bị ngạn hoa bao phủ. Lôi đỉnh đánh vào đen trong vũng bùn nhấc lên vô số vũng bùn, lôi quang tán đi bùn đen triệu một lần nữa bình tĩnh trở lại, bị ngạn hoa đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại cắm rễ tại đen trong vũng bùn. Đúng này Dạ Phong cũng không có kinh ngạc. Đồng dạng công kích ngay cả bùn đen triệu đều không thể phá hủy, chớ nói chi là loại này bị ngạn hoa. Bất quá lần này đếm thử chứng minh cái này bị ngạn hoa cùng bùn đen triệu một dạng cũng là vực sâu chế tác đặc thù đạo cụ. Dạ Phong liếm môi một cái, Trong ngắn hạn thanh trừ tất cả bùn đen triệu tương đối khó khăn, nhưng đem những này bị ngạn hoa rút vẫn là không có vấn đề. Dứt lời Dạ Phong khoát tay lại triệu hồi ra bốn cái đi lý ạ. Dạ Phong vỗ tay phát ra tiếng, "Chúng tiểu nhân, cuộc hoan bắt đầu." Bình ngắn thị, một cái trong quán trà nhỏ, một người trung niên nam tử ngồi trong góc một bên uống vào trà nóng một bên nghe một vị lao tiên sinh giảng bình thư. Bình thư nội dung là căn cứ mấy tháng gần đây phát sinh sự tình biên soạn dạ thần truyền. Nghe bình thư bên trong nội dung nam tử trung niên nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Hắn chỗ thời đại kia đối với văn hóa truyền bá tốc độ rất chậm, nào giống nơi này có các loại người nghị không ra phương thức. Cảm khái sau khi khỏe miệng của hắn còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Một đoạn thời khắc theo côn lôn bí cảnh Dạ Phong rút ra một gốc bị ngạn hoa, đôi mắt của hắn lóe lên nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hắn quay đầu nhìn về phía bí cảnh phía lối vào nhịn không được tán thưởng nói, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này hiệu suất nhanh như vậy, không đến một tháng liền bắt đầu à, quả nhiên thời thế tạo anh hùng. Bất quá lại nói một nửa trung niên liếc mắt nhìn nói bình thư tiên sinh, có ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bất quá cùng nó nói tiểu gia hỏa này lợi hại, còn không bằng nói hắn là ứng kiếp mà sinh nhân vật chính, tiểu gia hỏa kia thật là thế giới này người sao?